Chương 668 toàn thể tự bạo, chương 668 toàn thể tự bạo, chương trực mục lục trường sau ngươi muốn thế nào? Nữ tử váy xanh ngữ khí mang theo rõ ràng run rẩy nói, rất đơn giản. Lý Minh Văn khẽ miệng nhếch lên, chỉ cần ngươi nói ra là ai nhắm vào tộc ta, vậy thì ngươi có thể tránh khỏi chịu đựng cực hình này, nói không chừng tộc ta còn có thể mở một con đường sống, giữ lại cho ngươi một mạng. Nữ tử váy xanh nghe xong, cắn răng, sắc mặt chìm vào giằng co. Một lát sau, chỉ nghe nàng nói, ta có thể nói, nhưng chỉ có thể chỉ định ở một phương vị nào đó, không thể đưa ra danh tính cụ thể và nơi ở của thế lực đó. Bởi vì chúng ta khi chấp hành nhiệm vụ này, trong cơ thể đã bị hạ cấm chế, một khi nói ra, cấm chế liền sẽ kích hoạt. Thì ra là thế. Lý Minh Văn lộ ra vẻ mặt suy tư nói, bạn cô nương còn tưởng rằng các ngươi thật sự cứng miệng, không ngờ là vì nguyên nhân này. Nói rồi, nàng hai tay ôm ngực, đầu hơi ngẩng lên nói, vậy ngươi nói đi. Nữ tử váy xanh mặt trắng bệnh, miệng khẽ mở, ở Lý Minh Văn dựng thai lên lắng nghe. Nữ tử váy xanh vừa nói ra một chữ ở thì, đột nhiên, đồng tử nàng kịch liệt phóng đại, và ầm một tiếng, đầu của nữ tử này trực tiếp nổ tung. Lý Minh Văn thần sắc biến đổi, cho rằng là nữ tử này đã phản kích. Nhưng đợi nàng kéo giãn khoảng cách, nhìn kỹ lại, mới phát hiện, nữ tử này đã trở thành một thi thể không đầu. Cái gì? Nàng sát mặt biến đổi, còn chưa kịp phản ứng tình huống vừa rồi. Đột nhiên, lại là từng tiếng nổ vang từ một bên truyền tới. Ầm, Lý Minh Văn sắc mặt đại biến, đội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy những nữ tử còn lại, cũng vào lúc này, đầu không hề báo trước nổ tung. Lý Minh Văn thấy cảnh này, muốn ngăn cản, nhưng lực bất tòng tâm. Chỉ vì tất cả những điều này xảy ra quá đột ngột, mà điều khiến nàng không ngờ tới là nữ tử áo xanh kia còn chưa nói ra phương vị của kẻ đứng sau này, liền đã kích hoạt cấm chế trong cơ thể. Hơn nữa cấm chế này vô cùng độc ác, chỉ cần một người kích hoạt, cấm chế trong cơ thể những người khác cũng theo đó cùng nhau kích hoạt. Cấm chế thật lợi hại. Lý Minh Văn phát ra một tiếng kinh thán. Ngay sau đó nhìn những thi thể không đầu này, ý thức được đã hoàn toàn mất đi manh mối, sắc mặt đột nhiên tối sầm. Chỉ thấy nàng nhanh chóng đẩy cửa nhà lao, trực tiếp rời khỏi nhà lao. Mà tộc nhân trong nhà lao thấy Lý Minh Văn đội vàng rời đi, ngay cả chào hỏi cũng không kịp, lập tức liền kinh ngạc. Tò mò dưới, hai tên tộc nhân kia tiến vào nhà lao. Nhìn thấy 10 thi thể nữ tử không đầu trong nhà lao, sắc mặt cứng đờ, nhìn nhau một cái. Cái này, trong động phủ của Lý Minh Hoàng, Lý Minh Văn đã báo cáo tình hình của 10 nữ tử kia cho Lý Minh Hoàng một cách trung thực. Lý Minh Hoàng nghe xong, sắc mặt cũng tối sầm. Ban đầu hắn còn trông cậy vào từ miệng những nữ tử này, thẩm vấn ra kẻ đứng sau cụ thể là ai đã nhắm vào gia tộc. Nhưng giờ đây những nữ tử này đã chết hết, mọi manh mối liên quan đến kẻ đứng sau đều đã bị cắt đứt. Nói cách khác, về sau kẻ đứng sau này, một khi lại muốn ra tay với gia tộc vẫn sẽ ở thế bị động, cho dù muốn phản kích, cũng không tìm được là ai đã làm. Lý Minh Hoàng sắc mặt khó coi đến cực điểm. Sau một hồi lâu, hắn mới vẫy tay với Lý Minh Văn, "Ai, chuyện này cũng không thể cứ thế mà bỏ qua, ngươi hãy sắp xếp thêm tộc nhân, xem liệu có thể điều tra những nữ tử này đến từ đâu." "Vâng." Lý Minh Văn chắc tay, rồi lại nói, "Đúng rồi, Thiên Thủy Chân Linh Dịch trong Hà Nguyên Sơn nơi Thổ Nguyên Ngưu chiếm giữ, chỉ cần vài năm nữa là có thể hình thành." Nói đến đây, nàng do dự nói, "Lại trưởng lão, theo ngài thấy, tộc ta có nên chưa đợi nàng nói xong?" Lý Minh Hoàng đã quả quyết lắc đầu, "Không cần, Thiên Thủy Chân Linh Dịch này vẫn luôn bị Thiên Tinh Môn coi là vật trong túi. Tộc ta vẫn chưa có đủ tự tin để tranh đoạt bảo vật với Thiên Tinh Môn. Hơn nữa Thiên Tinh Môn đã mấy lần tranh đoạt Thiên Thủy Chân Linh Dịch con Thổ Nguyên Nhu kia, dù ngu xuẩn đến mấy cũng sẽ có biện pháp đối phó. Lần trước Thiên Tinh Môn chẳng phải là đoạt bảo không thành, ngược lại còn chịu thiệt trong tay Thổ Nguyên Nhu sao? Mà gia chủ và lão tổ của tộc ta vẫn chưa thể phân thân, ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy nữa." "Được rồi." Lý Minh Văn hơi thất vọng gật đầu, sau đó liền rời khỏi đập phủ. 3 tháng sau, đại loạn ở Sơn Dương quận cơ bản đã lắng xuống. Tán tu cũng bắt đầu tự do đi lại trong lãnh địa Lý gia. Chuyện Thanh Giang Phường thị bị tấn công, cùng với vụ án mất tích trước đó, dường như đã bị mọi người lãng quên, lại khôi phục sự yên bình như thường lệ. Lúc này, trong một động phủ nào đó ở Hàm Vân Sơn, chỉ thấy Lý Minh Hiên đang nhìn nửa khúc khôi lỗi bốc khói trắng trước mặt, thoáng chốc thất vọng. Đây đã là lần thứ 3 hắn thử luyện chế khôi lỗi tam giai hạ phẩm, không ngoài dự đoán, đã thất bại. Tuy nhiên, Lý Minh Hiên không hề có ý nản lòng. Khi bế quan thử tấn thăng khôi lỗi tam giai, hắn đã tính đến việc 1-2 lần sẽ không thành công. Do đó, 3 lần thất bại, thậm chí 5 lần, 7 lần thất bại, cũng nằm trong dự liệu của hắn. Và từ kinh nghiệm 3 lần thất bại trước đó, hắn cũng đã hiểu rõ hơn về khôi lỗi sư tam giai hạ phẩm. Thế là, đợi sau khi hắn khôi phục pháp lực trong cơ thể, lập tức lấy ra phần vật liệu khôi lỗi thứ 4, nghiêm túc luyện chế. Thời gian trôi nhanh, thoáng cái đã 5 năm trôi qua. Và lúc này, đã 8 năm trôi qua kể từ khi Lý Thu Dạ trấn thủ Thiên Mạc Thành. Trong 8 năm này, Thiên Mạc Thành không có chuyện gì xảy ra, mà Lý Thu Dạ ngoại trừ một phần nhỏ thời gian, sẽ đi lại trong thành một phen. Thời gian còn lại, cơ bản đều ở trong động phủ tham nộ tàn trang của Ngọc Sách Thiên Thư. Và sau 8 năm tham nộ, Lý Thu Dạ cũng đã thu hoạch không ít. Chỉ thấy hắn đem thần thức chìm đắm vào bên trong Ngọc Sách Thiên Thư, trong đầu bị một luồng kim quang tràn ngập, trông như đang ở trong một không gian kỳ dị. Ngay sau đó, từng đạo phù văn khó hiểu được sắp xếp, lần lượt chui vào trong đầu hắn. So với lúc ban đầu, Lý Thu Dạ đối mặt với những phù văn khó hiểu này, chỉ có thể kiên trì vài hơi thở, liền vì đau nhức trong đầu, không thể không thu hồi thần sắc. Mà bây giờ, hắn đối mặt với những phù văn khó hiểu này, đủ sức kiên trì một nén hương thời gian. Chỉ thấy những phù văn này tiến vào trong đầu hắn sau, Lý Thu Dạ đội vàng dùng thần thức trong đầu phát họa ra thanh diễm quyết mà bản thân tu luyện. Khi hai luồng văn tự không giống nhau hội tụ cùng một chỗ, lập tức liền nhào nặn thành một đoàn và sắp xếp lại. Mà đúng lúc này, Lý Thu Dạ nhìn kỹ lại, thấy thanh diễm quyết có một phần đã bị pha trộn một số văn tự kỳ quái. Và đến bước này, hắn cũng có thể cụ thể suy đoán ra, những văn tự kỳ lạ được sắp xếp cùng thanh diễm quyết này, cụ thể có ý nghĩa gì. Và sau khi ghi chép lại thanh diễm quyết đã được sắp xếp lại, thần thức của Lý Thu Dạ cũng đã đạt đến giới hạn chịu đựng của bản thân. Thế là, hắn lập tức liền rút thần thức ra khỏi không gian màu vàng. Chương 669 trở về gia tộc, Linh Phong Sơn chương 669 trở về gia tộc, Linh Phong Sơn trường trực trưởng sau Lý Thu Dạ lao đi mồ hôi trên trán, hít sâu một hơi, sau đó ghi lại thanh diễm quyết đã được cải biên lên một tấm gia thú mới. Cùng lúc đó, hắn cũng dịch những văn tự kỳ lạ xen lẫn trong thanh diễm quyết sang ngôn ngữ thông thường. Chỉ chờ Lý Thu Dạ ghi chép xong toàn bộ thanh diễm quyết đã được cải biên lên tấm gia thú. Sau đó, hắn mở tấm gia thú ra, nhìn nội dung phía trên, nét mặt lộ vẻ vui mừng. Đây đã là lần thứ 3 hắn cải biên thanh diễm quyết trong không gian vàng của Ngọc Sách Thiên Thư. Phẩm giai của thanh diễm quyết hiện tại đã vô hạn tiếp cận công pháp tứ giai hạ phẩm, hiện đang ở cấp độ công pháp bán bộ tứ giai. Ngoài ra, phía trên không chỉ có thêm một môn thần thông lợi hại là thanh diễm kim dương mà các thần thông nguyên bản cũng đã được tăng cường đáng kể. Có thể nói, thanh diễm quyết hiện tại đã hoàn toàn trở thành hai loại công pháp khác biệt so với trước đây. Đến mức Lý Thu Dạ còn cần tu luyện lại một lần. Cứ như vậy, hắn lại tốn thêm nửa năm thời gian mới tu luyện thanh diễm quyết đã được cải biên đến tiểu thành. Cũng đồng thời học được thanh diễm kim dương môn thần thông lợi hại này. Môn thần thông này mạnh mẽ ở chỗ, uy lực bùng nổ ra của nó đã vượt xa phạm vi công pháp tam giai thượng phẩm. Tương tự, khi được kim đan hậu kỳ tu sĩ thúc đẩy, cũng vô cùng tốn sức, nhưng hiệu quả lại tốt đến bất ngờ, thậm chí có thể một kích giết chết tu sĩ cùng đẳng cấp. Mà Lý Thu Dạ chỉ miễn cưỡng tu luyện đến tiểu thành, sử dụng một lần ước chừng phải rút cạn 1/3 pháp lực trong cơ thể. Vì vậy, hắn tự nhiên đem môn thần thông này đặt ở cuối cùng làm át chủ bài mạnh mẽ để sử dụng, tuyệt đối sẽ không dễ dàng thi triển ra. Ngoài ra, trong 8 năm này, ngoài việc cải biên thanh diễm quyết, hắn còn thông qua không gian vàng trong Ngọc Sách Thiên Thư, nâng cao kỹ nghệ vẽ phù của mình. Và tại Thiên Mạc Thành, sau khi mua vài phần tài liệu chế phù tam giai trung phẩm, đã thành công vẽ ra một tấm linh phù tam giai trung phẩm. Sau khi phát hiện tàng trang của Ngọc Sách Thiên Thư lại có công hiệu mạnh mẽ như vậy, Lý Thu Dạ hoàn toàn coi nó như bảo bối mà đối đãi. Thu liễm suy nghĩ, Lý Thu Dạ đem Ngọc Sách Thiên Thư và tấm gia thú ghi chép thanh dương quyết cùng nhau cất vào chứa vật giới. Tiếp theo, hắn tốn 3 ngày thời gian điều tức, mới khôi phục trạng thái bản thân đến đỉnh phong. Ngay sau đó lại thấy còn lại gần 2 năm thời gian, nhiệm vụ chấn thủ của hắn liền có thể kết thúc. Thế là, hắn không tiếp tục tham ngộ Ngọc Sách Thiên Thư, mà là đi dạo trong thành. So với 8 năm trước, mức độ phồn hoa của Thiên Mạc Thành hiện tại lại tăng thêm vài tầng. Hiện tại xem ra, Thiên Mạc mỗi ngày đều có thể duy trì 3 vạn tu sĩ, tuy chỉ bằng một nửa Thiên Tinh Thành, nhưng mật độ tu sĩ trong thành, một chút cũng không kém Thiên Tinh Thành, thậm chí còn vượt qua Thiên Tinh Thành. Dù sao Thiên Mạc Thành bất quá chỉ là thành trì tam giai hạ phẩm, mà Thiên Tinh Thành lại là thành trì tam giai thượng phẩm. Diện tích của nó tự nhiên phải lớn hơn Thiên Mạc Thành không ít. Ngoài ra, mấy tiểu quốc lân cận cũng đều thiết lập cửa hàng trong Thiên Mạc Thành. Lại vì Thiên Mạc Thành nằm ở giao giới của 3 tiểu quốc, dẫn đến tu sĩ trong thành cá rồng hỗn tạp, tu sĩ các nơi đều có. Lý Thu Dạ đi dạo một vòng trong thành, sau đó lại đến cửa hàng của gia tộc mình đi dạo một vòng, mới trở về động phủ của mình. 2 năm thời gian thoáng chốc trôi qua. Thời hạn 10 năm Lý Thu Dạ trấn thủ Thiên Mạc Thành kết thúc, đến lượt Thiên Tinh môn. Ngày này, Lý Thu Dạ rời khỏi động phủ, đi đến một tòa các lầu. Không lâu sau, liền thấy một nam tu sĩ trẻ tuổi mặc trường bào màu nâu, chậm rãi bước vào các lầu, tiến vào đại sảnh. Thanh niên vừa nhìn thấy Lý Thu Dạ, liền chắp tay cười nói, ha ha ha, vất vả Lý đạo hữu rồi. Không vất vả, không vất vả. Lý Thu Dạ mỉm cười chắp tay đáp lại, đồng thời nhìn thanh niên trước mặt, lông mày nhướng lên. Người này chính là ngũ trưởng lão mục không của Thiên Tinh môn. Lý Thu Dạ và người này không có nhiều giao thiệp, lần đầu tiên gặp mặt vẫn là ở bí cảnh của Vô Vọng Hải tu tiên giới. Lúc đó hai người cũng không có bất kỳ giao thiệp nào. Sau này người này đột phá kim đan kỳ, Lý Thu Dạ không lâu sau cũng đột phá kim đan. Từ đó mới có vài lần giao thiệp, tự nhiên không thể nói là quen thuộc. Mà mục không này nguyên là bát trưởng lão của Thiên Tinh môn, nhưng từ sau khi Thiên Tinh môn lần trước đại chiến với Xích Kim Bạch Ngọc Đạo, đến khi khai chiến với Tô gia và Công Tôn gia, trong khoảng thời gian hơn 100 năm này, đã có 3 vị kim đan trưởng lão tử trận. Mục không cũng thuận theo tự nhiên mà thăng nhiệm ngũ trưởng lão. Hiện nay, tính cả Hoàng Mục Vân vừa đột phá kim đan của Thiên Tinh môn, tổng cộng có 7 vị kim đan tu sĩ, coi như đã khôi phục một phần nguyên khí. Lý Thu Dạ và đối phương đơn giản khách sáo một phen, liền bàn giao các sự vụ trấn thủ. Từ đó kết thúc 10 năm trấn thủ. Rời khỏi Thiên Mạc Thành, Lý Thu Dạ liền nóng lòng trở về gia tộc. Nhưng trước đó, hắn định vẫn là đi Linh Phong Sơn một chuyến xem sao. Lần trước đội vàng đi chấn thủ Thiên Mạc Thành, còn chưa kịp tự mình xem Linh Phong Sơn sau khi tấn thăng thành linh mạch tam giai trông như thế nào. Hơn nữa linh dịch sinh ra từ đó, hắn cũng vô cùng coi trọng. 3 ngày sau, Vọng Sơn huyện, Linh Phong Sơn. Theo một đạo hỏa quang màu xanh rơi xuống, Giang Giao đã đợi từ lâu thấy vậy, đội vàng tiến lên nên còn nói, "Phu quân." Theo hỏa quang tiêu tán, thân hình Lý Thu Dạ hiện ra. Chỉ thấy hắn nhìn Giang Giao đang đi tới, khóe miệng khẽ mỉm cười, những năm này vất vả phu nhân rồi. Vất vả thì không nói đến. Giang Giao khẽ cười, hiện tại gia tộc nhân thủ sung túc, linh thực và đan dược dưới tầm giai cơ bản đều do cao hơn các nàng chăm sóc. Thiếp thân cũng chỉ chăm sóc một số linh thực tam giai, không hề mệt nhọc. Lý Thu Dạ gật đầu. Ngay sau đó cùng Giang Giao sóng vai đứng, vừa đi vừa nhìn cảnh tượng Linh Phong Sơn hiện tại. Giang Giao bên cạnh lúc này lại mở miệng nói, trong 10 năm phu quân rời đi này, tộc nội đã tổ chức 2 lần thăng tiên đại hội, 2 lần thăng tiên đại hội này, tổng cộng đã kiểm tra ra 238 tiên miêu. Số lượng tu sĩ trong tộc hiện tại cũng đã đạt đến hơn 1200 người. Ồ, nghe thấy số lượng tu sĩ của gia tộc mình đã vượt xa mốc 1000 tu sĩ, Lý Thu Dạ lại vui mừng. và cảm khái nói, với tài nguyên lãnh địa trong tộc hiện tại, đủ để gia tộc nghỉ ngơi dưỡng sức hơn 100 năm.
Đúng vậy.
Giang Giao mỉm cười gật đầu. Sau đó thu lại nụ cười, nhìn Lý Thu Dạ, do dự nói, đúng rồi, thiếp thân còn có một chuyện muốn hỏi phu quân một chút.
Ồ.
Lý Thu Dạ không rõ, phu nhân muốn hỏi chuyện gì? Giang Giao chỉnh lại sắc mặt, nói, 7 năm trước đột nhiên lại có một nhóm kẻ xấu không rõ lai lịch, âm thầm sát hại tu sĩ trong tộc ta, và tung tin đồn là do người trong tộc ta tu luyện tà pháp mà ra. Sau này nhóm kẻ xấu này bại lộ, dứt khoát làm một không làm hai, tấn công Thanh Giang Phường thị do tộc ta kiểm soát, Cao Tuyên cũng chết trong tay kẻ xấu. Không biết phu quân đối với nhóm kẻ xấu này có cái nhìn gì?
Cao Tuyên chết rồi.
Lý Thu Dạ dừng bước, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Chương 670 cân nhắc, gia tộc chỗ thiếu sót chương 670 cân nhắc, gia tộc chỗ thiếu sót dừng lại chừng 10 hơi thở, Lý Thu Dạ nhíu mày nói, trong tộc xảy ra chuyện lớn như vậy, vì sao không ai thông báo cho ta một tiếng? Đối mặt với câu hỏi của hắn, Giang Giao ngựa khí hơi mang ngày này nói, phu quân chớ trách. Thiếp thân xét thấy phu quân có việc trọng yếu bên mình, không tiện thoát thân, thêm vào kẻ xấu đã bị chúng ta xử lý, nên cũng không để Minh Hoàng bọn họ thông báo phu quân.
Ai?
Lý Thu Dạ nghe lời này xong, trong lòng đè nén đã lâu, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ngay sau đó khẽ lắc đầu nói, lần sau nếu có chuyện tương tự xảy ra, phu nhân lập tức thông báo cho vi phu là được, không cần lo lắng quá nhiều.
Là thiếp thân suy nghĩ không chu toàn.
Giang Giao cúi đầu nói. Đối với việc gia tộc gặp kẻ xấu tập kích, Lý Thu Dạ vừa nghe nói lúc đó, trong lòng cũng kinh ngạc bản phần. Điều khiến hắn luôn không nghĩ tới là, hiện nay trong lãnh thổ Tống Quốc, trừ Thiên Tinh Môn, còn có thế lực nào dám động thủ với gia tộc mình. Triệu gia kia tuy không nói quan hệ với gia tộc mình tốt đến mức nào, nhưng ít nhất Triệu gia lão tổ Triệu Vô Cực vẫn có chút giao tình với hắn. Đối với nhân phẩm của Triệu Vô Cực, Lý Thu Dạ cũng có chút hiểu biết. Hơn nữa Triệu gia cũng không có lý do gì để ra tay với gia tộc mình. Vì vậy, Triệu gia trực tiếp bị hắn loại trừ. Còn về thế lực Kim Đan cuối cùng Cựu Tinh Tông, cách gia tộc năm quận, càng không thể có xung đột lợi ích. Suy nghĩ hồi lâu, Lý Thu Dạ nhìn Giang Giao hỏi, gia tộc ta vẫn chưa từng kết toán với bất kỳ thế lực nào, càng không hề lộ ra chút ác ý nào ra bên ngoài, vẫn luôn an phận phát triển. Việc gia tộc ta bị kẻ xấu tập kích tuyệt đối không đơn giản như vậy, gia tộc những năm này có điều tra ra manh mối gì không?
Không có.
Giang Giao lắc đầu, trước đó chúng ta đã bắt được mấy tên còn sống, nhưng những kẻ xấu đó trong cơ thể bị hạ cấm chế, gia tộc ta không hỏi ra được chút tin tức nào, những kẻ xấu này liền vì cấm chế trong cơ thể phản vệ, toàn bộ bạo thể mà chết. Sau đó gia tộc phái người khắp nơi điều tra lai lịch của những kẻ xấu này, chỉ phát hiện không phải tu sĩ trong lãnh thổ Tống Quốc, những cái khác thì không có chút thu hoạch nào.
Thế lực bên ngoài.
Lý Thu Dạ trong miệng lẩm bẩm. Điều này khiến hắn càng thêm nghi hoặc. Các thế lực tiếp giáp với gia tộc mình, trừ ngự thú môn của Tân Quốc, thì cũng chỉ có Hoàng Hạ Sơn Trang bên Lương Quốc. Xa hơn nữa, Lý Thu Dạ càng không hề tiếp xúc chút nào, tự nhiên không có kết toán với đối phương. Nghĩ đến đây, hắn lắc lắc đầu, vi phu cũng không biết đám kẻ xấu này từ đâu chui ra, tóm lại, tiếp theo còn cẩn thận trọng ứng phó chuyện này.
Phu quân nói không sai.
Giang Giao tán đồng gật đầu. Hai người tạm thời gác lại chuyện này, vai kể vai đi bộ, tiếp tục xem xét cảnh tượng Linh Phong Sơn. Nhưng Lý Thu Dạ cũng không có nhiều tâm tư, hứng thú thưởng thức cảnh sắc. Lần này gia tộc bị kẻ xấu tập kích, ngược lại đã nhắc nhở hắn. Đúng như câu nói cây to đón gió, luôn sẽ có thế lực bên ngoài để mắt tới gia tộc mình. Ngoài ra, gia tộc chỉ có một mình hắn là Kim Đan tu sĩ, hoàn toàn không đủ, căn bản không thể ứng phó với nguy cơ tiếp theo. Cho dù là chi nhánh bên kia và chủ mạch bên này, một Kim Đan tu sĩ chỉ có thể cố thủ một phương. Lý Thu Dạ cũng không có ý định cả năm trói buộc mình trong tộc. Mà Ngụy Đan tu sĩ đối với uy hiếp của tiểu nhân lại không đạt được hiệu quả như mong muốn. Vì vậy, việc gia tộc tiếp tục bồi dưỡng Kim Đan tu sĩ đã trở nên cấp bách. Vừa nghĩ đến đây, sắc mặt Lý Thu Dạ liền trở nên nghiêm túc. Và không lâu sau đó, Giang Giao đã dẫn hắn đến trước một hang núi. Chỉ nghe Giang Giao lúc này nói, phu quân hãy xem, linh dịch cấp 3 sinh ra từ linh mạch bên trong Linh Phong Sơn, chính là ở trong hang này.
Ồ,
Lý Thu Dạ thần sắc khẽ động, bước vào trong hang núi. Và cùng Giang Giao đi đến cuối đường hầm, tiến vào một không gian không lớn không nhỏ. Đến lúc này, trong tầm mắt của Lý Thu Dạ, liền xuất hiện một tòa thạch đài. Trên thạch đài có một cái hố đá lớn bằng miệng bát, linh dịch bên trong hố đá đã đổ đầy một nửa. Lý Thu Dạ cẩn thận cảm nhận một phen, thấy đúng là linh dịch cấp 3 hạ phẩm, hài lòng gật đầu. Và mở miệng nói, Linh Phong Sơn về sau có khả năng không nhỏ sẽ sinh ra linh dịch phẩm giai kết đan linh vật. Lấy Hà Nguyên Sơn để tính toán, cứ mỗi 100 năm liền sẽ sinh ra một lần. Linh Phong Sơn vẫn còn vừa mới thăng cấp thành công, linh mạch chưa từng trải qua 100 năm tích lũy, trong thời gian ngắn không thể phân biệt ra được, Linh Phong Sơn cụ thể có thể sinh ra kết đan linh vật hay không.
Ừm.
Giang Giao trầm tư gật đầu, ngay sau đó khỏe miệng mỉm cười nói, linh dịch cấp 3 hạ phẩm sinh ra từ Linh Phong Sơn, đối với tu vi của phu quân cũng có không ít trợ giúp, phu quân không bằng thu lấy linh dịch để dùng tu luyện. Nghe vậy, Lý Thu Dạ do dự một chút, khoát tay nói, linh khí chứa trong linh dịch cấp 3 hạ phẩm, quả thật đối với tu luyện của vi phu có không ít trợ giúp, nhưng số lượng cũng không nhiều, thay vì để vi phu tu luyện, không bằng để cho tu sĩ trúc cơ của gia tộc dùng, đối với bọn họ xung kích cảnh giới có không ít trợ giúp. Nói đến đây, hắn tâm niệm khẽ động, hỏi, đúng rồi, tu vi của Nhiễm Nhi bây giờ thế nào rồi?
Nhiễm Nhi hiện tại đã là tu vi trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, đang chuẩn bị bế quan đột phá trúc cơ trung kỳ.
Nói xong, Giang Giao khẽ cười một tiếng, phu quân đừng lo lắng, Nhiễm Nhi cho dù không dựa vào ngoại vật, ở trúc cơ kỳ, tu luyện cũng thông suốt không trở ngại, không bị gông cùm xiềng xích giữa các cảnh giới cản trở. Vi phu đối với tiên phú của Nhiễm Nhi, tự nhiên vô cùng hiểu rõ, cũng không hề lo lắng tu vi của Nhiễm Nhi.
Lý Thu Dạ vừa nói vừa lắc đầu, chỉ là chuyện gia tộc bị tập kích, khiến ta trong lòng có chút lo lắng, cấp bách cần bồi dưỡng ra một kim đan tu sĩ mới cho gia tộc, mà hiện tại, Nhiễm Nhi chính là người tốt nhất. Nói xong, ánh mắt hắn trở nên thâm trầm. Giang Giao trầm mặc một lát, chỉ nghe hắn trầm tư nói, vậy ý của phu quân là, sau này linh dịch cấp 3 này, toàn bộ đều để cho Nhiễm Nhi tu luyện đi, để hắn cố gắng trước 120 tuổi, ngưng luyện tu vi đến trúc cơ đỉnh phòng, đến lúc đó kết đan linh vật cần thiết, vi phu cũng sẽ chuẩn bị sẵn cho Nhiễm Nhi trước. Lý Thu Dạ nói, linh dịch cấp 3 hạ phẩm này, đối với tác dụng của tu sĩ trúc cơ, vừa xa hiệu quả sau khi kim đan tu sĩ dùng. Mặc dù với tu vi của Lý Nhiễm, một lần cũng không thể dùng quá nhiều, nhưng chỉ cần mỗi lần dùng một giọt là được. Theo tu vi tăng lên, dần dần tăng lượng dùng. Quan trọng nhất là, bên trong linh dịch không chứa tạp chất, hiệu quả nhanh hơn nhiều so với đan dược và không có chút ẩn hòa nào. Theo yêu cầu của Lý Thu Dạ, Giang Giao gật đầu, không nói thêm gì nữa, đem toàn bộ những linh dịch cấp 3 hạ phẩm này thu vào trong đan bình, đủ để chứa đầy 3 đan bình. Nhìn đan bình trong tay, Giang Giao chậm rãi nói, đã như vậy, vậy thiếp thân không lâu nữa sẽ giao 3 bình linh dịch này cho Nhiễm Nhi tu luyện đi. Lý Thu Dạ gật đầu. Ngay sau đó hai người liền rời khỏi đường hầm và một đường đi đến hỏa mạch. Ngay khi hai người vừa tiến vào sâu trong hỏa mạch, liền nghe trong dung nham truyền đến tiếng thịch. Một con dao long mặt mũi hung tợn, thương phấn lao ra khỏi dung nham, thân thể to lớn vây quanh Lý Thu Dạ và Giang Giao, và đem cái đầu to lớn đó hướng về phía Lý Thu Dạ dựa vào. Chương 671 mua sắm linh thuyền. Chương 671 mua sắm linh thuyền. Sau khi chứng kiến cảnh này, Lý Thu Dạ và Giang Giao khẽ mỉm cười. Kể từ khi gia tộc rời đến Hàm Vân Sơn, hỏa giao liền ở lại hỏa mạch của Linh Phong Sơn. Nói ra thì Lý Thu Dạ cũng đã nhiều năm không đến thăm Dung Trích. Lần này nhiều năm không gặp, Dung Trích vừa cảm nhận được khí tức của Lý Thu Dạ, liền hưng phấn lao ra khỏi dung nham. Lý Thu Dạ vỗ vỗ lên vảy đen như bùn dung nham trên trán Dung Trích. Dung Trích thích hợp lắc lắc đầu, biểu lộ ra vẻ hưng phấn. Đúng lúc này, Giang Giao cười nói, Dung Trích đã tu luyện đến nhị giai đỉnh phong nhiều năm, khổ vì huyết mạch gông cùm xiềng xích, mai không thể đột phá tầng giai, để Dung Trích ở lại hỏa mạch cũng vô dụng, chi bằng từ nay về sau ngươi hãy mang nó theo bên mình, tránh cho nó quanh năm ở trong hỏa mạch cảm thấy nhàm chán. Ngay sau khi Giang Giao nói xong, Dung Trích với linh trí đã tương đương với đứa trẻ 10 tuổi của nhân tộc, lập tức gật gật cái đầu to lớn, biểu thị đồng ý. Lý Thu Dạ thấy vậy, nhẹ nhàng vuốt ve trán Dung Trích, khóe miệng khẽ mỉm cười, phu nhân nói cũng đúng. Nói rồi, hắn nhìn về phía Hỏa Giao, nói, vậy thì từ nay về sau ta sẽ mang ngươi theo bên mình, cùng xem thế giới bên ngoài đi. Ngay sau khi Lý Thu Dạ nói xong, Dung Trích lập tức kích động, nâng thân thể to lớn, tùy ý bay lượn trên đỉnh đầu hai người. May mắn Linh Phong Sơn thăng cấp thành tam giai linh mạch, không gian sâu trong hỏa mạch đã được tu sĩ trong tộc mở rộng không ít. Nếu không, thật sự không thể chứa đựng thân thể hiện tại của Dung Trích. Không lâu sau, Hỏa Giao liền kích động trực tiếp rời khỏi hỏa mạch, đến Linh Phong Sơn, tùy ý phi nước lại. Lý Thu Dạ và Giang Giao cùng rời khỏi sâu trong hỏa mạch, nhìn Hỏa Giao đang bay lượn trên không trung. Lý Thu Dạ vốn muốn triệu hồi nó về Linh Thú Đại, nhưng Giang Giao lúc này lại đưa tay ngăn cản động tác của hắn và khẽ lắc đầu nói, cứ để nó tự do vui chơi một lát đi. Nghe vậy, Lý Thu Dạ thu lại động tác trong tay, lắc đầu cười khổ một chút. Tiếp đó, hắn ở lại Linh Phong Sơn một đêm. Vào sáng sớm ngày hôm sau, mới cáo biệt Giang Giao và thu Dung Trích lại, ngồi truyền tống trận trở về Hàm Vân Sơn. Trở về Hàm Vân Sơn, Lý Thu Dạ liền đi thẳng đến tiểu thế giới và tính toán số đan dược trong tay. Hiện tại trong tay hắn có 40 viên tam giai trung phẩm đan dược dùng để tu luyện, 10 viên tam giai trung phẩm đan dược trị thương và 10 viên tam giai trung phẩm đan dược hồi phục pháp lực. 40 viên tam giai trung phẩm đan dược này cũng đủ cho Lý Thu Dạ tu luyện 3-40 năm. Tuy nhiên so với tu luyện, sự chú ý của hắn hiện tại chủ yếu đặt vào thú triều sắp mở ra trong gần 20 năm nữa. Ban đầu có thông báo của Hoàng Mộc Vân, lần thú triều này sẽ không quá kịch liệt, hai bên đều tự tiêu hao một phen thực lực. Nhưng Lý Thu Dạ nghĩ một chút, thủy tộc yêu thú bên Thiên Phủ Linh Hồ e rằng sẽ không yên ổn như vậy. Hắn còn cần chuẩn bị trước một phen. Ngay khi Lý Thu Dạ đang suy tư, một giọng nói truyền vào tiểu thế giới, khải bẩm lão tổ, Minh Hoàng cầu kiến. Nghe vậy, Lý Thu Dạ thu liễm suy nghĩ, mở tiểu thế giới và nói, vào đi. Khoảnh khắc tiếp theo, Lý Minh Hoàng bước đi loạn trọn tiến vào tiểu thế giới. Sau đó hắn hướng Lý Thu Dạ hành lễ nói, bái kiến lão tổ. Không cần đa lễ. Lý Thu Dạ phất phất tay. Ngay sau đó đánh giá Lý Minh Hoàng trước mắt. 10 năm không gặp, hắn trên người đối phương đã không nhìn thấy một sợi tóc đen. Chỉ nghe hắn ngữ khí nhẹ nhàng nói, gia chủ đã xuất quan chưa? Nghe vậy, Lý Minh Hoàng chắp tay, nói, hồi bẩm lão tổ, mấy năm trước gia chủ truyền ra một lần tin tức, hắn những năm này bế quan luyện chế tam giai hạ phẩm khối lỗi, hơi có cảm ngộ, ước chừng khoảng 5 năm nữa liền có thể xuất quan. Ừm. Lý Thu Dạ đáp một tiếng, khẽ gật đầu. Đối với Lý Minh Hiên bế quan 10 năm, hắn cũng không quá sốt ruột. Thú triều còn 20 năm nữa mới mở ra, có đủ thời gian để Lý Minh Hiên thăng cấp. Ngoài ra, bên gia tộc cũng không cấp thiết cần tam giai khôi lỗi. Gia tộc có thêm Lý Minh Hiên và Giang Giao hai vị giả đàn tu sĩ, hoàn toàn có thể ứng phó áp lực của thú triều. Mà Lý Thu Dạ lo lắng, chủ yếu nhất vẫn là bên chi nhánh. Bên chi nhánh hiện tại chỉ có ngũ hành thi chấn giữ, bị hạn chế khá nhiều. Do đó, còn cần bổ sung thêm một bộ tam giai hạ phẩm khôi lỗi, đối mặt với sự tấn công ồ ạt của hải tộc yêu thú, về cơ bản không có vấn đề gì. Ngay khi Lý Thu Dạ đang trầm tư, Lý Minh Hoàng âm thầm suy nghĩ một phen, liền mở miệng nói, lao tổ, Minh Hoàng có một số chuyện lời chưa nói xong, liền thấy Lý Thu Dạ lên tiếng cắt ngang nói, có phải là chuyện gia tộc bị tập kích? Sắc mặt Lý Minh Hoàng đầu tiên là ngạc nhiên một chút, sau đó khẽ túi đầu nói, chính là, ta hôm qua nghe phu nhân nói qua. Ánh mắt Lý Thu Dạ khẽ lóe lên, nhắm mắt lắc đầu, chuyện này bản tổ cũng không biết là ai làm. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, trước đây chẳng qua là chúng ta không ở trong tộc, gia chủ lại đang bế quan, để bọn chúng lợi dụng sơ hở. Mà bây giờ trong tộc có ngũ thúc đích thân trấn giữ, vẫn còn đủ sức trấn áp các phương tiểu nhân. Có lao tổ trấn giữ gia tộc, Minh Hoàng tự nhiên có thể an tâm. Lý Minh Hoàng nói. Lý Thu Dạ gạt chuyện này sang một bên, tiếp tục nói, Thiên Tinh Môn 10 năm trước đã thương thảo với bản tổ một phen, và thông báo lần thú triều tới sẽ không quá kịch liệt, tuy nhiên vẫn cần đề phòng một phen. Nói đến đây, Lý Thu Dạ suy nghĩ một chút, phân phó nói, ngươi phái người từ Hàm Sơn huyện bên này xuất phát, thăm dò một phen lãnh địa còn lại của Hắc Hổ yêu vương cũ, xem bị yêu vương phương nào chiếm cứ. Ngoài ra, ngươi hãy thông báo bên chi nhánh, mua một chiếc tam giai hạ phẩm linh thuyền, và chế tạo 10 chiếc nhị giai linh thuyền và 100 chiếc nhất giai linh thuyền. Nghe vậy, trên mặt Lý Minh Hoàng lộ ra vẻ nghi hoặc. Chỉ nghe hắn không hiểu nói, lão tổ, tham dò lãnh địa còn lại của Hắc Hổ yêu vương cũng bị yêu vương phương nào chiếm cứ, Minh Hoàng thì có thể hiểu được. Nhưng tại sao lại phải tốn kém lớn, mua nhiều linh thuyền như vậy, hơn nữa giá của tam giai linh thuyền cũng không hề ít hơn tam giai hạ phẩm linh chu chút nào. Nói xong, hắn chắp tay hành lễ. Nghe vậy, Lý Thu Dạ lại không có ý che giấu. Ngay sau đó nói ra những lo lắng trong lòng mình, Kim Giao yêu hoàng bên hướng Thiên Thu Sơn Mạch, tuy rằng các yêu vương dưới trướng hắn những năm này không có động thái lớn, bên ngoài thể hiện ý cố thủ, nhưng cục diện bên Thiên Phủ Linh Hồ vẫn chưa ổn định, nếu lần thú triều này toàn diện mở ra, mấy thế lực bên Thiên Phủ Linh Hồ không địch lại thủy tộc yêu thú, chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng đến các thế lực ở lưu vực sông Hoài Thủy xung quanh. Với tình hình hiện tại, cổ quốc nằm ở cuối lưu vực sông Hoài Thủy, vẫn còn chịu ảnh hưởng của họa thủy tộc yêu thú. Nếu thủy tộc yêu thú bên Thiên Phủ Linh Hồ ồ ạt tràn vào sông Hoài Thủy, cổ quốc chắc chắn sẽ không chống đỡ nổi. Đến lúc đó, tộc ta và Hoàng Hà Sơn Trang của Lương quốc, cùng với Hà Quan quốc của Tiểu Khâu quốc, nằm ở giữa lưu vực sông Hoài Thủy, để tránh lãnh địa trong nước bị thủy tộc yêu thú chiếm cứ, còn cần Bắc Thượng chống cự một phen và liên thủ đánh lui thủy tộc yêu thú. Lý Minh Hoàng vừa nghe vừa gật đầu. Chương 672 truyền thừa chữ lót, chương 672 truyền thừa chữ lót. Nghe Lý Thu Dạ giải thích xong, nghi hoặc trong lòng Lý Minh Hoàng lập tức tiêu tan, rồi chắp tay nói, "Tốt, Minh Hoàng sẽ đi làm ngay." "Ừm." Lý Thu Dạ khẽ gật đầu. Chỉ đợi Lý Minh Hoàng xoay người rời đi, hắn liền tâm niệm vừa động, lại kích phát một tấm truyền âm phủ, thông báo ngũ trưởng lão Lý Minh Ngộ đến. Đợi Lý Minh Ngộ đến, Lý Thu Dạ chỉ hỏi thăm tình hình phát triển của gia tộc trong 10 năm qua. Theo lời đối phương, do Lý Thu Dạ lần trước đến Thiên Dương Thành, đã mua đủ vật liệu khôi lỗi tam giai hạ phẩm. Gia tộc những năm này không có chi tiêu thêm, liền phân ra một phần linh thạch trong địa phận Vọng Sơn huyện và Hoàng Viêm huyện, mỗi nơi bồi dưỡng một đầu linh mạch nhị giai thượng phẩm. Và trên linh mạch nhị giai vừa bồi dưỡng ở Vọng Sơn huyện này, đã quy hoạch xong việc xây dựng một phường thị nhị giai thượng phẩm, hiện giờ chỉ chờ khởi công. Ngoài ra, Lý Minh Ngộ còn đề cập, hiện tại tộc nhân chiếu tự bối lớn tuổi nhất gia tộc đã tròn 30 tuổi. Cũng có 3 người đã bước vào hàng ngũ luyện khí hậu kỳ, qua 20 năm nữa, tộc nhân chiếu tự bối cũng sẽ lần lượt sinh ra trúc cơ tu sĩ. Nghe đến đây, Lý Thu Dạ ánh mắt u u lóe lên, trong lòng cảm thán thời gian trôi qua quá vội vàng. Bản thân còn chưa kịp sắp xếp tự bối truyền thừa, 8 tự bối ban đầu của gia tộc, chỉ còn 30 năm nữa, liền đã đi hết một vòng. Đồng thời hắn cũng hiểu ý Lý Minh Ngộ cố ý nói ra lời này, là đang nhắc nhở hắn nên vì gia tộc định lại một vòng tự bối mới. Nghĩ đến đây, Lý Thu Dạ thần sắc trở nên bình thản. Dưới ánh mắt chú ý của Lý Minh Ngộ, Lý Thu Dạ trầm mặc một lát, trong tay cuối cùng cũng có động tác. Chỉ thấy hắn lấy ra một tấm da thú, rồi lấy ra một cây bút mực, hơi dừng lại một chút, liền bắt đầu viết vẽ. Không lâu sau, hắn vung tấm da thú trong tay đến trước mặt Lý Minh Ngộ, rồi dặn dò, 16 tự bối này đủ để gia tộc truyền thừa gần ngàn năm, ngươi hãy ghi chép nó vào gia phả gia tộc đi. Nghe vậy, Lý Minh Ngộ tiếp nhận tấm da thú trước mặt, chăm chú nhìn hai hàng chữ viết trên đó, Quý Dương Hàn Lĩnh, Vân Phủ Hà Huy, Phong Khải Đoàn Thịnh, Hoài Miểu Lâm Tiêu. Đọc xong chữ viết trên đó, Lý Minh Ngộ vừa vuốt râu gật đầu, vừa tặc lưỡi khen ngợi, tự bối truyền thừa do lão tổ định ra, thật sự có thể nói là rượu trung chi rượu a. Lý Thu Dạ tùy ý khoát tay, cười nói, "Được rồi, nếu không có việc gì, ngươi mau mau ghi chép tự bối vào gia phả gia tộc đi." Lý Minh Ngộ vuốt râu gật đầu, rồi chắp tay hành lễ liền muốn cáo lui. Nhưng ngay lúc hắn sắp rời đi, Lý Thu Dạ đột nhiên tâm tư vừa động, vội vàng lên tiếng hỏi, "Đúng rồi, Minh Ngộ, trong tộc nhân chiếu tự bối của gia tộc, có ai có thiên tư xuất chúng không?" Nghe vậy, Lý Minh Ngộ bước chân dừng lại một chút, xoay người lắc đầu, trong tộc nhân chiếu tự bối, tuy rằng xuất hiện người có tam linh căn, vừa xa tộc nhân cao tự bối gần một lần, nhưng hiện tại vẫn chưa sinh ra người có song linh căn thiên phú xuất sắc. Nghe lời này, Lý Thu Dạ ánh mắt hơi tối lại, khoát tay, "Ta biết rồi, lui xuống đi." Lý Minh Ngộ chắp tay một cái, rồi trực tiếp rời khỏi tiểu thế giới. Lúc này, Lý Thu Dạ nhẹ nhàng thở dài một hơi. Tuy rằng hắn biết xác suất xuất hiện song linh căn không cao, nhưng trong lòng vẫn ôm giữ kỳ vọng cực cao. Đương nhiên, đối với ý nghĩ trong tộc sinh ra thiên linh căn, Lý Thu Dạ tự nhiên không dám có cái xa xỉ này. Hắn hiện tại chỉ cầu trong tộc có thể có thêm một vài tộc nhân song linh căn là được. Mà theo tình hình hiện tại, chiếu tự bối đã sử dụng quá nửa thời gian, trong 30 năm sau, xác suất sinh ra song linh căn cũng là xa vời. Vì vậy, Lý Thu Dạ hiện tại chỉ có thể đặt hy vọng vào vòng tự bối tiếp theo. Thu liễm suy nghĩ, hắn thấy hiện tại không có việc gì xảy ra, liền bắt đầu đả tọa tu luyện. Cũng tiện thể rút ra thời gian, tiếp tục tinh tiến công pháp Thanh Dương Quyết mà bản thân tu luyện. Một ngày sau nửa năm, Lý Nhiễm và Lý Cao Hàn hai người cùng nhau đến tiểu thế giới, bái kiến Lý Thu Dạ. Lý Thu Dạ thấy hai người đến, liền mở hai mắt, rồi quét mắt nhìn hai người trước mặt. Thấy khí tức Lý Nhiễm tỏa ra, rõ ràng là trúc cơ trung kỳ. Lý Thu Dạ hài lòng gật đầu. Đồng thời, hắn cũng đánh giá Lý Cao Hàn, thấy tu vi của hắn vẫn dừng lại ở trúc cơ sơ kỳ, không dao động lớn, nhưng khí huyết tỏa ra quanh thân lại vô cùng nồng đậm. Thế là, hắn liền mở miệng hỏi, hai người đến bái kiến bản tổ, có việc gì?
Nghe vậy, Lý Nhiễm đi trước một bước chắp tay nói, khải bẩm phụ thân, hài nhi đến đây không có việc gì muốn bẩm báo, chỉ là đặc biệt đến để báo cho phụ thân, hài nhi hiện giờ đã đột phá trúc cơ trung kỳ.
Ừm, không tệ. Lý Thu Dạ không keo kiệt, hào phóng khen ngợi. Và dặn dò một phen, đột phá trúc cơ trung kỳ là bước đầu tiên, về sau nhất định phải cần cù tu luyện, loại bỏ tạp niệm. Lý Nhiễm mỉm cười đáp, phụ thân yên tâm, mẫu thân trước đó đã dặn dò hài nhi, Nhiễm tự nhiên ghi nhớ lời dạy của phụ thân và mẫu thân.
Ừm. Lý Thu Dạ cố làm nghiêm túc gật đầu, rồi ánh mắt chuyển hướng, rơi vào Lý Cao Hàn, lên tiếng hỏi, Minh Hàn, ngươi đến đây lại là vì việc gì?
Nghe vậy, Lý Cao Hàn chắp tay nói, hồi bẩm lão tổ, tộc tôn những năm này đạo luyện thể đã gặp phải bình cảnh, mãi không thấy đột phá. Lần này đến diện kiến lão tổ, là muốn lão tổ ra tay điều chế một thùng dược dịch, dùng để rèn luyện nội thân và phối hợp nhị giai trung phẩm thú huyết đan, bắt đầu xung kích trúc cơ trung kỳ luyện thể tu vi.
Ồ,
Lý Thu Dạ thần sắc vừa động, cẩn thận đánh giá Lý Cao Hàn, nói, hãy phóng khí huyết trong cơ thể ra, để bản tổ xem một chút. Lời vừa dứt, Lý Cao Hàn không chút do dự, khí tức quanh thân chấn động, một luồng huyết khí nồng đậm từ trong cơ thể phóng thích ra, thậm chí xung quanh hắn còn hình thành linh vận màu vàng thực chất. Lý Thu Dạ chỉ nhìn một cái, liền nhận ra, huyết khí trong cơ thể hắn đã đạt đến cực hạn của trúc cơ sơ kỳ thể tu, chỉ còn một bước nữa là có thể bước vào hàng ngũ trúc cơ trung kỳ thể tu. Rồi gật đầu nói, khí huyết sung mãn, thỏa mãn điều kiện đột phá.
Vậy, đã mang theo dược liệu để luyện chế dược dịch chưa?
Nghe lời này, Lý Cao Hàn trong lòng vui mừng, lập tức chắp tay hành lễ, lão tổ yên tâm, dược liệu điều chế dược dịch Cao Hàn đã chuẩn bị thỏa đáng. Nói xong, hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một đống lớn linh dược cùng một phần xương thú nhị giai trung kỳ. Lý Thu Dạ không chút dừng lại, lập tức nhét lấy những dược liệu này đến trước mặt, rồi lấy ra một cái đỉnh đồng cao ba trượng đặt trước mặt mình. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn vung tay về phía ao sen. Ngay sau đó có thể thấy một cột nước từ trong ao sen bay ra, rồi rơi vào đỉnh đồng, cho đến khi đổ đầy. Và ngay lúc này, Lý Thu Dạ đánh ra một đạo hỏa diễm màu xanh, nung nóng đỉnh đồng, rồi cho vật liệu xương thú vào đỉnh đồng. Dược thảo còn lại được cho vào một cách có trật tự. Cho đến khi trọn vẹn nửa ngày trôi qua, linh thủy trong đỉnh đã biến thành màu nâu. Làm xong tất cả những điều này, dược dịch liền đã điều chế thành công. Khoảnh khắc tiếp theo, Lý Thu Dạ ra hiệu Lý Cao Hàn đi vào đỉnh đồng, bắt đầu rèn luyện thể phách. Lý Cao Hàn hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng nhìn dược dịch đang sôi trào, bốc hơi nóng trong đỉnh. Chỉ nghe ào một tiếng, hắn không chút do dự nhảy vào trong đó. Ngay trong khoảnh khắc này, một luồng đau đớn thấu xương, trực tiếp quét khắp toàn thân hắn. Lý Cao Hàn ngũ quan vặn vẹo đến cực điểm, cắn răng liều mạng kiên trì, không để bản thân kêu thành tiếng. Chương 673 ra tay giải vây, chương 673 ra tay giải vây. Ngay sau đó, có thể thấy làn da của Lý Cao Hàn dưới sự ăn mòn của dược dịch từng mảng bong chóc. Tuy nhiên, dược lực chứa trong dược dịch cũng đã thấm vào huyết nhục gân cốt của hắn. Đối mặt với nỗi đau bỏng rất này, dù huyết nhục bị tan chảy, Lý Cao Hàn cũng chưa từng rên rỉ một tiếng, vẫn cắn răng nhẫn nhịn chịu đựng. Cho đến khi dược lực trong dược dịch trong đỉnh được hắn hấp thụ gần hết, Lý Cao Hàn mới cảm thấy cơn đau dần dần suy yếu. Lúc này, hắn đối với dược lực còn lại ăn mòn nhục thể cũng có thể hoàn mỹ tiếp nhận. Và nhân lúc dược lực trong dược dịch vẫn còn, vội vàng từ trong túi trữ vật lấy ra một nắm nhị giai trung phẩm thú huyết đan. Theo ánh sáng lóe lên trong mắt hắn, trong chớp mắt, hắn nhét toàn bộ đan dược trong tay vào miệng, rồi nuốt xuống. Sau khi hoàn thành tất cả những điều này, Lý Cao Hàn nhắm mắt ngưng thần, nhanh chóng luyện hóa nhị giai trung phẩm thú huyết đan trong bụng. Trong vài chục hơi thở, khí tức quanh thân hắn từ lúc cao lúc thấp, cuối cùng hoàn toàn ổn định lại và dần dần leo lên. Ngay sau đó, một đạo linh vận lướt qua nhục thân hắn. Ngay sau đó, có thể thấy những vết thương của Lý Cao Hàn trước đó bị dược dịch ăn mòn, tất cả đều rực rỡ hẳn lên giống như một khối ngọc thạch màu xanh nhạt hình người, ánh sáng dần dần nội liễm. Thấy vậy, Lý Thu Dạ gật đầu cười. Khoảnh khắc tiếp theo, liền thấy Lý Cao Hàn đột nhiên mở hai mắt, một luồng khí huyết chi lực càng thêm nồng đậm từ trong cơ thể hắn bùng nổ ra. Đột phá thành công rồi. Lý Cao Hàn nhìn nhục thân hiện tại của mình, hiểu rằng đã đột phá đến trúc cơ trung kỳ luyện thể tầng thứ, trong lòng lập tức vui mừng. Đúng lúc này, Lý Nhiễm chúc mừng nói, chúc mừng Cao Hàn bước vào trúc cơ trung kỳ thể tu hàng ngũ. Nghe vậy, Lý Cao Hàn vội vàng từ trong vui mừng lấy lại tinh thần. Và sau khi mặc quần áo chỉnh tề, còn không quên dọn dẹp bên trong thanh đồng đỉnh. Mới rơi xuống trước mặt Lý Nhiễm và Lý Thu Dạ, vẻ mặt khiêm tốn nói, tộc thúc quá khen rồi, lần này Cao Hàn sở dĩ thuận lợi đột phá trúc cơ trung kỳ thể tu, vẫn là nhờ có lão tổ giúp đỡ. Nói xong, Lý Cao Hàn hướng Lý Thu Dạ túi người thật sâu. Lý Thu Dạ mỉm cười, giơ tay vận khởi một đạo linh phong, nâng hắn lên. Và khoát tay nói, bản tổ trước đó đã nói rồi, muốn chỉ điểm ngươi luyện thể trình độ, tự nhiên nói lời giữ lời. Hơn nữa việc điều chế dược dịch này đối với ta mà nói, cũng là chuyện tiện tay, tất cả những điều này chủ yếu vẫn là dựa vào chính ngươi. Lão tổ nói đúng. Lý Cao Hàn chắp tay, túi đầu cười cười. Trong gia tộc hiện tại, Lý Cao Hàn cũng coi như là người đầu tiên đột phá trúc cơ trung kỳ tộc nhân Cao Tự Bối, đã đuổi kịp tộc nhân Minh Tự Bối của gia tộc. Trong số vài tộc nhân Cao Tự Bối còn lại, cũng chỉ có Cao Hân, Cao Miễn hai người gần trúc cơ trung kỳ nhất. Mà tộc nhân Minh Tự Bối, kể từ khi Lý Minh Mạnh không lâu trước đó đột phá trúc cơ trung kỳ, cũng chỉ còn lại Lý Minh Văn và Lý Minh Hy hai người vẫn còn ở hàng ngũ trúc cơ sơ kỳ. Trong số các tộc nhân Minh Tự Bối còn lại, nếu không tính Lý Minh Hiên và Lý Minh Hoàng, thì đều đã ở trúc cơ trung kỳ. Tuy nhiên đối với bọn họ mà nói, đột phá trúc cơ trung kỳ đã là cực hạn, trong số ít ỏi tộc nhân Minh Tự Bối có thể đột phá trúc cơ hậu kỳ, ước chừng cũng không quá ba người. Đây vẫn là trong tưởng tượng của Lý Thu Dạ, kết quả tốt nhất. Mà tộc nhân Cao Tự Bối của gia tộc, tuổi tác đều rất trẻ, vẫn chưa có ai vượt quá 100 tuổi, còn có tiềm lực rất lớn, có thể xung kích tu vi trúc cơ hậu kỳ. Cứ như vậy, Lý Nhiễm và Lý Cao Hàn hai người không quấy rầy Lý Thu Dạ quá nhiều, sau khi trò chuyện đơn giản một phen, liền rời khỏi tiểu thế giới. Mà Lý Thu Dạ cũng trở lại trạng thái tu luyện bế quan hàng ngày, hoặc là trong quá trình tu luyện thanh diễm quyết. Tuy nhiên quá trình này rất nhanh bị một tin tức đột ngột cắt ngang. Chỉ nửa năm sau, một tin tức đột nhiên đánh thức Lý Thu Dạ đang tu luyện. Đạo truyền âm phù này là do Cố Uyên gửi tới. Lý Thu Dạ vốn còn tưởng là Thiên Tinh Môn muốn triệu tập hắn thương nghị chuyện gì. Tuy nhiên sau khi mở ra xem xét, lại có chút dở khóc dở cười. Thì ra là Cố Uyên này đến cướp Thiên Tủy Chân Linh Dịch trong Hà Nguyên Sơn. Để tránh lần ngoại ý muốn trước đó lại xảy ra, lần này Cố Uyên còn đặc biệt mang theo Hoàng Mục Vân vừa đột phá Kim Đan trong Thiên Tinh Môn cùng đi. Tuy nhiên điều khiến hắn tính toán sai là, Thổ Nguyên Như vốn ngu xuẩn vô cùng, chỉ có thể bị động, lại linh cơ nhất động, không chỉ phá hủy linh đài sinh ra Thiên Tủy Chân Linh Dịch mà còn thi pháp tạo ra dị tượng thiên địa giả, thu hút hai người mắc câu. Cố Uyên và Hoàng Mục Vân sau khi tiến vào Hà Nguyên Sơn, lúc này mới phát hiện bảo địa đã bị phá hủy. Hai người nhận ra chúng kê xong, muốn chạy trốn, nhưng không ngờ trong Hà Nguyên Sơn còn ẩn giấu hai đầu Tam Gia Yêu Vương, hai người trực tiếp bị vây khốn trong Hà Nguyên Sơn. Thế là Cố Uyên vạn phần bất đắc dĩ, chỉ có thể gửi một đạo cầu viện truyền tín cho Lý Thu Dạ, người gần Hà Nguyên Sơn nhất. Lý Thu Dạ sau khi xem xong nội dung trên đó, ngược lại không có nhiều do dự, tốn nửa ngày thời gian, liền chạy đến Hà Nguyên Sơn và phát hiện Thổ Nguyên Như đang vây công Cố Uyên và Hoàng Mục Vân, cùng với Tam Gia Trung Kỳ Hắc Vũ Ưng Yêu Vương đã từng giao thủ với hắn một lần, và một đầu Tam Gia Sơ Kỳ Kim Báo Yêu Vương. Kim Báo Yêu Vương này Lý Thu Dạ cũng hiểu biết một chút. Con thú này chính là yêu thú mà gia tộc trước đó đã thăm dò được, chiếm cứ lãnh địa của Hắc Hổ Yêu Vương cũ. Giống như Hoàng Mục Vân, Kim Báo Yêu Vương cũng là mới đột phá đến tu vi Kim Đan trong mấy chục năm gần đây. Nhìn thấy cảnh này xong, Lý Thu Dạ trực tiếp ra tay kiểm chế Tam Gia Trung Kỳ Yêu Vương Thổ Nguyên Như. Cố Uyên và Hoàng Mục Vân thấy Lý Thu Dạ nhanh như vậy đã đến chi viện, lại ra tay kiểm chế một đầu Tam Gia Trung Kỳ Yêu Vương, trong lòng lập tức vui mừng khôn xiết. Mà Thổ Nguyên Như nhìn thấy Lý Thu Dạ xong, trong mắt hung quang đại thịnh. Hai vị bọn họ chính là một đôi oan gia cũ, đã từng giao chiến nhiều lần, Lý Thu Dạ càng là ngăn cản con thú này hai lần năm hạ. Tiểu tử, lại là ngươi. Thổ Nguyên Như thấy người ngăn cản mình chính là Lý Thu Dạ xong, lập tức bạo nộ lên. Oan gia gặp mặt, càng thêm đỏ mắt. Huống chi còn là người liên tiếp phá hoại chuyện tốt của mình, Thổ Nguyên Như sát tâm đại khởi, sương mù trắng thuần từ trong miệng mũi nó phun ra. Một đôi sừng bỏ sắc bén, hướng Lý Thu Dạ tấn công tới. Lý Thu Dạ thấy vậy, khoe miệng khinh thường cười. Hắn hôm nay là đến giải vây, chứ không phải đến đấu dũng với con thú này. Trên thực tế, hắn từ khi đột phá Kim Đan trung kỳ xong, trải qua mười mấy năm trầm tích này, cộng thêm thanh diễm quyết mà bản thân tu luyện được cải thiện rất nhiều. Lý Thu Dạ hiện tại dốc hết toàn lực, có 8 thành nắm chắc, có thể chém giết Thổ Nguyên Như. Tuy nhiên hắn cân nhắc đến Cố Uyên và Hoàng Mục Vân đã sớm mệt mỏi không chịu nổi, liền quả quyết từ bỏ ý định này. Liên tiếp né tránh xong, Lý Thu Dạ một quyền nặng nề, hung hăng đánh bay Thổ Nguyên Như có thể tích khổng lồ mấy chục trượng xa, và nặng nề đâm vào trong sơn thể phía sau. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn đội vàng rút thân giúp Cố Uyên và Hoàng Mục Vân hai người giải vây, và lớn tiếng quát, hai vị đạo hữu, nhanh chóng rút lui. Cố Uyên và Hoàng Mục Vân hai người nào còn có tâm tư dây dưa, thấy Lý Thu Dạ ra tay giúp hai người đánh lui Yêu Vương đối chiến xong, lập tức hóa thành một đạo đột quang, xa xa chạy trốn khỏi Hà Nguyên Sơn. Lý Thu Dạ đánh ra ba tấm linh phủ, hướng ba yêu bàn tới. Tiếp đó, hắn đội vàng hóa thành một đạo đột quang, hướng hai người đuổi theo. Tuy nhiên ba yêu thấy ba người hoảng loạn chạy trốn xong, lập tức hưng phấn đứng trên đỉnh Linh Sơn, hướng ba người dần dần đi xa gầm hết lên. Giống như đang chế giễu vậy. Lý Thu Dạ liếc nhìn phía sau một cái, khinh thường cười. Chương 674 Lý Minh Hiên xuất quan. Chương 674 Lý Minh Hiên xuất quan. Đợi ba người trốn về Linh Phong Sơn, chỉ thấy Cố Uyên mồ hôi đầm địa, đặt mông ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh trong đại điện Lý gia, và thở hổn hển một trận dữ dội. Lý Thu Dạ và Hoàng Mục Vân từ từ ngồi xuống. Ngay sau đó, liền nghe Cố Uyên sắc mặt đen sầm nói, "Hừ, con trâu ngu ngốc này khi nào trở nên xảo quyệt như vậy, lại còn học được cách mai phục." Sau khi chút giận trong lòng, hắn mới nhớ ra, vẫn chưa cảm ơn Lý Thu Dạ. Thế là, lập tức chắp tay về phía Lý Thu Dạ nói, "Lý đạo hữu, lần này đa tạ ngươi." Cố Mỗ xin ghi nhớ trong lòng, ngày sau đạo hữu có việc gì cần dùng đến Cố Mỗ, cứ việc thông báo là được. Nghe vậy, Lý Thu Dạ đối với vị nhị trưởng lão Thiên Tinh môn hảo sảng này, khoát tay cười cười, "Cố đạo hữu gặp nạn, Lý Mỗ lín lên ra tay giúp đỡ một phen, còn về ân tình thì thôi đi." Lý đạo hữu quả nhiên sảng khoái, Cố Mỗ bội phục. Giọng Cố Uyên vang như trung đồng, đứng dậy chắp tay, "Hôm nay làm phiền đạo hữu, Cố Mỗ không làm phiền nữa, xin cáo từ trước, đợi ngày sau lại cùng Lý đạo hữu uống rượu nói chuyện vui vẻ." "Ha ha, không sao." Lý Thu Dạ cười ha hả khoát tay đáp lại, "Cố Mỗ cáo từ." Cố Uyên chắp tay, liền xoay người rời đi. Thấy vậy, Hoàng Mục Vân cũng đứng dậy chắp tay nói, "Vậy Hoàng Mỗ cũng cáo từ. Hoàng đạo hữu đi thong thả." Lý Thu Dạ vẫy tay nói, "Ngày sau gặp lại." Hoàng Mục Vân nói xong câu này, liền xoay người theo kịp bước chân của Cố Uyên. Đợi hai người rời đi, Lý Thu Dạ thu lại nụ cười trên mặt. Nghĩ đến nơi sinh ra linh vật kết đan trong Hà Nguyên Sơn, bị Thổ Nguyên Như phá hủy hoàn toàn, Lý Thu Dạ trong lòng lại cảm thấy có chút đau lòng. Tạm biệt đoạn tiểu khúc này, Lý Thu Dạ lại khôi phục tu luyện như thường lệ. Mặt khác, gia tộc cũng đang chuẩn bị vật tư ứng phó thú triều. Trong thú triều lần này, một bên Tống Quốc và một bên yêu thú đều rõ ràng biết không thể làm gì đối phương. Vì vậy, giữa hai bên lần này khả năng lớn nhất là so tài sự tiêu hao của chiến trường cấp thấp. Điểm này, Lý Thu Dạ ngược lại không lo lắng, dù sao hiện tại tán tu trong gia tộc cũng có gần 10 bà người. Dù là bỏ đi những tán tu đi ngang qua, hoặc từ nơi khác đến, đặc biệt đến mua linh vật. Những tán tu sống lâu dài trong gia tộc cũng có khoảng 6 vạn người. Tính thêm hàng trăm thế lực dưới sự cai trị của gia tộc, một lần triệu tập 5 vạn quân đoàn tu sĩ cấp thấp vẫn không thành vấn đề. Ngoài ra, tán tu trúc cơ kỳ trong gia tộc cũng dần dần tăng lên. Hiện tại có 12 tán tu trúc cơ kỳ thường xuyên sống trong gia tộc, và một phần đã sống lâu dài trong các phường thị dưới sự cai trị của gia tộc cũng đã nạp không ít thế thiếp. Nếu như trong trận chiến này chiêu mộ được những tán tu trúc cơ kỳ này, chỉ cần đối phương trong đại chiến đạt được đủ công văn giá trị, có khả năng rất lớn sẽ đổi lấy linh mạch cấp 2 mà gia tộc bán ra bên ngoài ở Ngọc Linh quận. Mà gia tộc dưới sự cai trị có thể mở rộng đến 5 gia tộc trúc cơ, Lý Thu Dạ tự nhiên đã thấy rõ. Tuy nhiên tất cả những điều này chỉ là dự đoán của hắn. Những tán tu trúc cơ kỳ này có thể chủ động tiếp nhận lệnh triệu tập của gia tộc, tham gia chống lại thú triều hay không, vẫn chưa thể xác định. Thời gian trôi nhanh, thoáng cái đã 5 năm trôi qua. Trong 5 năm tu luyện, pháp lực trong cơ thể Lý Thu Dạ tiến bộ không nhiều, nhưng cũng coi là thu hoạch không nhỏ. Cũng chính vào ngày này, hắn tâm niệm vừa động, kết thúc bế quan và đứng dậy rời khỏi tiểu thế giới. Sau đó hóa thành một đạo đột quang, rơi xuống trước một động phủ. Lý Thu Dạ nhìn cánh cửa đá động phủ trước mắt, ánh mắt hơi lóe lên, không có ý định chủ động gõ cửa, cứ thế lặng lẽ đứng đó. Không lâu sau, cánh cửa đá động phủ này liền từ từ mở ra hai bên, một tu sĩ trung niên đầu bù tóc rối từ từ đi ra. Đây chính là Lý Minh Hiên đã bế quan gần 20 năm. Khoảnh khắc tiếp theo, Lý Minh Hiên nhìn Lý Thu Dạ bên ngoài động phủ, trên mặt tuy có vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn nở một nụ cười rạng rỡ. Và tiến lên chắp tay nói, Minh Hiên may mắn không phụ khổ tâm bồi dưỡng của lão tổ, trải qua 17 năm, cuối cùng đã trở thành Khôi Lỗi sư tam giai hạ phẩm. Lý Thu Dạ từ từ đỡ hắn dậy, và mỉm cười nói, ngũ thúc đặt áp lực lên ngươi, thực sự là bất đắc dĩ, những năm này ngươi cũng đã vất vả rồi. Vạn sự đều vất vả, ngũ thúc không cần nói nặng. Nói rồi, Lý Minh Hiên liền vỗ túi chữ vật, từ đó lấy ra một con khôi lỗi hình người có mấy màu sắc, giống như một con yêu hầu. Sau khi lấy con khôi lỗi này ra, Lý Minh Hiên cười ngượng ngùng, vì Minh Hiên không chắc 10 phần tài liệu khôi lỗi tam giai hạ phẩm kia có thể đáp ứng nhu cầu thăng cấp của ta, thế là mỗi lần thất bại, liền chọn ra những tài liệu có thể dùng được. Do đó dẫn đến con khôi lỗi tam giai hạ phẩm này về hình dáng hơi có chút khuyết điểm, nhưng lão tổ yên tâm, con khôi lỗi này chỉ là hình dáng xấu xí một chút, cơ quan trận pháp bên trong các vận đều giống như khôi lỗi tam giai hạ phẩm bình thường. Nhìn dáng vẻ đối phương đội vàng giải thích, Lý Thu Dạ lắc đầu cười. Hắn tự nhiên nhìn ra con khôi lỗi tam giai hạ phẩm này không có vấn đề gì, nhưng dáng vẻ đối phương đội vàng giải thích khiến hắn có chút dở khóc dở cười. Thế là lên tiếng nói, hình dáng là thứ yếu, chỉ cần công hiệu không kém là được. Lý Minh Hiên nghe vậy, thở ra một hơi. Đúng lúc này, Lý Thu Dạ nghĩ một chút, rồi hỏi, nếu ngũ thuốc không nhớ lầm, trong công pháp khôi lỗi tàn khuyết của gia cắt gia mà người tu luyện có một loại thần thông nhân khôi hợp hình không sai. Lý Minh Hiên gật đầu, giải thích, môn thần thông này phải phối hợp với khôi lỗi được luyện chế bằng thủ pháp đặc biệt mới có thể đáp ứng điều kiện hợp hình. Hơn nữa điều kiện luyện chế khôi lỗi này còn cao hơn khôi lỗi bình thường không ít. Trước đây Minh Hiên đã đồng ý với gia cắt tiền bối, không được truyền ra ngoài công pháp này, không tiện nói rõ, mong lão tổ đừng trách. Không sao, ngũ thúc cũng chỉ thuận miệng hỏi thôi. Lý Thu Dạ lại khoát tay, rồi hỏi, Minh Hiên, bây giờ trong tay ngươi còn mấy phần tài liệu khôi lỗi tam giai hạ phẩm? Hiện tại còn 2 phần hoàn chỉnh và 1 phần tài liệu khôi lỗi tam giai hạ phẩm tàn huyết. Lý Minh Hiên nói. Lý Thu Dạ nghe xong, trầm tư một lát, nói, hiện tại con khôi lỗi tam giai hạ phẩm này ngũ thúc có ý định vận chuyển cho chi nhánh bên kia phòng bị, 2 phần tài liệu khôi lỗi tam giai hạ phẩm còn lại ngươi cứ dùng để luyện chế khôi lỗi tam giai hạ phẩm cần thiết trong nhân khôi hợp hình thuật đi. Nếu như tài liệu không đủ thì thông báo cho ngũ trưởng lão mua thêm một ít tài liệu khôi lỗi tam giai hạ phẩm. Vâng. Lý Minh Hiên đáp. Lý Thu Dạ gật đầu, tiếp tục nói, chuyện này ngươi cũng không cần đợi, cứ nghỉ ngơi một thời gian rồi luyện chế cũng không sao, thời gian cũng kịp. Lý Minh Hiên gật đầu, không từ chối đề nghị của Lý Thu Dạ. Dù sao mười mấy năm nay, hắn cũng thực sự cảm thấy mệt mỏi. Luyện chế khôi lỗi tam giai đối với hắn, một tu sĩ ngụy đan, vẫn có độ khó không nhỏ. Ngay cả thần thức cũng gần như tiêu hao hết sạch, khôi phục lại vô cùng phiền phức. Cứ như vậy, hai người lại trò chuyện một lúc, Lý Thu Dạ liền trở về tiểu thế giới. Mà Lý Minh Hiên sau khi thu khôi lỗi tam giai hạ phẩm lại, không trở về lập phủ, mà là đi về phía đỉnh Hàm Vân Sơn và khoanh chân ngồi trên đỉnh núi. Hắn vừa hít thở không khí trong lành bên ngoài, vừa nhắm mắt ngưng thần. Không biết từ lúc nào, hắn lại cứ thế ngủ thiết đi. Và ngay khi hắn ngủ không lâu, một bóng dáng xinh đẹp cũng đến đỉnh núi. Bước chân của bóng dáng xinh đẹp này hơi dừng lại một chút, ngay sau đó như lấy hết dũng khí, từ từ đi về phía hắn. Chương 675 Lý Minh Hiên tổ chức xong tu đại điện. Chương 675 Lý Minh Hiên tổ chức xong tu đại điện. Đợi bóng hình xinh đẹp kia dừng lại phía sau Lý Minh Hiên, liền không còn động tác, cứng đờ tại chỗ. Bóng hình xinh đẹp nhìn Lý Minh Hiên, trong mắt hoa quang bốn phía, mí môi muốn nói lại thôi. Nàng đưa tay, nhưng ngay khi sắp chạm đến vai Lý Minh Hiên, lại rụt về và cúi đầu khẽ thở dài, liền muốn xoay người rời đi. Nhưng đúng lúc này, Lý Minh Hiên lại có động tác. Do trước đó thần thức của hắn tiêu hao quá lớn, tinh lực càng là tiêu hao sạch sẽ. Thêm vào lại ở trong tộc, hắn cũng không đặc biệt đề phòng. Thế là lần này vừa xuất quan, tâm thần thả lỏng, liền chìm vào giấc ngủ sâu. Bất quá dù sao cũng là ngụy đan tu sĩ, chỉ cần nghỉ ngơi nửa nén hương thời gian, thần thức liền dần dần khôi phục một chút. Và sau khi phát giác phía sau có người, Lý Minh Hiên liền chậm rãi mở mắt, quay đầu nhìn về phía sau. Cũng đúng lúc này, ánh mắt của hắn cùng bóng hình xinh đẹp kia đối diện vào nhau. Chỉ thấy nữ tử này mặc cung trang màu vàng nhạt, dung mạo khoảng 30 tuổi. Cuối cùng, ánh mắt nữ tử này né tránh một chút, khẽ liếc sang một bên. Lúc này, Lý Minh Hiên đứng dậy, cười nhạt, A là Hứa trưởng lão a. Nữ tử này chính là gia tộc cung phụng trưởng lão, Hứa Ngọc. Từ khi Hứa Ngọc năm đó nhận lời mời của Lý Minh Hiên, gia nhập gia tộc đã qua hơn 80 năm, mà tuổi của nàng hiện giờ cũng đã đến 150 tuổi. Đối với trúc cơ tu sĩ mà nói, đã qua hơn phân nửa thọ nguyên. Hứa Ngọc nghe vậy, không người hành lễ, thiếp thân quấy rầy gia chủ nghỉ ngơi, còn mong gia chủ đừng trách. Ha ha. Hứa trưởng lão cùng lão phu khách khí gì? Lý Minh Hiên xua tay cười. Ánh mắt hắn khẽ lóe lên, trong lòng tựa hồ có lời muốn nói, nhưng môi khẽ mấp máy, lại không mở miệng nói ra. Hứa Ngọc mím môi, ngẩng đầu cùng ánh mắt đối phương nhìn nhau, cười nói, vừa nghe nói gia chủ hôm nay xuất quan, thiếp thân vốn muốn đến thăm một phen, bất quá đợi đến động phủ của gia chủ, lại phát hiện động phủ không người đáp lại. Cuối cùng, vẫn là nghe tộc nhân nói gia chủ ở trên đỉnh núi này. Thế là thiếp thân liền vội vàng chạy tới, lại thấy gia chủ đã ngủ say, vốn muốn cứ thế rời đi ngày khác lại đến bái phòng, lại không ngờ gia chủ lại tỉnh lại trước một bước. Lão phu bế quan trong lúc, một khắc không ngừng luyện chế khối lỗi, tinh lực và thần thức tiêu hao quá lớn. Hôm nay xuất quan, vốn nghĩ đến trên đỉnh núi này hít thở không khí, tâm thần thả lỏng, sơ ý ngủ thiếp đi. Nói xong, Lý Minh Hiên lắc đầu tự giễu cười, đúng là để Hứa trưởng lão chê cười rồi. Hứa Ngọc túi đầu cười, xem ra gia chủ thật sự là mệt mỏi rồi. Lý Minh Hiên xua tay, lại nói, đúng rồi, Hứa trưởng lão gia nhập gia tộc đến nay đã qua mấy năm rồi. Nghe vậy, Hứa Ngọc lập tức tiếp lời nói, hiện giờ vừa vặn tròn 85 năm. 85 năm, Lý Minh Hiên lẩm bẩm trong miệng. Khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt của hắn liền đối diện với ánh mắt của Hứa Ngọc. Chỉ thấy khóe miệng Lý Minh Hiên đột nhiên nở nụ cười. Hai người cách nhau nửa trượng, chỉ thấy Lý Minh Hiên lúc này giơ tay phải lên, định thần lại, sắc mặt trịnh trọng nói, "Hứa tiên tử, lão phu có một chuyện muốn nói với ngươi." Không biết từ lúc nào, hắn đã đổi cách xưng hô đối phương. Hứa Ngọc nhìn thấy thần sắc đối phương, trong lòng nhảy lên, cúi đầu khẽ nói, "Lý đạo hữu xin cứ nói, thiếp thân đang nghe." Tương tự, nàng cũng đã thay đổi cách xưng hô đối phương. Khoảnh khắc này, hai người dường như không còn là quan hệ cấp trên cấp dưới, mà là quan hệ bạn bè bình thường. Ánh mắt Lý Minh Hiên lóe lên, ánh mắt ngưng động. Gió nhẹ trên đỉnh núi thổi qua bên cạnh hai người, cuốn theo vào áo, tà váy và mái tóc. Không khí xung quanh dường như cũng ngưng động lại, dường như đang lặng lẽ chờ Lý Minh Hiên mở lời. Từng luồng gió nhẹ thổi qua bên tai Lý Minh Hiên, lại dường như đang cổ vũ cho hắn. Cuối cùng, Lý Minh Hiên lấy hết dũng khí, nói: "Hứa tiên tử, Lý Mộ có ý muốn cùng ngươi kết làm đạo lữ, không biết tiên tử có đồng ý không?" Hứa Ngọc nghiêm túc lắng nghe từng lời hắn nói, trong đồng tử kim quang lóe lên, trong lòng dường như có nai con chạy loạn. Nàng cứ thế nhìn đối phương, trên mặt lộ ra nụ cười khó che giấu, lâu thật lâu không nói gì. Thấy vậy, khóe miệng Lý Minh Hiên cũng nở nụ cười, không thúc giục đối phương. Nhưng ngay khi hắn vừa cười, ánh mắt Hứa Ngọc lại trở nên ảm đạm và lập tức xoay người lại. Nàng biểu cảm u sầu nói: "Không được, thiếp thân bất quá là một chút cơ sơ kỳ tu sĩ, sao dám trèo cao đạo hữu?" "Ha ha, điều đó thì sao?" Lý Minh Hiên cười hòa nhã, chậm rãi tiến lên, đặt hai tay lên vai đối phương, xoay người Hứa Ngọc lại. Và giọng điệu ôn hòa nói: "Hứa tiên tử, ngươi và ta quen biết cũng đã hơn 100 năm, ngươi còn không biết tính cách của Lý Mộ sao? Ngươi nói như vậy, chẳng phải là coi thường Lý Mộ?" "Không phải, không phải." Hứa Ngọc đội vàng xua tay liên tục. "Vậy thì sao?" Lý Minh Hiên cười nói. Cái này Hứa Ngọc nghẹn lời. Cắn môi, nàng ngẩng đầu nhìn ánh mắt Lý Minh Hiên, nhìn thấy ánh mắt chân thành của đối phương. Thân xác vẫn còn đũ sầu của nàng, lúc này toàn bộ tiêu tan. Và dần dần tiến lại gần đối phương từng chút một, hai tay ôm lấy lưng Lý Minh Hiên, hai người dán chặt vào nhau. Lúc này, trên mặt Hứa Ngọc đã hiện lên vẻ ửng hồng, khẽ cười thì thầm bên tai hắn một tiếng, "Ừm." Lý Minh Hiên gật đầu mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng đẩy nàng ra, nghiêm mặt nói, "Vậy thì không nên chậm trễ, ngươi và ta hôm nay liền kết làm đạo lữ đi." "A." Hứa Ngọc bị lời nói đột ngột này làm cho ngạc nhiên không thôi. Chỉ nghe nàng do dự nói, "Chuyện này có quá vội vàng không? Hơn nữa bây giờ vẫn còn ban ngày ha ha." "Không đổi, vậy thì vào buổi tối đi." Lý Minh Hiên nói. Mà Hứa Ngọc lập tức đỏ bừng, thần sắc ngượng ngùng nói, nhưng mà thiếp thân vẫn chưa chuẩn bị tốt chuyện này, mọi thứ cứ đơn giản tiết kiệm là được, không cần phải làm lớn." Lý Minh Hiên tùy ý nói. Hứa Ngọc mím môi, gật đầu nói, "Được rồi." "Vậy thì tối nay..." Lý Minh Hiên gật đầu cười. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn liền ôm lấy eo thon của Hứa Ngọc, hóa thành một đạo độn quang bay về phía một nơi nào đó. Buổi tối, trong Hàm Vân Sơn, từng tộc nhân vội vàng treo lên đèn lồng đỏ. Và trong gia tộc đại điện, Hứa Ngọc mặt đỏ bừng và Lý Minh Hiên mặt đầy ý cười tạo thành một sự tương phản rõ rệt. Lý Thu Dạ và Giang Giao ở vị trí cao nhất trong gia tộc đại điện, nhìn hai người đều vô cùng kinh ngạc. Các trưởng lão gia tộc ở hai bên cũng mang vẻ mặt bất ngờ. Đúng lúc này, Lý Thu Dạ sắc mặt cổ quái mở miệng nói, "Gia chủ, ngươi và Hứa trưởng lão tổ chức đại điện song tu, vì sao không thông báo trước một tiếng, hoặc là hoãn lại mấy ngày, gia tộc cũng tiện chuẩn bị trước một phen? Ngươi hôm nay không nói tiếng nào tổ chức đại điện song tu, chúng ta thậm chí còn chưa kịp triệu tập tất cả tộc nhân ở bên ngoài gia tộc trở về tham gia lễ mừng này." Nói xong, hắn đỡ chán lắc đầu. Hắn hôm nay vừa mới trở về tiểu thế giới nửa ngày, liền nhận được tin Lý Minh Hiên muốn tổ chức đại điện song tu vào hôm nay. Vội vàng đến mức hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng, chỉ đành gọi Giang Giao đang ở Linh Phong Sơn trở về. Chương 676 kết thúc, vận chuyển tam giai khôi lỗi. Chương 676 kết thúc, vận chuyển tam giai khôi lỗi. Ha ha. Lao tổ chớ trách. Lý Minh Hiên cười hì hì chắp tay nói, "Đại điện song tu của ta và Hứa tiên tử đơn giản một chút là được, không cần xa xỉ. Hơn nữa Hứa tiên tử cũng vô cùng tán thành." Nói xong, hắn nhìn Hứa Ngọc một cái. Nghe vậy, Hứa Ngọc bất đắc dĩ gật đầu. Thấy vậy, Lý Thu Dạ lắc đầu cười nói, "Cũng được. Nếu hai người đều có suy nghĩ như vậy, ngũ thúc cũng không có gì để nói." như vậy đại điện song tu lập tức bắt đầu đi.
Tốt. Lý Minh Hiên chắp tay cười. Dưới sự chú ý của mọi người, hắn và Hứa Ngọc hai người lần lượt cùng mấy vị trưởng lão kính một chén rượu. Cuối cùng mới đến Lý Thu Dạ và Giang Giao. Do đại điện song tu của Lý Minh Hiên và Hứa Ngọc tổ chức quá vội vàng, Lý Thu Dạ và Giang Giao hai người căn bản không kịp chuẩn bị lễ vật, dứt khoát liền nói một phen lời chúc mừng. Lần này gia tộc không mời thế lực dưới quyền đến tham gia đại điện. Đợi Lý Minh Hiên và Hứa Ngọc kính rượu xong, bái thiên địa xong, liền dưới sự chú ý của mọi người, tiến vào động phòng. Nhìn Lý Minh Hiên giờ đây cũng đã lập gia đình, Lý Thu Dạ ngược lại vô cùng vui mừng. Mặc dù thọ nguyên của Hứa Ngọc và thọ nguyên của Lý Minh Hiên không thể so sánh, nhưng đối phương vẫn còn 100 năm thọ nguyên như vậy, đủ để cùng Lý Minh Hiên bầu bạn một thời gian rất dài. Chỉ đợi Lý Minh Hiên và Hứa Ngọc tiến vào động phòng xong, Lý Thu Dạ lại cùng mấy vị trưởng lão gia tộc nói chuyện phiếm đến nửa đêm. Lúc này mới lần lượt rời đi. Ngày thứ hai, Lý Minh Hiên vẻ mặt thần thanh khí sảng đi ra động phủ. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy sự mệt mỏi mười mấy năm nay vào sáng sớm nay đã tiêu tan. So với hắn, Hứa Ngọc đang luôn cuống mặc quần áo, lại hướng Lý Minh Hiên ném tới ánh mắt ấm áp tức giận. Tự biết mình tối qua đã dùng bao nhiêu sức lực, Lý Minh Hiên cười gượng một tiếng, vội vàng bước nhanh về phía đại điện gia tộc và triệu tập mấy vị trưởng lão gia tộc, mở ra hội nghị đầu tiên do hắn chủ trì trong mười mấy năm nay. Lần này hắn triệu tập hội nghị gia tộc cũng không có chuyện gì, ngoại trừ dặn dò Lý Minh Mạnh lần này vận chuyển vật tư đến phân chi kia, đem con khôi lỗi tam giai hạ phẩm mà hắn vừa luyện chế cũng mang theo. Phần còn lại đều là tìm hiểu về một số chuyện phát triển của gia tộc trong những năm hắn bế quan. Nhưng mà khi nghe nói gia tộc mấy năm trước bị một đám kẻ xấu tập kích, thần sắc của Lý Minh Hiên lập tức đại nộ và thông báo gia tộc tăng cường cảnh giới, tuyệt đối không để kẻ xấu tìm được sơ hở nữa. Tiếp theo, Lý Minh Ngộ lại nhắc đến một phen, Lý Thu Dạ đã định ra một vòng tự bối. Đối với chuyện này, Lý Minh Hiên sớm đã có ý tưởng muốn cùng Lý Thu Dạ thương lượng một phen. Nghe Lý Thu Dạ đã định ra gia tộc một vòng tự bối, hắn khẽ gật đầu. Chỉ đợi hội nghị đi đến hồi kết, Lý Minh Hiên mới tuyên bố gia tộc bắt đầu chuẩn bị ứng phó thú triều. Ngoài ra, lần này hắn thông báo mấy vị trưởng lão gia tộc đợi sau khi thú triều kết thúc, trong linh vật các mà gia tộc mở ra cho thế lực dưới quyền, dùng để cho tu sĩ dưới quyền đổi lấy trúc cơ đan, từ một viên ban đầu điều chỉnh thành hai viên. Lý Minh Hoàng và những người khác cũng không có gì để nói. Trúc cơ đan của gia tộc giờ đây đã không thiếu, cho dù là người tứ linh căn, chỉ cần thỏa mãn điều kiện đột phá trúc cơ, gia tộc cũng sẽ cho phép đổi lấy. Một cái khác chính là, gia tộc cũng cần lấy ra đủ trúc cơ đan để kích thích tán tu dưới quyền tự nguyện gia nhập đội ngũ chống lại yêu thú. Nói đến, gia tộc mỗi trăm năm chỉ để lộ ra 4 viên trúc cơ đan ra bên ngoài, chỉ có thể nói là vừa đủ nhu cầu của thế lực dưới quyền. Nhưng tu sĩ dưới quyền gia tộc dùng ngũ hành linh vật, cũng có thể từ trong tộc đổi lấy một viên trúc cơ đan. Vẫn là phương pháp của Thiên Tinh môn. Mặc dù nhà mình không kiếm được lợi nhuận từ đó, nhưng lại có thể tăng cường đáng kể thực lực tu sĩ trong cảnh nội gia tộc, cũng là một chuyện tốt. Và trong trăm năm này, tổng cộng có 2 người dùng ngũ hành linh thực từ tay gia tộc, mỗi người đổi lấy một viên trúc cơ đan. 2 người này cũng không phải tu sĩ gia tộc nào, mà là tán tu sống bằng nghề săn giết yêu thú trong Thiên Thú Sơn Mạch. Hiện giờ đã dựa vào trúc cơ đan đổi được, đều đột phá đến trúc cơ kỳ và cư trú tại Hoàng Viêm Phường Thị. Một bên khác, Lý Minh Mạnh rời khỏi đại điện gia tộc xong, ngay lập tức từ ngũ trưởng lão Lý Minh Ngộ nơi đó lĩnh một nhóm vật tư. Sau đó một mình chạy đến Thương Hải tu tiên giới. Lần này hắn đi đến phân chi gia tộc, không chỉ đơn thuần là vận chuyển vật tư và khôi lỗi tam giai hạ phẩm. Chủ yếu vẫn là lần trước Lý Minh Hoàng thông báo phân chi gia tộc bên kia, chuyện đóng gấp linh thuyền và mua một chiếc linh thuyền tam giai hạ phẩm. Phân chi bên kia đã truyền tin tức từ 1 năm trước, chuyện linh thuyền đã chuẩn bị xong xuôi. Lý Minh Mạnh lần này đi vận chuyển vật tư, sau khi trở về, vừa bận tiện thể mang tất cả linh thuyền về gia tộc. 3 tháng sau, Thương Hải tu tiên giới, Tiểu Linh Đảo đại điện. Lý Minh Mạnh một đường xa xôi đến, vừa mới đến phân chi gia tộc bên này, liền được gia chủ Lý Cao Hạo và những người khác của phân chi gia tộc nên đón. Minh Mạnh tộc thúc mau mau mời ngồi. Trên vị trí đầu tiên của đại điện, Lý Cao Hạo đưa tay nói. Lý Minh Mạnh ngược lại không khách khí, trực tiếp ngồi xuống. Chỉ là hắn nhìn quanh một vòng, lại phát hiện các trưởng lão của phân chi gia tộc bên này, tất cả đều là khuôn mặt trẻ tuổi. Những người trẻ tuổi này trong hội nghị thường niên 10 năm một lần của gia tộc đều có xuất hiện qua, Lý Minh Mạnh tự nhiên không xa lạ gì với bọn họ. Nhưng hắn vẫn quan tâm nói, sao không thấy Minh Dương tộc huynh và Minh Chân tộc huynh, còn có Vương trưởng lão? Nghe vậy, Lý Cao Hạo giải thích nói, là như vậy, 3 vị tộc lão tuổi tác đã cao, Cao Hạo liền để bọn họ từ chức trưởng lão, rời đến hậu sân rồi. Nếu Minh Mạnh tộc thúc muốn gặp mặt, Cao Hạo liền mời 3 vị tộc lão đến. Không cần. Lý Minh Mạnh xua tay nói, thúc cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, lát nữa vẫn là tự mình đến bái phòng bọn họ đi. Như vậy cũng tốt. Lý Cao Hạo gật đầu. Nói chuyện phiếm xong, Lý Minh Mạnh không tiếp tục dài dòng, lấy ra một túi chữ vật và mở nó ra. Khoảnh khắc tiếp theo, liền thấy từng đạo linh quang rơi xuống giữa đại điện và hiện ra từng cái linh dược, đan dược và các vật tư khác được phong trong hộp gỗ. Trong số những vật tư này, nổi bật nhất vẫn là một con khôi lỗi xấu xí đứng sau hộp gỗ. Đây là ánh mắt của Lý Cao Hạo bị con khôi lỗi này hấp dẫn sâu sắc, ngựa khí vừa kinh vừa mừng nói. Không chỉ có vậy, mấy vị trưởng lao khác trong đại điện lúc này cũng đặt ánh mắt lên đó. Lý Minh Mạnh khẽ cười, giải thích, gia chủ mấy năm trước bế quan tấn thăng khôi lỗi sư tam giai hạ phẩm, mấy tháng trước đã thành công bước vào hàng ngũ khôi lỗi sư tam giai hạ phẩm. Con khôi lỗi này chính là khôi lỗi tam giai hạ phẩm mà gia chủ vừa luyện chế ra và dặn dò thúc giao con khôi lỗi này cho các ngươi dùng để chống lại yêu thú hải tộc. Mọi người nghe vậy lập tức hiểu ra, sắc mặt đồng loạt đại hỉ. Giờ đây phân chi của ta có thêm một con khôi lỗi tam giai hạ phẩm, có thể nói là như hổ thêm cánh, lần thú triều này bình an vượt qua không thành vấn đề.
Lý Cao Hạo chắp tay nói, vậy xin Minh Mạnh thúc, thay cháu tạ ơn đại thúc.
Không cần khách khí. Lý Minh Mạnh thần sắc đạm nhiên nói. Chương 677 chuyển tiếng, trở về chủ mạch chương 677 chuyển tiếng, trở về chủ mạch đợi Lý Cao Hạo thu những linh vật này lại.
Liền nghe Lý Minh Mạnh tiếp tục hỏi, đúng rồi, chiến sự ở Vô Vọng Hải và Cửu Long Hải hiện giờ tình hình thế nào?
Những năm gần đây, yêu đình ở Cửu Long Hải liên tiếp công phá hai thế lực cấp 4 ở Vô Vọng Hải, hiện tại chiến hỏa sắp lan đến nội bộ giới tu tiên Vô Vọng Hải.
Nói đến đây, Lý Cao Hạo trầm ngâm một lát, bên ta có tin đồn truyền ra, Vô Vọng Hải đã phái người đến Thương Hải Các cầu viện. Còn việc Thương Hải Các có đồng ý hay không thì không thể biết được, nhưng Thương Hải Các dường như cũng rất kiêng kỵ yêu đình ở Cửu Long Hải.
Những năm gần đây, trong Thương Hải giới đã có tin đồn, Thương Hải Các chuẩn bị ra tay cùng các thế lực ở giới tu tiên Vô Vọng Hải, cùng nhau đối kháng yêu đình trong giới tu tiên Cửu Long Hải. Nhưng những điều này đều là tin bịa hè, không thể phân biệt thật giả, dù sao Thương Hải Các muốn khai chiến với yêu đình Cửu Long Hải, còn cần phải cân nhắc kỹ lưỡng.
Nghe những lời này xong, Lý Minh Mạnh khẽ gật đầu, nếu Thương Hải Các ra tay, đối với tộc ta mà nói cũng là một chuyện tốt, cho dù thực lực của yêu đình Cửu Long Hải có mạnh đến đâu, cũng không thể cứng đối cứng với liên minh công kích của hai giới tu tiên.
Tuy nhiên, nếu chuyện này một khi thật sự xảy ra, gia tộc bên kia tuy đã hóa nguy thành an, nhưng các ngươi cần phải cẩn thận. Nếu nhận được lệnh triệu tập của Thương Hải Các, các ngươi cần phải báo cáo ngay lập tức cho chủ mạch, không được trực tiếp đi theo Thương Hải Các xuất chiến.
Chỉ nghe Lý Minh Mạnh thần sắc trịnh trọng nói,
tộc thúc yên tâm, Cao Hạo tự nhiên biết rõ lợi hại trong đó.
Lý Minh Mạnh quét mắt nhìn những người có mặt, thấy những chuyện cần dặn dò đã dặn dò xong.
Ngay sau đó liền nói, ta đi thăm ba vị tộc lão trước, Cao Hạo, ngươi chuẩn bị linh thuyền sẵn sàng, lát nữa ta sẽ đến thu.
Được. Lý Cao Hạo gật đầu nói.
Khoảnh khắc tiếp theo, Lý Minh Mạnh đứng dậy rời khỏi đại điện.
Nhưng ngay sau khi hắn rời đi, tam trưởng lão chi nhánh Lý Cao Mặc nhíu mày nói, gia chủ, có cần nói cho Minh Mạnh tộc thúc chuyện của sát huyết đường không?
Nghe vậy, Lý Cao Hạo trầm mặc một lát.
Ngay sau đó quát tay nói, không cần, sát huyết đường hiện tại không uy hiếp gì đến tộc ta, chỉ là kêu gào hung hăng một chút, đợi sau khi thú triều lần này kết thúc, rồi sẽ xử lý sát huyết đường, không cần phải làm phiền chủ mạch bên kia nữa.
Cũng tốt.
Lý Cao Mặc gật đầu.
Đúng lúc này, Lý Cao Hạo hướng về Tân Tấn đại trưởng lão Lý Cao Hạo nói, đại trưởng lão, ngươi thu dọn linh thuyền một chút, chuẩn bị giao cho Minh Mạnh tộc thúc đi.
Vâng.
Lý Cao Hạo đáp lời.
Trong hậu sơn tiểu linh đảo, ba lão giả mặc áo bào xám trắng khác nhau, đang vừa uống linh trà, vừa chuyên tâm đánh cờ. Chỉ thấy theo quân cờ tách một tiếng rơi xuống từ tay Vương Cố, hắn khẽ ngẩng đầu nhìn Lý Minh Dương đối diện, khoe miệng chợt lộ ra nụ cười đắc ý, thử.
Lại thắng rồi.
Lý Minh Dương nhìn ván cờ nhíu mày rồi lại nhíu mày, lắc đầu tặc lưỡi nói, chậc chậc chậc.
Ván cờ tốt như vậy sao lại thua nữa rồi?
Hắn vừa nói, vừa suy ngẫm ván cờ, nhìn đi nhìn lại.
Lúc này, Lý Minh Chân đứng ngoài quan sát không nhịn được, ngửa tay nói, nhị ca nhường ra, để ta đến đấu với hắn một trận.
Minh Chân đừng nội.
Để ta chơi thêm một ván nữa, ván sau nhất định sẽ thắng.
Nhị ca,
đây đã là ván thứ ba rồi.
Nhường thêm một ván.
Chỉ một ván thôi.
Lý Minh Dương đưa một ngón tay ra cười ha hà nói.
Không được.
Thấy Lý Minh Dương vẫn không chịu rời đi, Lý Minh Chân dứt khoát trực tiếp đẩy hắn.
Nhưng mặc cho Lý Minh Chân đẩy, mông Lý Minh Dương vẫn không rời khỏi ghế đá một chút nào.
Nhìn hai người đối diện, Vương Cố vớt dâu cười, thản nhiên uống một chén linh trà, chỉ cảm thấy mình lúc này đã có cảm giác đánh khắp thiên hạ vô địch thủ.
Đúng lúc này, Lý Minh Mạnh đến nơi, từ xa nhìn lại, khoe miệng nhếch lên nói, ba vị thật là có hứng thú.
Lời vừa dứt, Lý Minh Dương và Lý Minh Chân hai người lập tức dừng đẩy.
Ngay sau đó, ánh mắt ba người đồng loạt nhìn về phía bên cạnh.
Nhìn thấy người đến lại là Lý Minh Mạnh, Lý Minh Dương lập tức nói, ta còn tưởng là ai, hóa ra là Minh Mạnh.
Nói rồi, hắn chuyển đề tài, hỏi, có phải đến để thu linh thuyền không?
Cũng đúng.
Lý Minh Mạnh không giải thích nhiều,
mà Lý Minh Dương ba người cũng không có ý định tiếp tục hỏi.
Lý Minh Chân từ xa lấy đến một chiếc ghế đá, ra hiệu hắn ngồi xuống.
Chỉ đợi Lý Minh Mạnh ngồi xuống, Lý Minh Dương liền rót cho hắn một chén linh trà, cười ha hả nói, ba chúng ta từ khi ẩn cư sau màn gia tộc, nhàn rỗi không có việc gì chỉ có thể đánh cờ uống trà, ngày tháng trôi qua cũng vui vẻ tự tại.
Lý Minh Mạnh nâng linh trà khẽ nhấp một ngụm, ngay sau đó quét mắt nhìn ba người một lượt.
Thấy sắc mặt ba người càng ngày càng hưng hào, liền trêu chọc nói, ba vị thật là tiêu sái, mọi chuyện không cần lo lắng, khí sắc ngược lại càng ngày càng tốt, ta thấy các ngươi vẫn nên tiếp tục trở về chấp trưởng chi nhánh sự vụ đi.
Lời vừa dứt, ba người lập tức nuốt dâu cười lớn.
Điều này tuyệt đối không thể được.
Ba chúng ta khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi, nếu tiếp tục lao tâm khổ tứ sự vụ, chỉ sợ còn chưa kịp bắt đầu, liền bỏ mạng rồi.
Vương Cố vuốt râu cười nói.
Vương Minh nói lời gì vậy, ta thấy thân thể của ngươi vẫn còn rất cường tráng, ước chừng chiến thêm 30 năm nữa cũng không thành vấn đề.
Lý Minh Mạnh thuận lời nói.
Đâu có đâu có, chúng ta đều là lão già, xương cốt già yếu không chịu nổi dày vò.
Vương Cố liên tục xua tay.
Thôi được rồi, Minh Mạnh ngươi đừng trêu chọc Vương Minh nữa.
Lý Minh Dương ngắt lời hai người.
Hai người liền cười ha hả khoát tay.
Sau khi trò chuyện một hồi, Lý Minh Dương không quên quan tâm, lần trước chi nhánh chúng ta đã vận chuyển một lượng lớn linh thuyền đến chủ mạch bên kia. Tại sao Minh Hoàng lần trước lại truyền tin bảo chúng ta chế tạo hàng trăm chiếc linh thuyền, hơn nữa chỉ định cần một chiếc linh thuyền cấp 3 hạ phẩm, chẳng lẽ gia tộc bên kia lại xảy ra chuyện lớn?
Nghe Lý Minh Dương hỏi chuyện này, Lý Minh Mạnh thở dài bất lực.
Sau đó đem tiền căn hậu quả toàn bộ nói cho ba người.
Mà ba người nghe xong, mới biết hóa ra là gia tộc vì có chuẩn bị trước, phòng bị yêu thú thủy tộc ở Thiên Phủ Linh Hồ mà cần.
Hiểu rõ những chuyện này xong, Lý Minh Dương trong lòng không còn nghi ngờ.
Tiếp theo, mấy người trò chuyện thêm một lúc lâu,
cho đến lúc mặt trời lặn, Lý Minh Mạnh thấy trời đã tối, lúc này mới cáo từ.
Và ở lại tiểu linh đảo một đêm,
Vào sáng sớm ngày thứ hai, mới mang theo linh thuyền mã chi nhánh đã chuẩn bị sẵn, rời khỏi tiểu linh đảo. Mà đợi hắn trở về gia tộc, đã là chuyện của 3 tháng sau. Lúc này, trong lãnh thổ Tống quốc không hề vì thú triều sắp đến mà trở nên áp lực. Có lẽ là mọi người đều đã nhìn ra được một chút manh mối, hoặc là nghe được phong thanh gì đó, mà trong hàm vận sơn của Lý gia cũng không hề bị ảnh hưởng một chút nào. Tuy nhiên, trong 3 đường luyện khí, chế phủ, đan dược lại bận rộn hơn rất nhiều so với ngày thường. 3 thứ này là vật phẩm tiêu hao chính trong đại chiến, không thể thiếu. Lý gia chuẩn bị trước 10 mấy năm, đủ để cung cấp cho tu sĩ cấp thấp tiêu hao. Chương 670-800 năm kỳ hạn sắp tới, chương 670-800 năm kỳ hạn sắp tới, xuân đi thu đến, mười mấy năm thời gian chớp mắt đã qua. Lúc này, Lý Thu Dạ đang bế quan trong tiểu thế giới, chậm rãi mở hai mắt. Hắn trước tiên cảm nhận pháp lực trong cơ thể, thấy pháp lực đã tăng trưởng 2 thành. Lý Thu Dạ cũng không quá đỗi vui mừng. Mười mấy năm qua, hắn tổng cộng tiêu hao 20 viên tam giai trung phẩm tu luyện đan dược, tăng thêm 2 thành tu vi, cũng coi như hợp lý. Tuy nhiên, điều hắn lo lắng là, nếu cứ tiếp tục tu luyện với tốc độ này, ước chừng còn cần 80 năm, thậm chí hơn 100 năm thời gian mới có thể đem tu vi tăng lên đến kim đan hậu kỳ. Đối với Lý Thu Dạ mà nói, thời gian vẫn là quá mức kéo dài. Dù sao tuổi của hắn hiện tại đã đến 280 tuổi. Nếu cứ theo tốc độ này tiếp tục, hắn phải gần 400 tuổi mới có thể đột phá đến kim đan hậu kỳ. Mà đến kim đan hậu kỳ, tốc độ tu luyện càng thêm chậm chạp, với tư chất của hắn, có thể trước 550 tuổi đem tu vi tăng lên đến kim đan đỉnh phong, đã coi như là may mắn rồi. Đây vẫn là ước tính tốt nhất. Trên thực tế, một khi kim đan tu sĩ tuổi tác vượt qua 500 tuổi, tốc độ tu luyện càng thêm chậm chạp. Mà một khi vượt qua 550 tuổi, cũng liền cùng Nguyên Anh không có chút quan hệ nào. Nói khó nghe một chút, cho dù hắn ở 500 tuổi như vậy tu luyện đến kim đan đỉnh phong, còn phải phân ra thời gian dư thừa để chuẩn bị kết Nguyên Anh linh vật, cùng độ kiếp cần thiết bảo vật. Cái này không có mấy chục năm công phu, cũng là không hoàn thành được. Mà đến lúc đó cho dù hắn tập hợp đủ vật phẩm cần thiết, ước chừng cũng đã vượt qua 550 tuổi, huyết khí đã sớm bắt đầu suy bại. Lý Thu Dạ hiển nhiên không muốn nhìn thấy tình huống này. Với tư chất của hắn, tốt nhất là ở 400 tuổi như vậy đạt đến kim đan đỉnh phong, như vậy đột phá Nguyên Anh xác suất vẫn còn không nhỏ hy vọng. Bởi vậy, thời gian còn lại cho hắn chỉ có 120 năm. Nhưng chút thời gian này, đối với Lý Thu Dạ hiện tại mà nói, gấp gáp đến mức hắn thậm chí không có chút nắm chắc nào. Ánh mắt u lấp lánh, Lý Thu Dạ mắt sáng lên. Giây tiếp theo, hắn từ trong chữ vật giới lấy ra ngọc sách Thiên Thư Tàng Trang, đặt trước mắt đánh giá một phen. Chỉ thấy hắn hơi chỉnh lại thân sắc, trong miệng lẩm bẩm tự nói, "Thần Hư Sơn." Tư duy chuyển động, trong đầu hắn đã có đối sách. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn thu lại ngọc sách Thiên Thư Tàng Trang, trong đồng tử quang mang lóe lên, trở nên sắc bén. Theo lời quỷ tu thẩm hoặc, cách Thần Hư Sơn mở ra còn 30 năm thời gian. Mà bên trong Thần Hư Sơn bảo vật cơ duyên đông đảo, cho dù là Nguyên Anh tu sĩ cũng thèm thuồng không thôi. Nếu hắn đi Thần Hư Sơn một chuyến, đạt được một phen không nhỏ cơ duyên, tu vi đột nhiên tăng mạnh cũng không phải không thể. Tuy nhiên trước đại cơ duyên, thường thường cũng kèm theo đại nguy hiểm. Ban đầu Lý Thu Dạ không để Thần Hư Sơn trong lòng, nếu không phải lần này cân nhắc tu vi về sau, hắn cũng sẽ không nhớ tới Thần Hư Sơn. Nhưng một khi nhớ tới, liền ở Lý Thu Dạ trong đầu dần dần phóng đại. Thu liễm tư duy sau, hắn chậm rãi rời khỏi tiểu thế giới, đồng thời phát ra một đạo truyền âm, thông báo gia tộc trưởng lão, bao gồm Giang Giao và Lý Minh Hiên ở bên trong, cùng nhau triệu tập đến gia tộc đại điện. Chỉ chờ mọi người toàn bộ đến sau. Lý Thu Dạ nhìn quanh một vòng, trước tiên nhìn về phía Lý Minh Hiên nói, "Minh Hiên, khôi lỗi luyện chế thế nào rồi?" Nghe vậy, Lý Minh Hiên chắp tay đáp, "Bẩm lão tổ, Minh Hiên đã luyện chế xong." Tuy nhiên trong tay Minh Hiên đã không còn một bộ hoàn chỉnh tam giai hạ phẩm khôi lỗi tài liệu, chỉ có thể luyện chế ra một bộ cung cấp bản thân sử dụng, không thể luyện chế thêm tam giai hạ phẩm khôi lỗi khác. "Đủ rồi." Lý Thu Dạ gật đầu, lại trầm tư một lát, phân tích một chút gia tộc cần trấn thủ ba nơi hung hiểm trình độ. Một phen nữa tính qua đi, liền nghe hắn phân phó, "Vậy Minh Hiên ngươi liền một mình, cùng Thiên Tinh môn hai vị ngụy đan tu sĩ, cùng nhau chú thủ Thiên Mạc thành đi." "Không thành vấn đề." Lý Minh Hiên chắp tay. Lý Thu Dạ lập tức lại nhìn về phía Giang Giao, "Phu nhân, lần này thú triều ngươi liền chú thủ ở Hàm Vân Sơn, ứng đối Kim Báo Yêu Vương." "Ừm." Xung quanh Hàm Vân Sơn có tam giai trung phẩm trận pháp, Kim Báo Yêu Vương kia bất quá vừa đột phá tam giai, không cách nào đối với hộ sơn đại trận xung quanh Hàm Vân Sơn tạo thành uy hiếp. Hàm Vân Sơn giao cho thiết thân, nhất định có thể an nhiên thủ vững. Trên mặt Giang Giao không thấy một tia lo lắng sắp đối mặt tam giai sơ kỳ yêu vương. Lý Thu Dạ nghe lời này, cũng đồng ý thế là đem ánh mắt nhìn về phía mọi người. Từ trên mặt mấy vị trưởng lão gia tộc từng cái quét qua, lập tức mở miệng phân phó, gia tộc ba mặt tác chiến, không thể khinh thường. "Ngũ trưởng lão, ngươi nhanh chóng ở trong gia tộc ban bố trưng triệu lệnh, cần triệu tập 5 vạn tu sĩ đại quân. Mà bên gia tộc, lần này do Minh Phong, Minh Mạnh, Lý Nhiễm, Cao Hàn 4 người theo ta cùng nhau xuất phát đi chú thủ Hoàng Biên Phương Thị, những người còn lại toàn bộ ở lại gia tộc. Ngoài ra, đem Chu, Dư, Đỗ cùng trưng triệu đến trúc cơ tu sĩ, toàn bộ điều đến Hoàng Biên Phương Thị. Mà bên Ngọc Linh quận, thông báo Minh Trị 2 người, để bọn hắn tự mình triệu tập một chi đội ngũ đối kháng thú triều." "Tuân mệnh." Lý Minh Ngộ trầm giọng chắp tay. Khoảnh khắc tiếp theo, Lý Thu Dạ liền phất tay nói, "Thú triều còn không đến 1 năm thời gian liền sẽ mở ra, chư vị nhanh chóng bắt tay chuẩn bị đi." "Chúng ta tuân lệnh." Các trưởng lão đồng thanh đáp, lập tức nhanh chóng rời khỏi đại điện. Chỉ thấy Lý Minh Ngộ đến sau kho hàng gia tộc, lập tức liền đem kho hàng mở ra. Lộ ra bên trong thành đống đan dược, linh phù, pháp khí loại hình tiêu hao một lần. Ngoài ra, còn có một phần trận pháp, khôi lỗi các loại vật phẩm, đủ có hơn ngàn kiện. Những vật phẩm này chính là gia tộc 20 năm qua tích lũy xuống linh vật, đủ cho lần thú triều này tiêu hao. Một bên khác, Lý Tu Dạ ở trong lúc dặn dò Giang Giao chú thủ Hàm Vân Sơn, vạn phần cẩn thận, nếu là không cách nào ứng đối Kim Báo yêu vương công thế, liền lập tức thông báo hắn. Giang Giao không có sơ ý, nàng cũng không dám tự đại, gật đầu. Lập tức Lý Thu Dạ liền đứng dậy rời khỏi đại điện, đồng thời thông báo Lý Nhiệm bốn người, mang theo bọn hắn cùng nhau đi tới Hoàng Viêm Phường Thị. Cũng ngay tại cùng một thời gian, gia tộc cũng thông qua Hàm Vân Sơn và Hoàng Viêm Phường Thị trong truyền tống trận, đem linh vật trong kho hàng phân ra một nửa lục tục vận chuyển đến Hoàng Viêm Phường Thị. Lý Thu Dạ thấy thế, phân phó Lý Nhiệm bốn người dẫn dắt Hoàng Viêm Phường Thị trong 1.500 tên thủ vệ, đem những linh vật này toàn bộ vận chuyển đến Hoàng Viêm Phường trong kho hàng sau, liền bắt đầu ở Hoàng Viêm Phường ban bố trương triệu lệnh, trương triệu Phường Thị bên trong tán tu gia nhập vào đội ngũ đối kháng thú triều. Tuy nhiên trước tiên hưởng ứng gia tộc, chủ yếu là thế lực gia tộc dưới quyền gia tộc. Ngay tại Lý Minh Ngộ ban bố trương triệu lệnh đầu tiên, Đỗ gia hiện nhiệm gia chủ, trúc cơ sơ kỳ tu sĩ Đỗ Khương Minh, dẫn dắt nhà mình bao gồm gia tộc luyện khí dưới quyền, tổng cộng 300 tên tu sĩ trước tiên đi tới Hoàng Viêm Phường Thị. Ngay sau đó, liền là do Dư gia gia chủ Dư Vinh cầm đầu, dẫn dắt nhà mình và gia tộc dưới quyền tổng cộng 500 tên tu sĩ đến. Mà Chu gia khoảng cách xa nhất, chậm trễ một bước. Chương 679 bố phòng hoàn tất, yêu thú đột kích. Chương 679 bố phòng hoàn tất, yêu thú đột kích. Bất quá nhân số mà Chu gia mang đến cũng không yếu. Do Vọng Sơn huyện bên kia đã hoàn toàn an toàn, vốn dĩ gia tộc chỉ trưng triệu 2 vị trúc cơ tu sĩ của Chu gia. Nhưng Chu Cấu sau khi thương lượng một phen, liền phái ra 3 vị trúc cơ tu sĩ, trong tộc chỉ giữ lại một người. Mà trong 3 vị tu sĩ Chu gia phái ra, Chu Cấu đã tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ. Chu Vọng thì là trúc cơ hậu kỳ, còn có một vị trúc cơ sơ kỳ tu sĩ Chu Nguyên Mục. Ngoài ra, số lượng luyện khí tu sĩ mà Chu gia mang đến cũng là nhiều nhất, tổng cộng có 800 người. Chu gia này từ trước khi gia tộc còn chưa đắc thế, đã là gia tộc trúc cơ lâu đời. Mặc dù sau này trải qua nhiều sóng gió, trong tộc tình huống liên tục xảy ra, nhưng dựa vào quan hệ liên hôn với Lý gia, theo Lý gia đắc thế, liền ngừng lại xu thế suy thoái và vẫn luôn vươn lên. Nền tảng của Chu gia hiện tại đã vượt xa nền tảng khi Chu Thái và Chu Bá còn sống. Nhưng điều khiến Lý Thu Dạ bất ngờ là, ngay sau khi ba gia tộc đến không lâu, trong mười mấy vị trúc cơ tu sĩ sống ở Hoàng Viêm Vương Thị, đã có 4 vị liên tiếp chủ động gia nhập đội ngũ chống lại yêu thú. Lý Thu Dạ tự nhiên vui lòng nhìn thấy chuyện này. Hiện nay số lượng trúc cơ tu sĩ đóng giữ Hoàng Viêm Vương Thị đã có 13 người. Ước tính số lượng trúc cơ kỳ tán tu còn lại cũng đang quan sát, cân nhắc có nên tham gia hay không. Nhưng dù cho bọn họ không gia nhập đội ngũ chống lại yêu thú, Lý Thu Dạ cũng không quá lo lắng. Dù sao ngũ trưởng lão Lý Minh Ngộ đã vận chuyển đến 15 cô khôi lỗi cấp 2, hỗ trợ bọn họ đóng giữ Hoàng Viêm Phường Thị. Sức mạnh như vậy, đủ để đối phó mối đe dọa từ thú triều. Về phần Hàm Vân Sơn, hiện tại lực lượng phòng thủ cũng là mạnh nhất. Dưới sự lãnh đạo của Giang Giao, thống lĩnh 18 vị trúc cơ tu sĩ trong tộc, cùng với hơn ngàn luyện khí kỳ tộc nhân, còn có gần 3 vạn quân đội tu sĩ được trưng triệu đến, chống lại Kim Báo yêu vương ở phía bắc. Sức mạnh của Kim Báo yêu vương, trong số các yêu vương dưới trướng Kim Giao yêu hoàng, là yếu nhất. Hơn nữa lãnh địa của nó không lớn, chỉ chiếm một nửa lãnh địa của Hắc Hổ yêu vương trước đây, ngay cả một linh mạch cấp 3 cũng không có. Huống chi là yêu thú trong lãnh địa của nó. Theo sự thăm dò của gia tộc những năm này, con thú này không đủ để thu phục thế lực của Hắc Hổ yêu vương trước đây, chỉ may mắn thoát khỏi mười mấy con yêu vương cấp 2, cùng với một số yêu thú được thu phục từ các nơi khác. Hiện tại số lượng yêu thú có thể sử dụng trong tay con thú này không quá 3 con. Yêu thú cấp 2 chỉ có 15 con. Sức mạnh như vậy, kém xa quân đội tu sĩ do Giang Giao thống lĩnh. Ngay khi Lý gia bên này đã chuẩn bị xong việc điều động trước khi chống lại thú triều, trong các quận phía bắc, Thiên Tinh môn, Cửu Tinh tông, Triệu gia liên tiếp phái ra đủ nhân viên bố trí ở biên giới với yêu thú. Động tác chỉ nhanh không chậm. Thiên Mạc Thành bên kia là 2 vị phong chủ của Thiên Tinh môn. Hai người này và Lý Minh Hiên sẽ phải đối mặt với 2 con yêu vương cấp 3 sơ kỳ. Và hai người cũng không giấu giếm Lý Minh Hiên vừa mới tụ họp lại. Hai người liền giao ra các lá bài tẩy của mình, mỗi người có một tấm phù bảo và một kiện pháp khí tấn công cấp 3 hạ phẩm cùng một kiện pháp khí phòng ngự cấp 3 hạ phẩm. Ý của hai người cũng rõ ràng là lo lắng Lý Minh Hiên sẽ kéo chân sau. Mà Lý Minh Hiên cũng không mơ hồ, mặc dù trong tay hắn chỉ có một kiện pháp khí cấp 3 hạ phẩm, vẫn là Lý Thu Dạ giúp hắn mua sắm. Nhưng ngay khi hắn lấy ra khôi lỗi cấp 3 hạ phẩm trong tay, hai người đối diện lập tức không dám coi thường Lý Minh Hiên. Lý Minh Hiên cũng nhân cơ hội này, áp chế hai người một đầu, giành được quyền chủ đạo của Thiên Mạc Thành. Lúc này trong Hoàng Viêm Phường Thị, ngay sau khi 4 vị trúc cơ kỳ tán tu kia gia nhập đội ngũ chống lại thú triều, chỉ qua nửa tháng, đã liên tiếp có 2 vị trúc cơ kỳ tán tu cũng đăng ký gia nhập đội ngũ. Lý Thu Dạ không từ chối bất kỳ ai, toàn bộ tiếp nhận và sắp xếp tốt các trúc cơ tu sĩ, mỗi người thống lĩnh mấy ngàn luyện khí kỳ tu sĩ, đóng giữ trên tường thành của Hoàng Viêm Phường Thị. Số lượng thủ vệ cấp thấp trong Hoàng Viêm Phường Thị không nhiều, chỉ có chưa đến 28.000 người. Nhưng theo Lý Thu Dạ thấy, hoàn toàn đủ. Chỉ vì lần này, hắn không có ý định tiếp tục tiêu hao lâu dài với Thổ Nguyên Nhu. Hắn hiện tại có đủ tự tin có thể đánh bại Thổ Nguyên Nhu. Do đó, hắn có ý định ngay trong lần giao phong đầu tiên, triệt để đánh lui Thổ Nguyên Nhu, hoặc trực tiếp chém giết tại đây. Nghĩ đến đây, Lý Thu Dạ bắt đầu sắp xếp tu sĩ liên tiếp đi đến Thiên Thú Sơn Mạch, thăm dò động tĩnh của yêu thú. Nửa năm sau, trong rừng rậm rạp, đột nhiên trở nên khói đặc cuồn cuộn, bụi vàng bay lầy trời, từng cây cây cối liên tiếp đổ sập, từng đợt chấn động mạnh mẽ truyền đến, đá vụn trên mặt đất cũng theo đó nhảy lên. Ngay lúc này, một đội ngũ ở xa xa lập tức phát hiện cảnh tượng này, sắc mặt đột nhiên đại kinh, mau thông báo chân nhân, yêu thú tấn công. Một vị tu sĩ trung niên quát lớn một tiếng, ngay lập tức liền dán 2 tấm tận hành phù lên chân, như gió lốc, hướng về phía Hoàng Viêm Phường Thị mà đổ đi. Mấy vị tu sĩ còn lại cũng không chịu thua kém, đồng loạt thi triển bản lĩnh gia truyền, liều mạng chạy trốn. Và trong quá trình chạy trốn, các tu sĩ trong tiểu đội liên tiếp gửi đi mấy đạo truyền tin. Đợi đến khi bọn họ chạy trốn về Hoàng Viêm Phượng, lập tức mệnh là nằm trên mặt đất. Đồng thời, Lý Thu Dạ nhận được tin tức, đã sớm sắp xếp phân phát ba loại vật phẩm pháp khí, đan dược, linh phủ trong kho hàng. Chỉ thấy trên tường thành Phương Thị, quân đội tu sĩ đã sớm bày săn thế công. Lý Thu Dạ nhìn yêu thú đại quân đang lao tới phía trước, mang theo khói đặc cuồn cuộn. Quan sát động tĩnh như vậy, số lượng yêu thú đại quân không hề ít hơn 5 bà con. Nhưng Lý Thu Dạ lại hừ lạnh một tiếng, thế trận cũng không nhỏ. Nói xong, hắn quát lớn với mọi người, toàn lực tấn công. Lời vừa dứt, Lý Nhiễm và những người khác liền phát ra mệnh lệnh, thông báo đội ngũ do mình thống lĩnh, phát ra thế công đã chuẩn bị sẵn. Khoảnh khắc tiếp theo, từng mũi tên như mưa dày đặc rơi xuống giữa yêu thú đại quân phía trước. Ngay lúc này, trong bầy thú bay ra một đám yêu thú lông vũ đen kịt. Nhìn thấy cảnh này, Lý Thu Dạ cười lạnh một tiếng. Để tránh những pháp khí dùng một lần này, như trước đây, bị yêu thú lông vũ khắc chế, các luyện khí sư trong tộc đã cải tiến một phen. Mặc dù chi phí luyện chế tăng lên không ít, nhưng hiệu quả lại tăng lên gấp mấy lần. Ngay khi những yêu thú lông vũ này bắn ra từng đạo lông vũ cấu thành từ linh khí và chạm với mũi tên, những mũi tên này lập tức nổ tung, đồng thời vỡ vụn ra, hóa thành từng cây gai nhọn, bắn về phía yêu thú lông vũ phía trước. Những yêu thú lông vũ này làm sao có thể lường trước được tình huống này? Ở khoảng cách gần như vậy, hai vạn hơn mũi tên ban đầu hóa thành mười mấy vạn mũi gai nhọn, bao phủ toàn bộ không gian xung quanh. Những yêu thú lông vũ này căn bản không thể né tránh. Dưới sự tấn công ảo ảo của hàng vạn mũi gai nhọn, cơ thể lập tức bị đánh thành sàng. Chỉ trong đợt xung kích mũi tên đầu tiên, đã có hơn ngàn yêu thú lông vũ tử vong. Lý Nhiễm và những người khác sẽ không mềm lòng, lập tức hạ lệnh phát ra đợt tấn công thứ hai. Xoẹt xoẹt xoẹt, tiếng tên bắn dày đặc vang lên. Lần này, không có yêu thú lông vũ cản trở, những mũi tên này trực tiếp bắn trúng yêu thú đại quân phía trước. Và sau khi mũi tên bắn trúng thân thể yêu thú, lập tức nổ tung trong cơ thể yêu thú, bắn ra từng mũi gai nhọn, làm nát toàn bộ nội tạng của yêu thú. Chỉ cần một mũi tên là có thể tiêu diệt một con yêu thú cấp thấp. Trong chớp mắt, yêu thú đại quân đã ngã xuống hơn 3000 con. Nhưng cũng ngay lúc này, yêu thú đại quân cũng đã rút ngắn khoảng cách, bắt đầu toàn diện xông vào kết giới xung quanh Phường Thị. Linh phủ tấn công. Lý Nhiễm và nhiều trúc cơ tu sĩ khác không chút do dự thay đổi mệnh lệnh. Chương 680 đột kích, chương 680 đột kích, vút từng đạo linh phủ bay ra, bộc phát ra phủ quang rực rỡ, rơi vào bầy yêu thú. Theo sau đó là tiếng nổ do linh phủ tạo ra, cùng với tiếng gào thét hỗn tạp của yêu thú, vang vọng khắp mọi ngóc ngách chiến trường. Tuy nhiên, dưới sự xung kích của lượng lớn yêu thú cấp thấp, đại trận hộ sơn cấp 2 thượng phẩm chưa kiên trì được bao lâu, liền xuất hiện từng đạo vết nứt. Và ngay khoảnh khắc tiếp theo, mấy chục con yêu thú cấp 2 đang xua đuổi bầy yêu thú, dẫn đầu xông ra khỏi bầy, lao thẳng về phía kết giới phía trước. Thấy vậy, Lý Nhiễm cùng các trúc cơ tu sĩ khác cũng hành động, mỗi người dẫn theo 1000 tu sĩ luyện khí kỳ, xông ra khỏi Phường Thị, giao chiến trực diện với phe yêu thú. Mặc dù phe trúc cơ tu sĩ của Lý Thu Dạ chỉ có 18 người, kém xa hơn 50 con yêu thú cấp 2 của phe yêu thú, nhưng cộng thêm khôi lỗi cấp 2 do gia tộc mang đến, cũng đã kiểm chế được bước tiến công của yêu thú cấp 2. Lý Thu Dạ lúc này cũng không định tiếp tục quan sát, số lượng yêu thú của phe địch lớn hơn rất nhiều so với phe của họ. Cứ kéo dài như vậy, đối với họ mà nói hoàn toàn không có bất kỳ ưu thế nào. Thế là, Lý Thu Dạ thân hình khẽ động, hóa thành một đạo đột quang, bay ra khỏi Phường Thị. Và trong lúc vung tay, đánh ra 10 đạo hỏa thuốc màu xanh, dẫn đầu tiêu diệt 10 con yêu thú cấp 2. Lý Nhiễm và những người khác còn chưa kịp quan sát, liền thấy một thân thể khổng lồ, không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở phía sau bầy yêu thú. Thì ra là Thổ Nguyên Như ở phía sau, vì thấy Lý Thu Dạ ra tay, lập tức không ngồi yên được nữa. Và bầy yêu thú bị Lý Thu Dạ trấn nhiếp, cũng vì sự xuất hiện của Thổ Nguyên Như, một lần nữa trở nên hưng phấn. Thấy vậy, Lý Thu Dạ vây tay với 10 người Lý Nhiễm nói, mau đi chi viện các trúc cơ tu sĩ khác. Lời vừa dứt, Lý Nhiễm, Chu Cấu và những người khác không còn chần chừ, lập tức gia nhập vào chiến trường của các trúc cơ tu sĩ khác. Bên kia, Thổ Nguyên Như thấy kẻ thù cũ tiêu diệt 10 con yêu thú cấp 2 dưới chúng mình, đương nhiên sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Thế là, sừng của nó lóe lên kim quang, đánh ra hai luồng linh quang, tấn công về phía Lý Cao Hàn và Lý Minh Phong đang giao chiến kịch liệt. Nó cũng định cho Lý Thu Dạ một chút màu sắc để xem, đúng như câu ăn miếng trả miếng. Tuy nhiên, Lý Thu Dạ lại mỉm cười, thân hình khẽ lắc, rơi xuống phía trước hai đạo linh quang đang bắn tới. Theo pháp lực trong tay hắn cuộn trào, một đạo hỏa quang màu xanh hiện ra. Ngay khi hai đạo linh quang này bay tới, Lý Thu Dạ hai tay khẽ mở sang hai bên, trực tiếp dùng hai tay đỡ lấy hai đạo linh quang này. Ừm. Thổ Nguyên Nhu thấy cảnh này, hai mắt đột nhiên ngưng trọng. Nhưng chỉ trong chốc lát, nó liền thấy Lý Thu Dạ tế ra một tấm linh phủ cấp 3 trung phẩm, bắn về phía nó. Thổ Nguyên Nhu hít thở mạnh, một chân giẫm mạnh xuống đất, một bức tường đá từ mặt đất dâng lên và chặn lại linh phủ đang bắn tới. Ngay tại cùng một thời điểm, con yêu thú này đột nhiên đồng tử chấn động, khóe mắt liếc thấy một bên sáng lên một đạo thanh quang, một cỗ cảm giác nguy cơ nồng đậm trực tiếp dâng lên trong lòng. Con yêu thú này cũng quả quyết, tự biết không kịp né tránh, liền vung đuôi, quất về một bên. Chiêu này quả thực có tác dụng. Tuy nhiên, Lý Thu Dạ trong lúc bay về phía sau, lại với tốc độ cực nhanh, đánh ra một tấm linh phủ, đánh trúng sừng của con yêu thú này. Thổ Nguyên Nhu thân thể lệch sang một bên, kéo lê hai vệt dài trên mặt đất. Và đến lúc này, Thổ Nguyên Nhu cuối cùng cũng không dám coi thường người đàn ông khoảng 30 tuổi trước mặt này. Khoảnh khắc tiếp theo, Thổ Nguyên Nhu toàn thân khí thế chấn động, bốn vó kịch liệt vung dậy, mang theo khí thế cuồn cuộn, lao thẳng về phía Lý Thu Dạ. Và sau khi rút ngắn một đoạn khoảng cách, con yêu thú này không chút do dự há miệng phun ra nội đan, với tốc độ cực nhanh bắn về phía Lý Thu Dạ. Nhưng Lý Thu Dạ đối với nội đan yêu thú đang bắn tới này, không hề né tránh, chỉ khẽ lướt ngón tay qua đầu ngón tay. ngay sau đó có thể thấy một đạo thanh quang bay ra và hóa thành một mặt pháp khí khiên mai rùa. Pháp khí khiên mai rùa này chính là phẩm cấp cấp 3 thượng phẩm đỉnh cấp. Với lực tấn công của nội đan yêu vương cấp 3 trung kỳ, muốn phá vỡ mặt pháp khí khiên này tương đương với không thể. Quả nhiên, ngay khi nội đan của con yêu thú này va chạm vào pháp khí khiên trước mặt Lý Thu Dạng, thậm chí còn chưa tạo ra một chút gợn sóng nào, liền trực tiếp bật ngược trở lại. Chỉ là lúc này, Thổ Nguyên Nhu cũng đã xông tới trước mặt hắn, một cặp sừng nhọn lóe lên kim quang tấn công tới. Lý Thu Dạ không thể tránh né, vậy thì trực tiếp đối đầu. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, trong mắt Lý Thu Dạ hàn quang lóe lên, lòng bàn tay hai tay hỏa quang bắn ra bốn phía, hai tay nắm chặt lấy cặp sừng sắc bén đang tấn công tới. Tiểu nhi nhân tộc, còn muốn cùng bản vương so sức mạnh thân thể, chẳng lẽ ngươi không biết thân thể chính là thiên phú bẩm sinh của tộc yêu thú ta? Trong lúc nói chuyện, trong đồng tử của Thổ Nguyên Nhu đã hiện lên sát ý. Lý Thu Dạ dưới lực đẩy của con yêu thú này bị đẩy lùi mấy trăm trượng. Ngay lúc này, Thổ Nguyên Nhu ngẩng cao đầu, thậm chí ngửa ra nửa thân mình, đè xuống phía dưới. Chết đi! Thổ Nguyên Nhu gầm lên một tiếng. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, điều khiến nó kinh ngạc đã xảy ra. Chỉ thấy Lý Thu Dạ không hề như nó tưởng tượng, bị nghiền thành thịt nát, mà là bất động giơ cao cánh tay, đỡ lấy hai sừng của con yêu thú này, nâng nó lên giữa không trung. Ngay vừa rồi, Lý Thu Dạ đã trực tiếp thôi động bản sơn thuật. Mặc dù thân thể hắn chỉ mới đạt đến trình độ kim đan sơ kỳ, nhưng dưới sự gia trì của tu vi kim đan trung kỳ, đã thành công đỡ được một đòn của con yêu thú này, và còn có dư lực thực hiện phản công. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy Lý Thu Dạ khỏe miệng nhếch lên, khẽ lắc cổ tay. Ngay sau đó, một thanh pháp khí trường đao màu vàng hiện ra và thẳng tắp chém vào một chiếc sừng của con yêu thú này. Rắc! Một tiếng giòn tan khẽ truyền ra từ sừng của Thổ Nguyên Nhu. Chỉ trong một hơi thở, chiếc sừng này của con yêu thú đã gãy làm đôi. Làm sao có thể? Trong mắt Thổ Nguyên Nhu tràn đầy kinh ngạc, khó tin thốt lên. Có gì mà không thể? Lý Thu Dạ trong tay lại phát lực, một quyền hung hăng đánh trúng đầu của con yêu thú này. Thân thể khổng lồ của Thổ Nguyên Nhu lộn nhào mấy vòng giữa không trung và nặng nề đập xuống đất, để lại một cái hố đất lớn như một cái ao. Lý Thu Dạ lập tức tâm niệm vừa động, lại triệu ra một cây trường kích màu vàng và thôi động pháp lực rót vào trong đó. Sau đó có thể thấy, trường kích hóa thành một đạo kim quang, bắn về phía Thổ Nguyên Nhu trong hố đất. Tuy nhiên, chỉ trong một khoảnh khắc, từng tảng đá lớn từ trong hố đất bay ra, đánh bay trường kích. Lý Thu Dạ nhíu mày, nhìn cái hố đất phía trước không có động tĩnh gì. Trong lúc thu hồi trường kích, trong tay kẹp một tấm linh phủ, nhưng ngay khi hắn định đánh ra, đột nhiên, tầm mắt hắn nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy mặt đất phía dưới không biết từ lúc nào đã bốc lên từng luồng sương trắng. Lý Thu Dạ không kịp phản ứng, lập tức bị sương trắng bao phủ. Nhưng ngay sau đó hắn liền hiểu ra, đây là do Thổ Nguyên Nhu giở trò. Quả nhiên, giây tiếp theo, giọng nói của Thổ Nguyên Nhu liền từ bốn phương tám hướng truyền đến, cho dù thân thể ngươi mạnh hơn bản vương thì sao, thân thể tộc yêu thú ta tuy bẩm sinh cường đại, nhưng mạnh nhất chính là thiên phú thần thông thức tỉnh, há là những tiểu xảo mà các ngươi nhân tộc tu sĩ tu luyện có thể coi thường. Lý Thu Dạ mặt không biểu cảm, thật sao? Chương 681 Giảo Hoạt Kim Báo Yêu Vương, chương 681 Giảo Hoạt Kim Báo Yêu Vương nói đoạn, Lý Thu Dạ vận chuyển toàn thân pháp lực, hai tay không ngừng biến hóa kết ấn. Khoảnh khắc tiếp theo, liền thấy một đạo kim quang mãnh liệt từ sau lưng hắn đột ngột hiện ra. Kim quang càng lúc càng mạnh, phạm vi bao phủ càng lúc càng lớn. Phàm là những làn xương trắng bị kim quang chạm vào, đều lập tức co rút lại. Cho đến khi xương trắng hoàn toàn tan đi, lộ ra thân hình Thổ Nguyên Như cách đó không xa. Con thú này thấy thần thông mạnh nhất của mình lại bị đối phương dễ dàng hóa giải như vậy, trong ánh mắt lộ ra vẻ cực độ sợ hãi, chiến ý trong lòng không biết từ lúc nào đã hoàn toàn tan biến. Không chỉ vậy, con thú này nhìn Lý Thu Dạ bị kim quang bao phủ phía trước, dường như xuất hiện trùng ảnh. Nó nhìn thấy từng đạo thanh sắc hỏa diễm biến đổi rồi lại biến đổi, cuối cùng hóa thành từng thân hình Lý Thu Dạ. Chạy! Thổ Nguyên Nhu trong lòng kinh hồn bạt vía, một luồng nguy cơ tử vong nồng đậm quét qua trong đầu nó, và không chút do dự quay người cuồng chạy về phía Thiên Thú Sơn Mạch. Nhưng đúng lúc này, 10 thân hình Lý Thu Dạ cũng đã hành động. Những thân hình này nhìn rất rõ ràng, hoàn toàn không thể phân biệt thật giả, nhưng tốc độ lại cực nhanh, hóa thành từng đạo tàn ảnh đánh vào thân thể Thổ Nguyên Nhu. Gầm! Thổ Nguyên Nhu đau đớn gầm lên một tiếng, nhưng tốc độ dưới chân lại không hề giảm bớt, thậm chí đuôi bị chặt đứt cả gốc, con thú này cũng không hề dừng lại một chút nào. Lý Thu Dạ thấy vậy, dừng lại. Ngay sau đó, liền thấy 10 thân hình Lý Thu Dạ này bắt đầu chậm rãi chồng lên nhau, hợp thành một thể. Nhìn Thổ Nguyên Nhu đã chạy xa, hắn khẽ thở ra một hơi, thầm than một tiếng đáng tiếc. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng Thanh Diễm Kim Dương môn thần thông này, cho dù là tiểu thành, hiệu quả cũng mạnh mẽ đến kinh ngạc. Vừa rồi nếu không phải Thổ Nguyên Nhu chạy nhanh, đã sớm chết trong tay hắn. Nhưng đợi đến khi hắn tu luyện Thanh Diễm Kim Dương môn thần thông này đến đại thành, sẽ không cho đối phương cơ hội chạy trốn nữa. Nhìn về phía Hoàng Viêm Phương Thị, bầy thú cũng vì Thổ Nguyên Nhu chạy trốn mà bắt đầu tan tác trên diện rộng. Mà Lý Nhiễm cùng mười mấy vị trúc cơ tu sĩ thì dẫn theo mấy bạn tu sĩ đại quân truy kích phía sau. Cho đến khi bầy thú lần lượt chạy trốn vào Thiên Thú Sơn Mạch, mọi người mới từ bỏ truy kích. Lần này bầy thú rút lui nhanh như vậy, mọi người tự nhiên cũng hoan hô nhảy nhót. Những tiếng hoan hô dày đặc vang vọng khắp chiến trường. Lý Thu Dạ không ngắt lời, chỉ dặn dò mọi người dọn dẹp chiến trường, rồi quay về Phương Thị. Hàm Vân Sơn, trong đại điện gia tộc, Giang Giao đang cùng 18 vị trúc cơ tu sĩ ở lại gia tộc thương nghị sự tình. Đúng lúc này, một thanh niên vội vàng chạy vào, hoảng hốt nói: "Không hay rồi, tổ nãi nãi, chư vị trưởng lao chấp sự, cảnh nội gia tộc báo về, Kim Báo Yêu Vương không biết từ lúc nào lại vòng qua Hàm Vân Sơn, tiến vào Phúc Địa gia tộc, hiện đang phá hoại linh mạch." "Cái gì?" Giang Giao cùng một đám trưởng lao chấp sự gia tộc nghe lời này xong, lập tức vỗ bàn đứng dậy. Ngay sau đó liền nghe Giang Giao cố gắng chấn định nói: "Số lượng yêu thú đi cùng Kim Báo Yêu Vương thế nào?" Nghe vậy, thanh niên tu sĩ này bộ nói, theo phía sau báo về, ước tính khoảng 2-3 con. Giang Giao nhíu mày, đẩy nhanh ngữ khí với thanh niên, mau mau thông báo tộc nhân ở lại Phúc Địa gia tộc rút lui.
Vâng.
Thanh niên không dám chậm trễ, lấy ra truyền âm phù kích hoạt. Cùng lúc đó, Giang Giao vội vàng nói với mọi người trong đại điện, chư vị không nên chậm trễ, mau mau triệu tập nhân thủ đi chặn đánh Kim Báo yêu vương.
Tuân lệnh.
Lý Minh Hoàng cùng những người khác chắp tay hành lễ, thần sắc đội vàng rời khỏi đại điện. Chỉ trong vòng chưa đầy một canh giờ, liền thấy Giang Giao dẫn đầu, cùng Lý Minh Hoàng và 15 vị trúc cơ tu sĩ khác, dẫn theo 25,000 tu sĩ đại quân, cấp tốc hành quân về phía Phúc Địa gia tộc. Mà trong Hàm Vân Sơn, chỉ còn lại Lý Minh Ngộ, Lý Cao Miễn và Lý Cao Hân 3 vị trúc cơ tu sĩ, cùng 5,000 luyện khí kỳ tu sĩ. Lần này, có thể nói là dốc toàn lực xuất động. Sau nửa ngày hành quân, trước một ngọn linh sơn cấp 2 ở Hàm Sơn huyện, tu sĩ đại quân do Giang Giao dẫn đầu, cùng một đám yêu thú do Kim Báo yêu vương dẫn dắt, đối đầu với nhau. Kim Báo yêu vương vốn còn nhìn thấy xung quanh Hàm Vân Sơn của Lý gia, là một tòa hộ sơn đại trận cấp 3 trung phẩm. Tự biết không thể công phá, nên đã chọn dẫn một đám yêu thú dọc theo những khu vực phòng thủ yếu kém trong cảnh nội Lý gia, lặng lẽ tiến vào phía sau. Trong lúc tàn sát nhân tộc, cũng tiện thể dẫn dụ tu sĩ nhân tộc từ Hàm Vân Sơn ra ngoài. Không thể không nói, con thú này vô cùng xảo quyệt, Giang Giao căn bản không có cách nào khác, chỉ có thể dẫn tu sĩ đại quân chủ động xuất kích. Nhưng Kim Báo yêu vương thấy tu sĩ đến chặn đánh mình, chỉ có một vị ngụy đan tu sĩ, trong mắt lập tức lộ ra vẻ khinh thường. Và ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, dẫn một đám yêu thú hung hăng xông tới. Giang Giao tuy lông mày luôn nhíu chặt, nhưng không hề có chút hoảng loạn nào. Thấy Kim Báo yêu vương chủ động giết đến, nàng lập tức chỉ huy mọi người toàn lực tấn công. Số lượng tu sĩ nhân tộc nhiều hơn 5,000 so với yêu thú đại quân dưới trướng Kim Báo yêu vương, cộng thêm các loại thủ đoạn cùng xuất. Hai bên đại quân vừa xông vào nhau, trên chiến trường liền sáng lên linh quang che trời lấp đất, cùng tiếng gào thét giết chóc vang vọng chói tai. Giết a từng tộc nhân Lý ra tay cầm pháp khí, bên cạnh theo từng con khôi lỗi, dường như giết vào mắt, thấy yêu thú liền chém. Các tu sĩ khác không kịp kinh ngạc trước sự hung hãn của tộc nhân Lý gia, vội vàng tiến lên hỗ trợ. Không lâu sau, yêu thú đại quân đã xuất hiện thương vong lớn. Cùng lúc đó, trên chiến trường phía trên, Giang Giao cùng Kim Báo yêu vương kịch liệt giao chiến. Chỉ thấy con thú này cách không bung ra từng đạo kim sắt chảo mang. Giang Giao tuy dốc hết sức tránh né, nhưng chênh lệch thực lực bày ra ở đó. Nàng vừa vận tránh được mấy đạo chảo mang, rất nhanh vai liền bị một đạo chảo mang đánh trúng. Giang Giao nhíu mày, một tay ôm lấy vai đang chảy máu, thấy vết thương không quá nghiêm trọng, nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Không kịp buông lỏng, Giang Giao vội vàng tế ra một thanh ngân bạch phi kiếm, bao quanh xung quanh. Lúc này, Kim Báo yêu vương một cái phi pháp, bắn thẳng về phía Giang Giao. Giang Giao định thần, vội vàng điều khiển ngân bạch phi kiếm đánh tới. Kim Báo yêu vương trong mắt kinh miệt liếc một cái, một trường trực tiếp đánh bay ngân bạch phi kiếm. Giang Giao biến sắc mặt, nhanh chóng rút lui. Nhưng tốc độ của nàng làm sao có thể so được với Kim Báo yêu vương? Trong nháy mắt, con thú này đã đuổi kịp. Gầm. Kim Báo yêu vương gầm lên một tiếng, móng đuôi sắc bén trong tay bạo tăng mấy lần. Ngay sau đó liền thấy con thú này giơ móng đuôi đâm thẳng vào tim Giang Giao. Nhưng lúc này, Giang Giao lại hành động trước nó một bước. Chỉ thấy Giang Giao đột nhiên xoay người, từ ống tay áo bay ra từng tấm linh phủ. Kim Báo yêu vương làm sao có thể nghĩ đến, Giang Giao vốn không có chút sức phản kháng nào, lại đột nhiên xoay người tấn công nó trước. Một cái bất ngờ không kịp đề phòng, mấy tấm linh phủ trên thân con thú này liên tiếp nổ tung. Nhưng ở khoảng cách gần như vậy, Giang Giao cũng bị sóng xung kích của linh phủ phản vệ, cả hai cùng lúc bay ngược ra ngoài. Gầm. Kim Báo yêu vương trong quá trình bay ngược, phát ra một tiếng gầm rú, lông trên người bị nổ tung, máu thịt bé bét. Giang Giao thì khá hơn một chút, chỉ bị chút nội thương, ôm ngực phun ra một ngụm máu tươi. Chương 682 đánh lui Kim Báo yêu vương, tiêu hao chiến. Chương 682 đánh lui Kim Báo yêu vương, tiêu hao chiến từ sớm, Lý Tu Dạ đã biết Giang Giao không phải đối thủ của Kim Báo yêu vương. Thế nên, ý đã để lại cho nàng một lượng lớn tam giai hạ phẩm linh phủ. Sở dĩ Giang Giao chưa lập tức sử dụng, chủ yếu là vì không có đủ cơ hội, dùng rồi cũng vô dụng, lãng phí linh phủ vô ích. Thế là, nàng liền thừa lúc Kim Báo yêu vương lơ là cảnh giác, sau khi kéo gần khoảng cách với nó, chủ động đánh ra mười mấy tấm linh phủ. Mặc dù nàng tự biết ở khoảng cách gần như vậy, bản thân cũng sẽ bị linh phủ ảnh hưởng, nhưng để có thể làm Kim Báo yêu vương bị thương, nàng vẫn nghĩa vô phản cố lựa chọn chiến thuật tổn thương địch 1000, tự tổn 800. Chỉ thấy Giang Giao sau khi ổn định thân hình, một tay ôm ngực, lau đi vết máu ở khóe miệng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Kim Báo yêu vương phía trước. Mà Kim Báo yêu vương hiện tại không dễ chịu chút nào, không chỉ toàn thân trên dưới da thịt nứt toát, ngay cả một cái móng vuốt cũng bị nổ đứt, chỉ còn một lớp da nối liền, chưa hoàn toàn tách rời khỏi cơ thể nó. Gầm. Kim Báo yêu vương trong miệng lại một tiếng ngửa mặt lên trời gầm hét, tiếng gầm có tiếng rên rỉ, cũng có ý vị phẫn nộ. Lúc này, Giang Giao trong tay kẹp 5 tấm tam giai hạ phẩm linh phù, thần sắc cảnh giác chú ý nhất cử nhất động của Kim Báo yêu vương phía trước. Kim Báo yêu vương hai mắt đỏ ngầu, biểu cảm hung ác phối hợp với vết thương đầm đìa máu trên khắp người, trông vô cùng dữ tợn. Tuy nhiên, đúng lúc này, ở chiến trường phía dưới, Lý Minh Hoàng cùng những người khác dẫn dắt nhân tộc tu sĩ, liên tục đánh cho đại quân yêu thú liên tiếp bại lui. Đại quân yêu thú hiện tại, thậm chí không đủ 1 vạn con. Kim Báo yêu vương thấy sự thất bại đã thành định cục, hơn nữa bản thân bị thương nghiêm trọng, trong thời gian ngắn không những không thể hạ gục Giang Giao, mà còn rất có khả năng sẽ bị nhân tộc tu sĩ vây công. Thế là, con thú này hung hăng nhìn Giang Giao một cái, liền ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, dẫn theo đại quân yêu thú rút lui khỏi vùng bụng huyện Hàm Sơn, hướng về phía Thiên Thu Sơn mạch rút lui. Nhìn thấy Kim Báo yêu vương rút lui, Giang Giao trong lòng lập tức thở phào một hơi dài và thu lại linh phủ trong tay. Đúng lúc này, Lý Minh Hoàng cũng thông báo đại quân tu sĩ ngừng truy kích yêu thú. Sau đó cùng Lý Minh Ngộ và một đám trưởng lao chấp sự, ngự kiếm bay về phía Giang Giao. Chỉ thấy Lý Minh Hoàng tiến lên chắp tay nói, "Ngũ Thẩm, thương thế có nghiêm trọng không?"
"Không sao."
Giang Giao sắc mặt tái nhợt, khẽ lắc đầu, "Chỉ là bị chút nội thương, điều tức một trận là được. Các ngươi mau mau dọn dẹp chiến trường, kiểm kê số người thương vong, sau đó nhanh chóng rút về Hàm Vân Sơn. Kim Báo Yêu Vương kia xảo quyệt, nếu không nhanh chóng phòng thủ, e rằng nó sẽ thừa lúc trong núi trống rỗng, thừa cơ tấn công." Nghe lời này, Lý Minh Hoàng cùng những người khác trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng, đội vàng làm theo lời Giang Giao dặn dò, thông báo tu sĩ cấp thấp nhanh chóng dọn dẹp chiến trường. Mà Giang Giao thì đi trước một bước trở về Hàm Vân Sơn. Ba ngày sau, tại Hoàng Viêm Phường Thị, một tộc nhân chiếu tự bối của gia tộc vội vàng đi đến đại điện và gặp Lý Thu Dạ đang ngồi ở vị trí đầu, chắp tay nói: "Khải bẩm lão tổ, phương hướng gia tộc báo về, mấy ngày trước Kim Báo Yêu Vương dẫn theo đại quân yêu thú lặng lẽ trà trộn vào vùng bụng huyện Hàm Sơn, phá hoại một phen lớn. Tuy nhiên đã bị tổ nãi nãi dẫn dắt đại quân tu sĩ thành công đánh lui về Thiên Thú Sơn Mạch."
Ồ,
nghe những lời báo cáo này, Lý Thu Dạ hơi kinh ngạc, ngay sau đó liền hỏi: "Tổn thất bên gia tộc thế nào?" Nghe vậy, tộc nhân trẻ tuổi này nói: "Lần này linh vật tộc ta trồng trên mấy chục linh sơn ở vùng bụng huyện Hàm Sơn, toàn bộ bị đại quân Kim Báo Yêu Vương phá hủy, tổn thất khoảng 16 vạn linh thạch. Mà số ít tộc nhân phàm tục của gia tộc sống quanh những linh mạch này, phần lớn đều bị yêu thú nuốt chửng, tổng cộng có 16.000 phàm nhân chết trong miệng yêu thú. Ngoài ra, tu sĩ tổng cộng tử trận 3.978 người, trong đó tu sĩ tộc ta tử trận có 188 người, trúc cơ tu sĩ không có người nào tử vong. Tổng cộng chém giết yêu thú 1.063 con, trong đó có 5 con yêu thú nhị giai." Nghe vậy, Lý Thu Dạ khẽ nhíu mày. Linh sơn bị phá hủy là chuyện nhỏ, nhưng phàm nhân gia tộc lại chết hơn 1 vạn người, đây là một tổn thất không nhỏ. Phàm nhân là nền tảng của gia tộc, một lần tổn thất hơn 1 vạn người, tuy đối với gia tộc hiện tại mà nói, vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được. Nhưng trong 2 năm đại hội thăng tiên này, số lượng tiên miêu được kiểm tra ước tính sẽ giảm nhẹ, mỗi lần ít đi khoảng 5 đến 10 người. Thu lại suy nghĩ, Lý Thu Dạ trầm mặc gật đầu. Sau đó mới chậm rãi mở miệng, "Bản tổ đã biết, ngươi lui xuống trước đi."
"Vâng."
Tộc nhân trẻ tuổi đáp một tiếng, liền rời khỏi đại điện. Và không lâu sau đó, Lý Minh Phong sau khi kiểm kê xong chiến trường cũng đến đại điện và chắp tay nói: "Khải bẩm lão tổ, chiến trường đã kiểm kê xong. Thương vong thế nào?"
Lý Thu Dạ hỏi.
Lý Minh Phong chắp tay nói: "Trận chiến này phe ta tổng cộng tử trận 7.549 người, nhiều vị trúc cơ tu sĩ bị thương, nhưng không có thương vong. Mà khôi lỗi nhị giai gia tộc mang đến, có 6 cái hoàn toàn hư hỏng, 8 cái bị hư hỏng một phần, chỉ có 1 cái còn nguyên vẹn."
"Ừm."
Lý Thu Dạ khẽ gật đầu. Tiếp tục nghe Lý Minh Phong nói: "Chúng ta tổng cộng chém giết yêu thú 2.2400 con, tính cả 10 con yêu thú nhị giai do lão tổ chém giết, tổng cộng chém giết 13 con yêu thú nhị giai."
"Rất tốt."
Lý Thu Dạ đối với tình hình chiến sự vô cùng hài lòng. Trận chiến này kết thúc, phe thổ Nguyên Như đã mất đi 1/3 chiến lực. Giờ khắc này nguyên khí đại thương. Chỉ thấy Lý Thu Dạ vừa hài lòng, vừa tiếp tục hỏi: "Khoảng thời gian này thổ Nguyên Như có động tĩnh gì không?"
Nghe vậy, Lý Minh Phong lắc đầu: "Thổ Nguyên Như đã biến toàn bộ khu vực tiếp giáp lãnh địa của nó với chúng ta thành vùng chướng khí độc, không thể đi sâu vào, chúng ta cũng không phái tu sĩ đi thăm dò động tĩnh."
"Ha ha, xem ra phe yêu thú cũng đã học được cách thông minh hơn."
Lý Thu Dạ tùy ý cười một tiếng: "Thổ Nguyên Như bị ta đánh trọng thương, gần như chỉ còn nửa cái mạng, chắc hẳn con thú này đang bận chữa thương, sợ chúng ta thừa thắng xông lên, chiếm đoạt lãnh địa, do đó bố trí đạo độc chướng pháp này."
Lý Minh Phong gật đầu, biểu thị có cùng suy nghĩ. Cuối cùng, Lý Thu Dạ lại dặn dò: "Tiếp theo, các ngươi chỉ cần giám sát xung quanh là được, không cần đi sâu vào vùng chướng khí độc, để tránh gây ra thương vong không cần thiết."
"Rõ."
Lý Minh Phong lĩnh mệnh xong, liền xoay người rời đi. Hiện tại tình hình chiến sự ở 2 nơi của gia tộc cơ bản đã kết thúc. Chỉ còn Ngọc Linh quận do Lý Minh trị và 2 người trấn thủ, cùng Thiên Mạc thành do Lý Minh Hiên trấn thủ vẫn chưa có tin tức truyền về. Và cho đến nay, số lượng tộc nhân tử trận cũng chưa vượt quá 200 người. Trong mấy lần thú triều, lần này là tỷ lệ tổn thất chiến đấu của gia tộc nhỏ nhất. Lý Thu Dạ đương nhiên vô cùng hài lòng về điều này. Và 3 ngày sau, tin tức từ Thiên Mạc thành cũng truyền đến. Lý Minh Hiên dựa vào tam giai hạ phẩm khối lỗi, một mình đã cầm chân được một con yêu thú tam giai sơ kỳ. Mà 2 vị ngụy đan tu sĩ khác của Thiên Tinh môn, đối đầu với một con yêu thú tam giai sơ kỳ khác, đã thành công đánh lui một đợt thú triều. Chỉ có điều sau đó đại quân yêu thú này lại chia thành từng nhóm nhỏ, tra trộn vào 4 quận xung quanh Thiên Mạc thành. Lý Minh Hiên cũng kịp thời điều động một phần nhân lực, liên hợp với tu sĩ ở 4 quận khác, cùng với mấy nhóm yêu thú trà trộn vào, rơi vào một cuộc chiến tiêu hao kéo dài. Tình trạng này kéo dài suốt hơn nửa năm. Trong hơn nửa năm này, cả 2 bên đều không bùng nổ một cuộc xung đột quy mô lớn nào, đều là từng nhóm nhỏ, tiêu hao lẫn nhau. Chương 683 Cổ Quốc Thất Thủ, chương 683 Cổ Quốc Thất Thủ, và đúng 1 năm sau, yêu thú ở Thiên Mạc thành mới lần lượt rút lui hoàn tất. Cùng lúc đó, Ngọc Sơn quận nơi Lý Minh trị tọa lạc cũng truyền đến tin tức, hiện đã thành công đẩy lùi thú triều. Về phần thương vong ở Ngọc Sơn quận không nhiều, chỉ có hơn 300 tu sĩ tử trận. Trong đó, gia tộc tu sĩ tử trận 67 người. Như vậy, thú triều trong cảnh nội gia tộc toàn bộ lui lại. Tu sĩ trong tộc tổng cộng tử trận 255 người. Mà số lượng tu sĩ trong tộc hiện nay vẫn còn giữ ở con số 1.000 người. Về phần Thiên Tinh môn và Cựu Tinh tông, cùng với Triệu gia bên kia, chiến sự cơ bản đều ở giai đoạn cuối. Những điều này Lý Thu Dạ không để tâm nhiều, dù sao hắn chỉ cần quản tốt 1/3 phần đất của mình là được. Một điểm khác là, gia tộc hiện tại đã sớm tách ra quản lý với Thiên Tinh môn. Nếu không phải 2 bên gặp nạn, hỗ trợ thêm một chút, duy trì mối quan hệ tốt đẹp. Thời gian bình thường, cơ bản rất ít khi còn qua lại. Hơn nữa từ khi Thiên Tinh môn những năm này thực lực dần dần khôi phục, mức độ phụ thuộc vào gia tộc và Triệu gia dần dần suy yếu, Tuy nhiên như vậy cũng tốt, gia tộc không bị người khác kiềm chế, phát triển cũng thuận buồm xuôi gió. Điểm thiếu sót duy nhất là kẻ chủ mưu tấn công gia tộc lần trước, Lý Thu Dạ hiện tại vẫn chưa tìm ra. Điều này khiến trong lòng hắn luôn đè nặng một tảng đá lớn. Lý Thu Dạ thu liễm tâm tư, không đội vàng giải tán các tu sĩ được trưng triệu, mà là để bọn họ tiếp tục đóng giữ nửa năm, đề phòng yêu thú đánh lén. Một điểm khác là, nói không chừng hắn không lâu sau còn cần đến những tu sĩ này. Về phần bản thân hắn, thì đi trước rời khỏi Hoàng Biên Phương Thị, giao việc thống lĩnh thủ vệ cho Lục trưởng lão Lý Minh Phong tiếp quản. Một tháng sau, ngay khi các nơi ở Tống quốc đều bắt đầu công việc kết thúc, Thanh Giang huyện, trong một con sông rộng lớn, một tu sĩ ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ cấp tốc hướng về phía bờ. Kẻ nào đến? Trên bờ, có hai tu sĩ trung niên lớn tiếng quát lên với tu sĩ trên linh thuyền. Hai người này chính là tộc nhân cao tự bối của Lý gia, chính là gia tộc đặc biệt sắp xếp bọn họ ở bên bờ Hoài Thủy Hạ, phụ trách cảnh giới những điều bất thường trong sông. Ngay lúc này, trên thuyền nhỏ một tu sĩ trung niên khoảng 50 tuổi nhảy xuống, rơi xuống trước mặt hai người. Người này toàn thân tản ra tu vi trúc cơ sơ kỳ. Đến trước mặt hai người sau, liền quét mắt nhìn hai người một cái. Thấy hai người đối diện mặc y phục, vị trí vai phải theo chữ Lý gia. Tu sĩ trung niên trước tiên chắp tay một cái, sau đó khách khí nói, tại hạ là đệ tử Hoàng Hạc Sơn Trang, phụ mệnh trang chủ, đến bái kiến quý tộc lão tổ, có việc quan trọng cần báo, còn mong hai vị nhanh chóng thông báo một tiếng. Hoàng Hạc Sơn Trang. Hai tộc nhân cao tự bối nhìn nhau, lại thấy đối phương vẻ mặt đội vàng, trong đó một tộc nhân cao tự bối có tướng mạo phương chính, tiến lên một bước nói, lão tổ đã sớm căn dặn chúng ta, nếu là lương quốc có người đến có việc gấp, không cần chúng ta thông báo, tiền bối tự mình đến Hàm Vân Sơn diện kiến là được. Nghe lời này, tu sĩ trung niên này sắc mặt vui mừng. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn gật đầu, liền giá khởi phi kiếm, một đường cấp tốc độn về phía Hàm Vân Sơn. Trong Hàm Vân Sơn đại điện, sau khi nhận được tin tức Hoàng Hạc Sơn Trang có người đến, Lý Thu Dạ đã sớm dự liệu, lập tức liền đến trong đại điện. Chỉ thấy hắn nhìn tu sĩ trung niên ở giữa đại điện, trầm giọng mở miệng nói, "Quý Sơn Trang có phải vì họa yêu thú thủy tộc mà đến?" Chân nhân quả nhiên liệu sự như thần. Vị tu sĩ trung niên này chắc tay. Lý Thu Dạ tiếp tục truy vấn, "Vậy thì nói chi tiết, tình hình họa yêu thú thủy tộc như thế nào?" Nghe vậy, người này lập tức nói, "Bẩm tiền bối, lần này họa yêu thú thủy tộc chủ yếu ở cổ quốc Thiết Bích Môn bên kia, mà trong cảnh nội lương quốc chúng ta khi thú triều vừa bắt đầu, bị yêu thú thủy tộc chiếm lĩnh đại phiến lãnh địa. Tuy nhiên lần này đến chỉ có một đầu yêu vương tam giai sơ kỳ, sơn trang chúng ta trước tiên đã đẩy lùi yêu thú ở Thiên Thú Sơn mạch bên kia, cuối cùng hợp lực chém giết yêu vương thủy tộc tam giai sơ kỳ xâm phạm ngay tại chỗ." Ồ, chưa đợi người này nói xong, Lý Thu Dạ hơi nghi hoặc nói, "Nếu Quý Sơn Trang đã xử lý xong họa yêu thú, vậy lần này đến tộc ta mục đích là gì?" "Tiền bối đừng nội, xin nghe ta từ từ kể lại." Tu sĩ trung niên hít sâu một hơi nói, "Lần này vạn bồi đến, chủ yếu là vì chuyện Thiết Bích Môn của cổ quốc." Nghe vậy, Lý Thu Dạ nheo mắt lại, không lên tiếng ngắt lời. Chỉ nghe người này tiếp tục nói, "Cổ quốc hiện nay đã bị yêu thú từ Thiên Thú Sơn mạch và yêu thú thủy tộc chiếm cứ, Thiết Bích Môn cũng tổn thất hai vị kim đan chân nhân. Tuy nhiên vì hai đại chủng tộc yêu thú, quan hệ cũng không hòa thuận, ngay sau khi Thiết Bích Môn thất bại, hai bên yêu thú lại vì tranh giành địa bàn mà đại đánh xuất thủ. Ba vị kim đan tu sĩ còn lại của Thiết Bích Môn thì nhân cơ hội này, dẫn theo đệ tử còn sót lại trong môn, rút lui đến Tiểu Khâu quốc bên cạnh. Mà Thiết Bích Môn sau khi chạy vào Tiểu Khâu quốc, trước tiên đã giúp Lạc Hà quốc đẩy lùi hai loại yêu thú lớn xâm phạm Tiểu Khâu quốc, cũng vì vậy mà nhận được lời hứa của Lạc Hà quốc, giúp đỡ họ cùng tấn công yêu thú xâm lược của quốc và thu phục lại đất đai đã mất. Tuy nhiên trong loạn yêu thú của quốc, yêu thú thủy tộc và yêu thú ở Thiên Thú Sơn mạch cộng lại, tổng cộng có 13 đầu kim đan kỳ yêu vương. Chỉ dựa vào ba vị kim đan tu sĩ của Lạc Hà quốc và ba vị kim đan tu sĩ còn lại của Thiết Bích Môn, tự nhiên không phải đối thủ. Thế là lại tìm đến Hoàng Hạc Sơn Trang của Lương quốc chúng ta. Sơn Trang chúng ta lúc đó vừa bận kết thúc họa yêu thú, lại cảm thấy chuyện này không phải Sơn Trang chúng ta muốn không ra tay thì không ra tay được, vì vậy liền đồng ý. Thực lực như vậy vẫn chưa đủ, thế là Trang chủ lão nhân gia ông ta liền để vãn bối đến bái phòng quý tộc, mời quý tộc vì đại nghĩa nhân tộc, dọc sông Bắc Thượng cùng nhau kháng cự yêu thú. Cùng với còn một chuyện quan trọng nói đến đây, người này ngẩng đầu nhìn Lý Thu Dạ phía trên, trầm mặc một hồi. Lý Thu Dạ mặt không biểu cảm nói, còn có chuyện gì, cứ nói không sao. Tu sĩ trung niên nghe xong, khó khăn mở miệng nói, do lần này yêu thú thủy tộc số lượng lớn tiến vào Hoài Thủy Hà không phải ngẫu nhiên, mà là do thế lực tứ giai ở Thiên Phủ Linh Hồ bên kia, vì giảm bớt áp lực, cố ý xua đuổi đến. Mà chúng ta sau khi xua đuổi những yêu thú thủy tộc này trở về Thiên Phủ Linh Hồ, e rằng sẽ bị thế lực tứ giai bên kia trả thù. Trang chủ cùng hai gia tộc khác thương nghị một phen sau, nghị Lý Chân Nhân cùng Thiền Tinh Môn đi gần, cho nên có ý để Lý Chân Nhân ra mặt, mời Thiền Tinh Môn Nguyên Anh chân quân xuất thủ ở phía sau vì chúng ta trợ trận. Nói xong, người này vội vàng cúi người. Sau đó nhìn Lý Thu Dạ phía trên sắc mặt cứng đờ, nhận ra những chuyện đã đề xuất có hơi nhiều, hắn ngượng ngùng cười một tiếng. Đồng thời tu sĩ trung niên trong lòng không khỏi sinh ra một tia oán trách. Oán trách trang chủ của hắn giao nhiệm vụ gian khổ này cho hắn, bản thân lại không chịu tự mình đến thương lượng với Lý gia một phen. Chương 684 tập trung nhân thủ, gặp mặt Thiên Tinh Môn. Chương 684 tập trung nhân thủ, gặp mặt Thiên Tinh Môn. Cùng lúc đó, Lý Thu Dạ sau khi nghe xong những lời này, sắc mặt lập tức đen lại. Việc đi chi viện ba nước ở tiền tuyến lưu vực Hoài Thủy, sớm đã nằm trong kế hoạch của hắn. Nếu không, hắn cũng sẽ không chỉ đơn thuần giải tán các tu sĩ được triệu tập đến trấn thủ Hàm Vân Sơn, mà lại giữ lại hơn ngàn tu sĩ ở Hoàng Viêm Phương Thị. Chủ yếu là để lại đại quân tu sĩ, bắc tiến chống lại thủy tộc yêu thú. Nhưng hắn lại không ngờ tới, tình hình thế lực ở lưu vực Hoài Thủy lại phức tạp đến vậy, phía sau còn có thế lực tứ giai khuấy động. Càng không ngờ, Trang chủ Hoàng Hạc Sơn trang này lại có ra mặt dày đến thế, lại muốn hắn ra mặt mời Thiên Tinh môn làm chỗ dựa cho bọn họ. Chuyện này không phải chuyện nhỏ, ngay cả Lý Thu Dạ cũng không thể xác định Thiên Tinh môn có thể vì ba gia tộc mà kết toán với một thế lực tứ giai hay không. Tuy nhiên, hắn lại nghĩ đến, trang chủ Hoàng Hạc Sơn trang này lại là một người kỳ diệu. Hắn chắc chắn đã đoán được rằng mình vì để tránh lãnh địa gia tộc bị thủy tộc yêu thú phá hoại trực diện, nhất định sẽ ra tay bắt tiến liên hợp ba gia tộc chống lại thủy tộc yêu thú. Nghĩ đến đây, Lý Thu Dạ trong lòng bất đắc dĩ, lắc đầu nói, thôi được thôi được. Đã đến nước này, bản chân nhân cũng không thể chỉ lo thân mình, vậy thì đi Thiên Tinh môn một chuyến vậy. Lời vừa dứt, tu sĩ trung niên thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lau một vệt mồ hôi trên trán. Hắn không hề nghi ngờ, nếu đặt vào thời bình, hắn mà nói lại những lời vừa rồi một lần nữa, vị kim đan chân nhân trước mặt này, e rằng sẽ trực tiếp một trường đánh hắn thành thịt nát. Nghĩ đến đây, tu sĩ trung niên hít sâu một hơi, cúi người chắp tay nói, tiền bối quả nhiên đại nghĩa, thật khiến văn bối bội phục sát đất. Vậy văn bối xin cáo từ, trang chủ bọn họ hiện đang đóng quân ở trong lãnh thổ Tiểu Khâu quốc, trên một linh mạch tam giai do Lạc Hà cốc kiểm soát. Tiền bối đến lúc đó trực tiếp đến đó, là có thể hội hợp với trang chủ bọn họ. Ừm. Lý Thu Dạ gật đầu. Khoảnh khắc tiếp theo, tu sĩ trung niên liền hoảng loạn rời khỏi đại điện và nhanh chóng rời khỏi Hàm Vân Sơn, ngự phi kiếm một đường bay xa. Chỉ chờ người này rời đi, Lý Thu Dạ cũng có hành động. Hiện tại Lý Minh Hiên đã kết thúc việc trấn thủ Thiên Mạc Thành, trở về gia tộc. Lý Thu Dạ suy nghĩ một chút, quyết định lần này sẽ đưa Lý Minh Hiên đi cùng. Mà sở dĩ cân nhắc đưa Lý Minh Hiên đi cùng, chủ yếu là vì trong thời gian hắn trấn thủ Thiên Mạc Thành, có thể nói là đã tỏa sáng rực rỡ. Dựa vào nhân khôi hợp hình thuật môn thần thông này, cứng rắn đối đầu với một đầu yêu vương tam giai sơ kỳ, chỉ hơi rơi vào thế hạ phòng, thực lực tương đương với tu sĩ kim đan vừa đột phá. Do đó, đưa hắn đi cùng cũng có thêm một phần bảo đảm. Thế là, hắn lập tức phát ra một đạo truyền âm phù, triệu tập Lý Minh Hiên đến. Lý Minh Hiên sau khi nhận được truyền âm phù này, cũng không nghĩ nhiều, cho rằng là lao tổ nhà mình muốn cùng hắn thương lượng việc sắp xếp sau chiến tranh. Mà đợi đến khi hắn đến đại điện, lúc này mới hiểu rõ nguyên do Lý Thu Dạ triệu tập hắn và có ý muốn đưa hắn đi cùng. Tuy nhiên hắn cũng không quá lo lắng. Trước khi giao chiến với yêu vương tam giai sơ kỳ, trong lòng hắn vẫn còn lo lắng về thực lực của bản thân. Nhưng kể từ sau trận chiến với yêu vương tam giai sơ kỳ, hắn đã có nhận thức rõ ràng về thực lực của bản thân. Do đó, khi nghe nói mình cũng phải tham gia vào trận đại chiến này, Lý Minh Hiên không nghĩ ngợi gì liền đồng ý. Lý Thu Dạ gật đầu, tiếp tục nói, vì thúc trước tiên đi Thiên Tinh môn một chuyến, ngươi thông báo Minh Phong bên kia, điều động 5000 tu sĩ trở về Hàm Vân Sơn, những người còn lại toàn bộ giải tán. Ngoài ra, ngươi lại từ gia tộc đây sắp xếp một số tu sĩ trúc cơ, cùng 200 tu sĩ luyện khí kỳ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, ngồi linh thuyền trước tiên đi Tiểu Khâu quốc, hội hợp với ba thế lực gia tộc, vì thúc không lâu sau là có thể đến. Tuân mệnh. Lý Minh Hiên chắp tay lĩnh mệnh. Lý Thu Dạ suy nghĩ một chút, dặn dò, đúng rồi, số lượng tu sĩ cấp thấp do tộc ta phái đi rất ít, để bọn họ tự bảo toàn bản thân trong đại chiến là được. Được. Lý Minh Hiên gật đầu. Khoảnh khắc tiếp theo, Lý Thu Dạ vung tay áo, hóa thành một đạo thanh diễm, biến mất trong đại điện. Lý Minh Hiên cũng vào lúc này bận rộn lên. Cùng lúc đó, Lý Nhiễm và những người khác đang ở Hoàng Biên Phượng, sau khi nhận được tin tức này, lập tức giải tán hơn vạn người có tu vi thấp hơn, giữ lại 5000 tu sĩ cấp thấp đã kinh nghiệm chiến đấu phong phú trong đợt thú triều này. Sau đó bọn họ liền lần lượt ngồi truyền tống trận đến Hàm Vân Sơn và cùng 200 hơn tộc nhân do Lý Minh Hiên triệu tập, cùng nhau điều khiển linh thuyền, hình thành một đội thuyền hùng hậu, xuôi theo Hải Thủy Hà hướng về phía Tiểu Khâu quốc mà đi. Nửa tháng sau, Vạn Linh Sơn, trước sơn môn Tiên Tinh môn, theo một đạo thanh diễm hạ xuống, hiện hóa ra thân hình Lý Thu Dạ. Lúc này hai đệ tử Tiên Tinh môn đang canh giữ sơn môn, nhìn thấy người đến là Lý Thu Dạ, lập tức chắp tay hành lễ, bái kiến Lý chân nhân. Ừm. Lý Thu Dạ gật đầu nói, bản chân nhân có việc quan trọng muốn diện kiến Khâu trưởng môn, làm phiền hai vị thông báo một tiếng. Chân nhân xin đợi một lát. Một tu sĩ trẻ tuổi tiến lên chắp tay nói, sau đó liền lấy ra một tấm truyền âm phù kích hoạt đi. Lý Thu Dạ không đội vàng, kiên nhẫn chờ đợi. Không lâu sau, liền thấy truyền âm phù trong tay thanh niên kia có phản ứng. Và sau khi đọc xong nội dung trên đó, thanh niên lập tức nhường ra một nửa thân vị nói, chân nhân mời vào, trưởng môn đã ở đại điện chờ đợi. Làm phiền rồi. Lý Thu Dạ khách khí gật đầu, lập tức một bước ra, tiến vào bên trong Thiên Tinh môn và đi thẳng đến đại điện. Lúc này đại điện Thiên Tinh môn trống rỗng vô cùng, chỉ có Khâu Bất Phục một mình ngồi ở vị trí đầu. Chắc là thú triều còn chưa hoàn toàn kết thúc, mấy vị trưởng lão trong Thiên Tinh môn cơ bản đều đang trấn thủ ở các quận phía bắc. Ngay lúc này, Khâu Bất Phục ở phía trên thần sắc nghi hoặc nói, nghe Lý tiểu hữu có việc quan trọng muốn thông báo, không biết là chuyện gì. Khi nhận được tin tức Lý Thu Dạ đột nhiên đến, Khâu Bất Phục liền vô cùng khó hiểu. Tình hình các nơi ở Tống quốc đều nằm trong lòng bàn tay hắn, mà trong ký ức của hắn, thú triều bên Lý gia đã rút lui từ lâu. Hơn nữa trong lãnh thổ Lý gia cũng không có chuyện gì lớn xảy ra. Cho nên hắn đối với việc Lý Thu Dạ đột nhiên đến thăm lần này, không thể đoán ra được chút nào là chuyện gì. Ngay lúc này, Lý Thu Dạ chỉnh lại sắc mặt, nói ra chuyện bên của quốc, bao gồm việc mời hắn ở phía sau hỗ trợ, để lúc mấu chốt ra mặt đối phó thế lực tứ giai bên Thiên Phủ Linh Hồ. Nghe những lời này, Khâu Bất Phục khen như mày, không lập tức đáp lại Lý Thu Dạ, cũng không có ý định lập tức từ chối, mà là cúi đầu như mày, một tay vớt râu qua lại, chìm vào trầm tư. Nhìn thấy thần sắc đối phương, nội tâm Lý Thu Dạ cũng trở nên thấp thỏm. Đối với việc Khâu Bất Phục có thể ra mặt hay không, trong lòng hắn ngay từ đầu đã không ôm quá nhiều hy vọng, nhưng vẫn muốn tranh thủ một phen, dù sao cứ để thế lực tứ giai bên Thiên Phủ Linh Hồ tiếp tục làm loạn, thủy tộc yêu thú nhất định sẽ lại tràn vào Hoài Thủy Hà với số lượng lớn, dẫn đến lãnh địa ba nước phía bắc biến thành vạn dặm thủy trạch, trở thành thiên đường sinh sống của thủy tộc yêu thú. Như vậy, cũng gián tiếp uy hiếp đến gia tộc.
Chương 685 Thiên Tinh môn dự định, tụ hợp chương 685 Thiên Tinh môn dự định, tụ hợp chính khi Lý Thu Dạ đang âm thầm trầm tư, Khâu Bất Phục trầm tư hồi lâu cuối cùng cũng có hành động. Chỉ thấy sắc mặt hắn thâm trầm, chậm rãi mở miệng nói, chuyện này lão phu cũng có chút hiểu rõ. Lần trước Hoàng Hạc Sơn Trang có người đến cầu viện môn ta hỗ trợ cho Lương Quốc, nhưng lúc đó Lung Tây chi địa xảy ra đại sự, lão phu tạm thời không thể phân thân, liền chỉ cho hắn một con đường sáng, để hắn đến quý tộc cầu viện. Lý Thu Dạ nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên cổ quái, mà hắn bây giờ mới biết, lần trước Hoàng Hạc Sơn Trang đến cầu viện nhà mình, hóa ra là Thiên Tinh môn đã đẩy trách nhiệm cho nhà mình. Tuy nhiên Khâu Bất Phục lại không để ý, tiếp tục nói, trên thực tế, chuyện này cũng liên quan đến Tống quốc của ta, lão phu ở phía sau trấn giữ cũng không sao. Nhưng dù sao tranh chấp với thế lực bên Thiên Phủ Linh Hồ cũng không phải chuyện nhỏ, xin lão phu cùng Thái thượng trưởng lão thương nghị một phen, mới có thể đưa ra đáp án cụ thể cho tiểu hữu. Lý Thu Dạ nghe còn có hy vọng, trong lòng lập tức đại hỉ, và chắp tay nói, vậy vãn bối sẽ lại cung kính chờ tin tức của Khâu trưởng môn. Khâu Bất Phục gật đầu, ngay sau đó hóa thành một đạo đột quang, rời khỏi đại điện. Khi trở lại, đã là nửa canh giờ sau. Lúc này, trên mặt Khâu Bất Phục rõ ràng mang theo ý cười. Thấy vậy, Lý Thu Dạ trong lòng thầm nói một tiếng ổn rồi. Chưa kịp để hắn bắt đầu mừng thầm, Khâu Bất Phục đã trước tiên mở miệng nói, Thái thượng trưởng lão đã đồng ý chuyện này, nhưng trước đó, môn ta còn có một điều kiện. Nghe vậy, Lý Thu Dạ cũng không nghĩ nhiều, mời một nguyên anh tu sĩ gặp mặt, điều kiện đó là chuyện đương nhiên. Thế là hắn hỏi, không biết Khâu trưởng môn muốn đưa ra điều kiện gì? Ha ha, rất đơn giản, sau khi chuyện này kết thúc, môn ta cần ở trong cổ quốc cảnh nội, chiếm cứ một điều tam giai linh mạch. Nói rồi, Khâu Bất Phục cười nhạt, lão phu cũng không phải người thừa nước đục thả câu, chỉ cần một điều tam giai hạ phẩm linh mạch là được. Cái này Lý Thu Dạ trước tiên do dự một chút, sau đó trầm ngâm nói, chuyện này vãn bối không làm chủ được, vậy đi. Lý Mỗ trước tiên đi cùng Thiết Tý môn thương lượng một phen, nếu Thiết Tý môn đồng ý sau đó, lại dùng truyền âm phủ thông báo Khâu trưởng môn thì sao? Có thể. Khâu Bất Phục cười ha hả gật đầu. Lý Thu Dạ chắc tay. Sau đó liền thẳng thừng rời khỏi đại điện. Mà ngay sau khi hắn đi, một đạo thanh quang liền rơi xuống giữa đại điện, hóa thành thân hình kim hạc. Thấy vậy, Khâu Bất Phục thu liêm ý cười trên mặt nói, Lý Thu Dạ đã mang lời đi cùng Thiết Bích môn thương lượng, chuyện này khả năng lớn sẽ thành. Kim Hạc gật đầu, trầm ngâm nói, nếu môn ta có thể ở cổ quốc có được một cứ điểm, cũng là một chuyện tốt hiếm có. Thái thượng trưởng lão, chuyện này tuy đối với môn ta là một cơ hội mở rộng thế lực, nhưng giao ác với thế lực bên Thiên Phủ Linh Hồ, thật sự là ổn thỏa sao? Khâu Bất Phục trong lòng lo lắng, nhưng Kim Hạc lại khoát tay, chuyện này ngươi không cần lo lắng, bản trưởng lão vẫn còn 400-500 năm thọ nguyên, có ngươi ta hai người ở đây, đủ để duy trì tông môn rất dài một đoạn thời gian. Đồng thời cũng nhân cơ hội trong 400 năm này, thực lực môn ta đang ở thời kỳ đỉnh phong, nhanh chóng lớn mạnh thực lực, để đợi mấy trăm năm sau, môn ta còn có thể duy trì địa vị hiện có, thậm chí càng thêm hưng thịnh. Mà trong quá trình này, giao ác với các thế lực khác là chuyện không thể tránh khỏi, điểm này ngươi không cần lo lắng. Nghe xong những lời này, vẻ do dự trên mặt Khâu Bất Phục tan biến, và nặng nề gật đầu nói, Bất Phục đã được chỉ giáo. Kim Hạc gật đầu. Hiện nay, Thiên Tinh môn đã ở Lũng Tây chi địa chiếm cứ một điều tam giai thượng phẩm linh mạch, nếu ở cổ quốc bên kia chiếm cứ một tòa, phạm vi lãnh địa bức xạ sẽ càng rộng rãi. Mà vốn dĩ ở Tống quốc, tính cả một điều tam giai thượng phẩm linh mạch dưới Thiên Tinh hành và hai điều tam giai hạ phẩm linh mạch, cùng với tam giai hạ phẩm linh mạch bên Hoàng Lũng Phượng và tam giai hạ phẩm linh mạch bên Công Tôn Gia Cũ, và điều tam giai thượng phẩm linh mạch ở Lũng Tây chi địa, Thiên Tinh môn đã thực tế kiểm soát 6 điều tam giai linh mạch. Còn về điều tam giai hạ phẩm linh mạch dưới Thiên Mạc Thành thì do 4 gia tộc cùng nhau chia sẻ, không tính vào Thiên Tinh môn. Nếu lần này Thiên Tinh môn lại từ cổ quốc bên kia chiếm cứ một điều tam giai hạ phẩm linh mạch, số lượng tam giai linh mạch thực tế kiểm soát sẽ lên tới 7 điều. So với điều này, trong số các thế lực có tiếng tăm ở Tống quốc, Lý gia hiện đang kiểm soát 2 điều tam giai linh mạch, Triệu gia 1 điều, Cửu Tinh Tông 1 điều, Vạn Bảo Các 1 điều, Tán Tu Liên Minh 1 điều. Tổng cộng các gia tộc cộng lại cũng chỉ có 6 điều tam giai linh mạch. Hơn nữa điều quan trọng nhất là Thiên Tinh môn trong tay còn có 1 điều tứ giai trung phẩm linh mạch. Chỉ riêng điểm này đã xa không phải Lý gia cùng một đám kim đan thế lực có thể so sánh. May mắn thay, Lý gia hiện nay sau hơn 100 năm phát triển, thực lực tiến bộ vượt bậc. Tuy còn có chỗ chưa đủ, nhưng dựa vào một vị kim đan trung kỳ tu sĩ và 2 vị ngụy đan tu sĩ, đã vững vàng chiếm giữ danh hiệu thế lực đứng đầu dưới Thiên Tinh môn ở Trung Quốc, vững vàng áp chế Cửu Tinh Tông và Triệu gia một bậc. Lý Thu Dạ rời khỏi Thiên Tinh môn sau đó, liền một đường cấp tốc, tốn gần 2 tháng thời gian mới đến Tiểu Khâu quốc. Và mấy ngày sau, xuất hiện ở phía trước một tòa linh sơn. Chỉ thấy hắn nhìn kỹ sau đó, từng cái doanh trướng dày đặc vây quanh linh sơn dựng lên, chiến trường diện tích cực kỳ rộng lớn, liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối. Những tu sĩ trong doanh trướng này, phần lớn đều là các thế lực lớn từ cổ quốc cảnh nội rút lui về, cùng với tán tu. Một phần khác thì là đại quân tu sĩ do Hoàng Hạc Sơn Trang của Lương quốc mang đến. Lý Thu Dạ ước tính sơ qua, số lượng tu sĩ ở đây không dưới 10 vạn người. Ngay lúc này, trong linh sơn bay ra 2 đạo đột quang, thẳng tắp rơi xuống trước mặt Lý Thu Dạ, hóa thành thân hình Lý Minh Hiên và một lão giả. Lão giả này chính là trang chủ Hoàng Hạc Sơn Trang Trần Kiện Nhữ. "Lão tổ." Lý Minh Hiên trước tiên chắp tay. Lý Thu Dạ giơ tay ra hiệu. Ngay sau đó, Trần Kiện Nhữ nhìn phía sau Lý Thu Dạ, thấy phía sau hắn trống rỗng, ánh mắt không khỏi thất vọng một chút. Tuy nhiên hắn vội vàng biến sắc mặt, cười ha hả nói, chuyện này làm phiền Lý đạo hữu ra mặt rồi, không biết gặp mặt Thiên Tinh môn có thuận lợi không. Nghe vậy, Lý Thu Dạ không hề có động tác nào, chỉ nhíu mày, Lý Mỗ lần này đi Thiên Tinh môn cầu viện, mọi chuyện khá không thuận lợi. Nghe vậy, sắc mặt Trần Kiện Nhữ liền sụp đổ, vội vàng nói,
chẳng lẽ Thiên Tinh môn không muốn ra tay? Lý Thu Dạ liếc đối phương một cái, khoát tay nói, không phải vậy, Khâu trưởng môn đồng ý thì đồng ý rồi, nhưng phải thêm một điều kiện, chỉ xem Thiết Bích môn có thể đồng ý hay không. Nếu đồng ý, chuyện này liền thuận lợi giải quyết. Thì ra là thế. Trần Kiện Nhữ gật đầu, sắc mặt lại biến đổi, hỏi, vậy không biết điều kiện Thiên Tinh môn đưa ra cụ thể là gì? Không đổi. Lý Thu Dạ khoát tay, đợi ta tự mình đi thông báo Thiết Bích môn một phen. Cũng tốt cũng tốt. Trần Kiện Nhữ liên tục gật đầu, vậy không nên chậm trễ, lão phu liền thông báo mấy vị đạo hữu Thiết Bích môn. Lý Thu Dạ gật đầu. Khoảnh khắc tiếp theo, ba người hóa thành đột quang, trong nháy mắt liền rơi xuống trong Linh Sơn. Chương 686 thẳng đến cổ quốc, chương 686 thẳng đến cổ quốc, trong một doanh trại trên Linh Sơn. Dưới ánh nến mờ ảo, Lý Thu Dạ ngồi bên một chiếc bàn dài, Lý Minh Hiên ngồi cạnh hắn. Ngoài ra, bên cạnh chiếc bàn dài này còn có 9 người khác. Họ lần lượt là ba vị kim đan tu sĩ của Hoàng Hạc Sơn Trang, ba vị kim đan tu sĩ của Lạc Hạ Cốc và ba vị kim đan tu sĩ còn lại của Thiết Bích Môn. Lý Thu Dạ lướt qua khuôn mặt của mọi người, phát hiện trong ba người của Lạc Hạ Cốc, một lão bà ngồi giữa có tu vi kim đan hậu kỳ. Theo lời giới thiệu của Trần Kiến Nhữ, lão bà này tên là Dương Cẩm, là thái thượng trưởng lão hiện tại của Lạc Hạ Cốc. Hai vị kim đan tu sĩ ngồi hai bên Dương Cẩm, người bên phải là một lão giả tóc bạc nửa đầu, là cốc chủ Lạc Hạ Cốc, người bên trái là một tu sĩ trung niên mặt không biểu cảm. Trong hai người này, lão giả có tu vi kim đan trung kỳ, tu sĩ trung niên là tu vi kim đan sơ kỳ. Trần Kiến Nhữ giới thiệu xong ba người Lạc Hạ Cốc, liền giới thiệu ba người Thiết Bích Môn. Lý Thu Dạ chuyển tầm mắt nhìn sang. Trong ba người Thiết Bích Môn, thực lực có vẻ mạnh hơn một chút. Một hán tử trung niên râu quai nón ngồi phía trước nhất, tu vi tỏa ra đã đạt đến kim đan hậu kỳ. Hơn nữa, khí tức hắn tỏa ra còn nồng đậm hơn nhiều so với thái thượng trưởng lão Dương Cẩm của Lạc Hạ Cốc. Theo lời giới thiệu của Trần Kiến Nhữ, hán tử trung niên râu quai nón này chính là môn chủ Thiết Bích Môn Trương Thiết. Hai người còn lại thực lực cũng không yếu, đều là tu vi kim đan trung kỳ, là trưởng lão của Thiết Bích Môn. Trong trận đại chiến cổ quốc trước đây, Thiết Bích Môn có một vị thái thượng trưởng lão tu vi kim đan đỉnh phong, bị mấy đầu yêu thú tam giai hậu kỳ vây công, không may tử trận. Sau đó lại có một vị trưởng lão kim đan sơ kỳ tử trận. Chính vì liên tiếp mất đi hai vị kim đan tu sĩ, Thiết Bích Môn mới không thể chống lại thú triều, các chiến trường liên tiếp thất bại. Nếu không phải cuối cùng yêu thú thủy tộc và yêu thú từ Thiên Thú Sơn mạch đại chiến lẫn nhau, các tu sĩ còn lại của Thiết Bích Môn thậm chí không có cơ hội trốn thoát. Chờ Trần Kiến Nhữ giới thiệu xong tất cả mọi người, Lý Thu Dạ lần lượt gật đầu với mọi người. Mọi người gật đầu đáp lại, xem như chào hỏi. Đúng lúc này, môn chủ Thiết Bích Môn Trương Thiết đứng dậy, thần sắc nghiêm túc, chắp tay nói, "Lý đạo hữu, không biết trưởng môn Khâu đưa ra điều kiện gì?" Lý Thu Dạ mặt không biểu cảm, ngữ khí không nhanh không chậm nói, "Rất đơn giản, chỉ cần chúng ta giúp Quý Môn thu phục lãnh địa, Quý Môn cần phải dâng tặng một linh mạch tam giai hạ phẩm cho Thiên Tinh Môn." Nói xong, Lý Thu Dạ kiên nhẫn chờ đợi đối phương trả lời. Môn chủ Thiết Bích Môn nghe nói cần nhường một linh mạch tam giai hạ phẩm, lông mày lập tức nhíu chặt lại. Vẫy tay với Lý Thu Dạ, "Xin cho ta suy nghĩ một chút." "Không thành vấn đề." Lý Thu Dạ dường như đã nắm chắc đối phương, tùy tiện nói. Cùng lúc đó, ba người Hoàng Hà Sơn Trang và ba người Lạc Hà Cốc cũng đang chờ đợi đối phương trả lời. Trong lúc ba bên chờ đợi, ba người Thiết Bích Môn cũng bắt đầu trao đổi bằng truyền âm. Chỉ thấy tu sĩ trung niên cao gầy phía sau cùng truyền âm nói, "Môn chủ, hiện giờ chúng ta đã không còn chỗ để mặc cả. Huống hồ trong cổ quốc còn có 4 linh mạch tam giai, nhường một cái cho Thiên Tinh Môn thì có sao đâu?" Nghe được truyền âm của đối phương, Trương Thiết lập tức truyền âm trở lại, "Không được. 4 linh mạch tam giai này là cơ nghiệp mà các tổ sư đời đời của môn ta đã khổ cực gây dựng. Hơn nữa, Thiên Tinh Môn nhập trú trong cổ quốc, nếu họ có ý đồ bất chính, chẳng phải chúng ta dẫn sói vào nhà sao?" Nghe vậy, tu sĩ trung niên cao gầy lắc đầu. Đúng lúc này, tu sĩ trung niên áo vàng bên cạnh hắn truyền âm nói, "Ta thấy chưa chắc, môn chủ cứ yên tâm phân chia ra một linh mạch tam giai hạ phẩm. Còn về cơ nghiệp mà các tổ sư đời đời gây dựng bây giờ đều đã rơi vào tay yêu thú, trưởng môn hà tất phải tính toán chuyện này. Hơn nữa, một khi Thiên Tinh Môn nhập trú cổ quốc, chỉ dựa vào một linh mạch tam giai hạ phẩm, không những không uy hiếp được địa vị của môn ta, mà còn là một chuyện đại hảo sự." "Ồ." Trương Thiết thần sắc khẽ động, nhìn về phía tu sĩ trung niên áo vàng bên cạnh nói, "Lời này nói thế nào?" Tu sĩ trung niên áo vàng khỏe miệng gãy nết, "Môn chủ hà cớ không nghĩ, liên quân 4 nhà chúng ta lần này đẩy lùi yêu thú thủy tộc về Thiên Phụ Linh Hồ, tất nhiên sẽ chọc giận Bích Thủy Cung, tuy rằng trưởng môn Khâu dù có hỗ trợ chúng ta, nhưng cũng chỉ là nhất thời, mà ân oán giữa chúng ta và Bích Thủy Cung lại là vĩnh viễn, nếu trưởng môn Khâu rời đi, Bích Thủy Cung tất nhiên sẽ ra tay với chúng ta. Như vậy, chẳng phải chúng ta rơi vào hiểm cảnh, mà một khi Thiên Tinh Môn nhập trú cổ quốc, dù chỉ phái một tu sĩ kim đan trấn giữ, thì Bích Thủy Cung e rằng cũng sẽ ném chuột sợ vỡ bình, không dám động thủ với chúng ta." Lời vừa dứt, tu sĩ cao gầy và tu sĩ áo vàng đồng loạt nhìn về phía Trương Thiết. Trương Thiết cúi đầu nhíu mày, sắc mặt do dự, rơi vào trầm tư. Một lát sau, hắn khẽ thở dài, rồi đứng dậy chắp tay với Lý Thu Dạ nói, "Ai, hiện giờ Trương Mô đã không còn đường nào khác, cứ theo điều kiện của trưởng một câu, chúng ta thu phục lãnh địa cổ quốc xong, liền phân chia ra một linh mạch tam giai hạ phẩm, cùng với lãnh địa trong vòng ngàn dặm. Bây giờ xin Lý đạo hữu thông báo một tiếng đi." Nói xong, Trương Thiết liền từ từ ngồi xuống. Thấy đối phương đã đưa ra câu trả lời, mọi người có mặt khẽ gật đầu. Lý Thu Dạ cũng không chần chừ, lập tức kích hoạt truyền âm phủ của Khâu Bất Phục. 3 ngày sau, phía trước Linh Sơn, chỉ thấy Lý Thu Dạ cùng 10 vị kim đan tu sĩ, cộng thêm Lý Minh Hiên ở Ngụy Đan Kỳ, tổng cộng 11 người, đứng giữa không trung. Phía dưới hắn là 10 vạn đại quân tu sĩ, quy mô hùng vĩ. Ngay hôm qua, Lý Thu Dạ đã nhận được truyền tin của Khâu Bất Phục, hắn đã đến Tiểu Khâu Quốc. Thế là, 11 người bọn họ tối hôm đó đã thảo luận một phen. Xét thấy yêu thú thủy tộc và yêu thú từ Thiên Thú Sơn mạch xâm nhập cổ quốc đã giao chiến rất lâu. Hai bên hiện tại đều đã mệt mỏi ra rời và đã chết 3 đầu yêu vương tam giai, vẫn còn 10 đầu yêu vương. So với số lượng của họ, ít hơn một người. Thế là, Lý Thu Dạ và những người khác cũng không còn trì hoãn thời gian, xác định hôm nay sẽ bắt đầu phản công toàn diện. Chỉ thấy Lý Thu Dạ ngẩng đầu nhìn lên không trung, rồi gật đầu với những người bên cạnh. Mọi người hiểu ý, sau khi khẽ gật đầu, liền nghe Lý Thu Dạ, Trần Kiến Nhữ, Trương Thiết, Dương Cầm 4 người lớn tiếng hô xuống phía dưới, tiến công. Nói xong, Lý Thu Dạ cùng 10 người khác dẫn đầu một bước cấp tốc độn về phía bắc. 15 vạn đại quân tu sĩ phía dưới cũng sĩ khí cao ngút, ngay khi Lý Thu Dạ 11 người động thân. Đại quân tu sĩ dày đặc, như đàn châu di cư, khí thế hùng vĩ lao về phía bắc, nơi mọi người đóng quân không xa cổ quốc. Ngay cả khi Lý Thu Dạ 11 người giảm tốc độ, cũng chỉ mất một canh giờ đã tiến vào cổ quốc. Chương 687 chia binh hai đường, đại chiến bắt đầu. Chương 687 chia binh hai đường, đại chiến bắt đầu. Nhìn thấy phía trước lục địa biến thành hồ nước, Lý Thu Dạ cùng 11 người lập tức lấy thế công như cuồng phong bấn rác, hướng về phía hồ nước bên dưới phát ra thế công che trời lấp đất. Âm ầm tiếng vang như sấm truyền đến, những yêu thú cấp thấp trong hồ nước liên tiếp chết dưới thế công của 11 người. Khoảnh khắc tiếp theo, liền thấy Lý Thu Dạ điều động toàn thân pháp lực, hai tay hướng xuống dưới đột nhiên đẩy ra. Hô xì, một đạo hỏa diễm màu xanh từ lòng bàn tay hắn phun ra. Và khi tiếp xúc với không khí, hỏa diễm màu xanh này giống như gặp phải củi khô, lập tức bùng cháy dữ dội. Ngay sau đó có thể thấy, khi hỏa diễm màu xanh này chạm vào hồ nước, không những không tắt, ngược lại còn bốc cháy hừng hực trên mặt hồ. Trong nháy mắt, những ngọn lửa này đã lan rộng thành một biển lửa, thậm chí nhìn không thấy tận cùng. Hồ nước cũng sôi lên, dần dần bị đốt khô, lộ ra một vùng đất khô cằn nước nẻ, vô số yêu thú thủy tộc trực tiếp biến thành than cốc, chạm vào là tan rã nằm trên lòng sông khô cằn. Thấy Lý Thu Dạ lại dựa vào một môn thần thông, liền khai phá ra một con đường lớn như vậy. Trương Thiết và những người khác lập tức kinh ngạc. Lý Thu Dạ lại không lấy làm lạ. Nếu đổi lại là Thanh Diễm Quyết mà hắn tu luyện trước đây, tự nhiên không làm được điều này, nhưng Thanh Diễm Quyết đã được cải tiến thì khác. Cùng lúc đó, mọi người cũng không cam chịu lạc hậu, lập tức thi pháp tiếp tục tiến về phía trước. Và cùng một lúc, đại quân tu sĩ cấp thấp phía sau cũng đã tiến vào lãnh thổ của quốc, và theo con đường mà Lý Thu Dạ cùng 11 người khai phá ra, xông về phía trước. Những tu sĩ cấp thấp này không đi được bao xa, liền dưới sự dẫn dắt của hơn 300 tu sĩ trúc cơ, chia thành từng đội ngũ, xông vào các hướng khác nhau, tiêu diệt yêu thú xung quanh. Giết 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 trong chốc lát, trong rừng rậm rậm rạp, trên mặt sông, vang vọng tiếng sát phạt của tu sĩ nhân tộc. Số lượng yêu thú trú ngụ ở đây không nhiều, tổng số yêu thú của hai tộc cộng lại cũng không đủ 5 con. Đối mặt với sự tấn công bất ngờ của đại quân nhân tộc, những yêu thú này lập tức hoảng loạn, chỉ lo chạy trốn. Trong rừng núi, khắp nơi có thể thấy từng tu sĩ nhân tộc giơ từng kiện pháp khí, xuyên qua giữa núi rừng hiểm trở, đuổi theo những yêu thú cấp thấp đang chạy trốn. Trên mặt hồ, Lý Nhiễm và Lý Minh Phong điều khiển một chiếc linh thuyền cấp 3 hạ phẩm, phía sau là hơn 100 chiếc linh thuyền, chạy trên mặt hồ như bao trốn không người. Yêu thú thủy tộc đối mặt với quái vật khổng lồ như vậy, trong mắt chỉ còn lại sự kinh hoàng, chạy trốn về phía sau. Nhưng tốc độ của chúng có nhanh đến mấy, làm sao có thể nhanh hơn linh thuyền cấp 3 hạ phẩm được. Không lâu sau, từ miệng rồng phía trước linh thuyền, liền phát ra từng tấm lưới ảo ảnh do linh khí cấu thành. Chỉ cần một tấm lưới ảo ảnh có diện tích bao phủ, là có thể bao phủ phạm vi hơn 100 trượng. Cứ như vậy, chỉ trong một ngày, mọi người đã thu phục được một quận địa bàn. Nhưng lúc này mọi người cũng hiểu, sở dĩ họ thu phục một quận thuận lợi như vậy, là vì yếu tố bất ngờ. Tiếp theo, sau khi hai loại yêu thú phản ứng lại, việc tiến công sẽ không đơn giản như vậy nữa. Thế là, Lý Thu Dạ và 11 người khác đã chọn một linh mạch cấp 2 hạ phẩm, làm nơi đóng quân tạm thời. Và ra lệnh cho đại quân tu sĩ ngừng tấn công, trước tiên nghỉ ngơi một đêm, chỉ đợi sau ngày thứ hai, nghe theo hiệu lệnh của họ. Trong trung bộ cổ quốc, hai bên yêu thú đang kịch liệt giao chiến vì lãnh địa, sau khi nhận được tin tu sĩ nhân tộc đại cử phản công, lập tức nổi giận. Và ngay lập tức, hai loại yêu thú ngừng giao chiến, chuyển sang triệu tập yêu thú dưới trướng, hùng hổ xông về phía nơi đóng quân của Lý Thu Dạ và những người khác. Mà bên Lý Thu Dạ cũng không hề mơ hồ, đã sớm phái tu sĩ giám sát nhất cử nhất động của hai loại yêu thú. Nhận được tin đại quân yêu thú của hai bên đã phản công về phía họ, Lý Thu Dạ và những người khác nhanh chóng thương lượng xong đối sách. Do ba tu sĩ kim đan của Lạc Hà Cốc, cộng thêm Trần Kiện Nhữ dẫn dắt 5 vạn đại quân tu sĩ, đi chặn đánh 4 yêu vương từ hướng Thiên Thú Sơn mạch xuống tới, cùng với một đám yêu thú cấp thấp. Mà Lý Thu Dạ và 7 người khác thì dẫn dắt 8 vạn đại quân tu sĩ còn lại, đi về phía hướng 6 yêu vương thủy tộc tấn công. Và sau nửa ngày, hai bên đại quân đã chạm trán chính diện. Chỉ là điều khiến Lý Thu Dạ bất ngờ là, trong 6 yêu vương thủy tộc đó, hắn lại còn nhìn thấy một người quen cũ. Đó là một con rùa khổng lồ không ai, trên người có lớp da màu xanh đậm chân bóng, trông đặc biệt một người. Đồng thời, hắn cũng chú ý đến ánh mắt hung hăng của đối phương, đang nhìn chằm chằm vào hắn. Hai bên vừa chạm mặt, không nói nhiều lời, trực tiếp giao chiến chính diện. Và con yêu thú rùa khổng lồ không ai đó, trực tiếp xông về phía Lý Thu Dạ. Nhưng Lý Thu Dạ cũng không đốc, một yêu vương cấp 3 đỉnh phòng, vô cùng khó đối phó, hắn không muốn đối phó. Ngay sau đó liền quát lên với Trương Thiết bên cạnh, "Trương đạo hữu, con thú này giao cho ngươi." "Không thành vấn đề." Trương Thiết chiến ý hừng hực, một thân bay lên phía trước, chắn trước Lý Thu Dạ, cuốn lấy yêu vương rùa khổng lồ không ai đang tấn công. Mà Lý Thu Dạ thì ánh mắt khẽ động, nhìn về phía một yêu vương cá trạch trắng cấp 3 trung kỳ, giơ tay đánh ra một đạo hỏa bó về phía đối phương. Ầm. Tốc độ của hỏa bó cực nhanh, yêu vương cá trạch trắng không kịp né tránh, vị trí cổ bị đánh trúng, bùng phát ra một luồng hỏa quang. Gầm. Khoảnh khắc tiếp theo, yêu vương cá trạch trắng bị đánh lén, lập tức nổi giận và hai mắt lóe lên hung quang nhìn về phía Lý Thu Dạ. Cùng lúc đó,
Lý Thu Dạ kinh ngạc phát hiện, từ da của con thú này tiết ra một chất nhầy. Những chất nhầy này bao phủ vết thương do hỏa bò đánh trúng. Ngay sau đó có thể thấy, vết thương lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, mọc lại huyết đủ. Ồ, Lý Thu Dạ trong lòng nảy sinh hứng thú, nghĩ rằng chất nhầy tiết ra từ da của con thú này nhất định là một loại bảo vật chữa thương nào đó. Đúng lúc hắn đang suy nghĩ, con thú này há miệng phun ra hai mũi tên nước, toàn bộ cơ thể cũng như hóa thành một thanh trường kiếm, lao nhanh về phía hắn. Lý Thu Dạ vội vàng thu hồi tâm tư, và tế ra pháp khí mai rùa, chặn lại hai mũi tên nước bắn tới, và tế ra pháp khí trường đao giao chiến chính diện với yêu vương cá trạch trắng. Lúc này hai bên nhân mã đã giao chiến, trừ hai người bọn họ ra, hai tu sĩ kim đan khác của Thiết Bích Môn, mỗi người đối chiến một yêu vương cấp 3 trung kỳ và một yêu vương cấp 3 sơ kỳ. Hai tu sĩ kim đan sơ kỳ của Hoàng Hạc Sơn Trang hợp lực đối phó một yêu vương cấp 3 trung kỳ. Lý Minh Hiên thì một mình với một yêu vương kim đan sơ kỳ, đại chiến có qua có lại. Ban đầu phó trang chủ Hoàng Hạc Sơn Trang Vương Mạc Uyên thấy Lý Minh Hiên chỉ có tu vi ngụy đan kỳ, e rằng không phải đối thủ của yêu vương cấp 3 sơ kỳ. Nhưng khi hắn tranh thủ nhìn qua, lại phát hiện Lý Minh Hiên trên người không biết từ lúc nào đã được một lớp áo giáp màu đen sắt bao phủ, lại có thể đánh ngang ngửa với yêu vương cấp 3 sơ kỳ. Trong lòng hắn chấn động, đồng thời cũng từ bỏ ý định chi viện đối phương, chuyển sang cùng mã phó trang chủ toàn lực ứng phó với thế công của yêu vương cấp 3 trung kỳ. Chương 688 thu phục chín quận, thẳng bức phương Bắc 3 quận. Chương 688 thu phục chín quận, thẳng bức phương Bắc 3 quận. Và ngay khi Lý Thu Dạ cùng những người khác đang kịch chiến ác liệt, chiến trường cấp thấp phía dưới lại càng thêm khốc liệt. Từng đàn thú dữ liên tiếp tạo ra những đợt sóng cao vài trượng, hung hãn lao về phía linh thuyền mà các tu sĩ đang điều khiển. Tuy nhiên, phía tu sĩ nhân tộc cũng không hề kém cạnh. Chỉ thấy Lý Nhiễm cùng những người khác điều khiển linh thuyền cấp 3 hạ phẩm, cùng với một chiếc linh thuyền cấp 3 hạ phẩm của Thiết Bích Môn, tiên phong xung trận. Họ tiến đến phía trước đội thuyền, trực tiếp phá vỡ sóng nước và đâm chết từng đàn yêu thú thủy tộc. Đồng thời, đội thuyền phía sau không còn bị cản trở, liên tiếp xông vào đàn thú. Trong số các tu sĩ mà Lý gia mang đến lần này, trừ linh thuyền cấp 3 hạ phẩm do Lý Nhiễm cùng những người khác điều khiển ở phía trước, chịu trách nhiệm mở đường. Các tu sĩ còn lại đều ở vị trí trung tâm, mức độ nguy hiểm không cao không thấp. Dưới sự tấn công của hai chiếc linh thuyền cấp 3, những yêu thú thủy tộc cấp 1, cấp 2 này hoàn toàn không địch lại, chỉ có thể bị động chịu đòn. Ngay cả những đòn phản công mà chúng tung ra, khi đánh vào bề mặt linh thuyền cấp 3, thậm chí còn không tạo ra một chút sóng nước nào. Và trên chiến trường dày đặc, linh thuyền cấp 3 do Lý Nhiễm cùng những người khác điều khiển càng thêm thuận tay. Chỉ thấy Lý Nhiễm không hề tiếc rẻ ném từng nắm linh thạch vào đài hấp linh. Lý Minh Phong thì điều khiển pháp khí tấn công trên linh thuyền, phát ra từng tấm lưới ảo ảnh khổng lồ, cùng từng đạo quang trùm do linh khí cấu thành. Tấn công không kiêng nể gì yêu thú dưới mặt nước. Ngay sau đó, đội thuyền phía sau lùn xông vào chiến trường, đại quân yêu thú thủy tộc rất nhanh liền rối loạn trận cước. Bị các đội thuyền do các tu sĩ trúc cơ dẫn dắt vừa xông vào chiến trường bao vây lại và hợp lực tiêu diệt. Rất nhanh mặt nước đã bị máu nhuộm đỏ, lượng lớn thi thể yêu thú thủy tộc trôi nổi phía trên. Tuy nhiên, rất nhanh phía yêu thú thủy tộc đã phản ứng lại. Hàng trăm con yêu thú cấp 2 dưới nước phát ra từng đợt sóng, những yêu thú cấp thấp 4 đang hoảng loạn dường như nhận được mệnh lệnh nào đó, không còn chạy tán loạn nữa, mà là đồng loạt chìm xuống nước, tấn công đáy thuyền của các tu sĩ từ dưới đáy nước. Các tu sĩ điều khiển linh thuyền thì còn đỡ, những đòn tấn công của những yêu thú cấp thấp này chỉ khiến linh thuyền trao đảo, không làm hư hại linh thuyền quá nhiều. Mà một phần tu sĩ ngồi trên những chiếc thuyền bình thường được gia cố đơn giản thì không may mắn như vậy. Chỉ trong một đợt tấn công, những chiếc thuyền bình thường này đã bị đánh nát bấy. Điều này cũng gây ra lượng lớn thương vong cho phía nhân tộc. Lý Nhiễm cùng những người khác nhìn thấy cảnh này, lập tức thay đổi đội hình thuyền. Điều động các tu sĩ lái thuyền bình thường đến vị trí giữa, còn các tu sĩ có linh thuyền thì điều khiển linh thuyền bao vây các thuyền bình thường lại. Ban đầu yêu thú thủy tộc sau khi tấn công thuyền từ dưới đáy nước là có thể rút lui. Nhưng dưới sự bao vây trùng điệp, một đám yêu thú thủy tộc vừa tiến vào đội thuyền, đã bị các tu sĩ trên nhiều linh thuyền bao vây ở khu vực bên ngoài phát hiện, và từng con một bị tiêu diệt dưới đáy nước. Phía yêu thú thủy tộc thấy cách này không thông, liền dứt khoát nổi lên mặt nước, trực diện giao chiến với đội thuyền nhân tộc. Giết tu sĩ nhân tộc giết đến đỏ mắt, máu nhuộm đỏ y bảo, linh phụ các loại vật phẩm tuôn ra, làm mặt nước nổ tung, tạo ra vô số sóng nước cuốn theo thi thể yêu thú, bay lên không trung. Mà yêu thú thủy tộc cũng không hề kém cạnh, răng nanh sắc bén xé nát các tu sĩ nhân tộc rơi xuống nước. Ầm ầm ầm, dưới sự tấn công điên cuồng của nhiều yêu thú, lượng lớn thuyền và linh thuyền bị đánh tan, nổ tung thành từng mảnh gỗ, cùng với thi thể yêu thú và tàn chi của tu sĩ nhân tộc cùng nhau trôi nổi trên mặt nước. Ngay khi chiến hỏa giữa hai bên càng lúc càng ác liệt, trên chiến trường phía trên, tu sĩ trung niên áo vàng của Thiết Bích Môn với tu vi kim đan trung kỳ hoàn toàn áp đảo một con tự giải yêu vương cấp 3 sơ kỳ đang đối chiến với hắn, và nắm lấy cơ hội thế ra một khối cục sắt màu vàng. Đừng xem vật này trông không bắt mắt, nhưng ngay khi tu sĩ trung niên áo vàng dốc toàn lực thúc đẩy, vật này lập tức hóa thành một ngọn núi khổng lồ và rơi xuống phía cự giải yêu vương bên dưới. Con thú này còn muốn tránh né, nhưng tu sĩ áo vàng lại không cho đối phương cơ hội chạy trốn. Trong ý niệm, hắn đánh ra một đạo quang hoàn màu vàng, trói buộc con thú này tại chỗ không thể nhúc đích. Cũng chính vào cùng thời điểm đó, cục sắt hóa thành ngọn núi, trực tiếp đè chặt con thú này xuống đáy. Rắc rắc rắc, vỏ giáp trên cơ thể cự giải yêu vương nứt ra từng tấc. Gầm. Cự giải yêu vương cảm thấy cái chết đang đến gần, trong tiếng gầm hét, nó lại bùng nổ ra sức mạnh kinh người, hai cặp cẳng cua chống đỡ cục sắt như núi, từng chút một nâng nó lên. Dãy rủa trong tuyệt vọng, tu sĩ trung niên áo vàng hừ lạnh một tiếng. Khoảnh khắc tiếp theo, thân hình hắn loáng một cái, rơi xuống đỉnh cục sắt và một chân chìm xuống. Đột nhiên, một luồng trọng lực từ cục sắt như núi truyền đến trên người cự giải yêu vương. Ầm. Ầm. Một cặp càng cua khổng lồ của con thú này vậy mà cứ thế nổ tung. Bị trọng thương như vậy,
cự giải yêu vương không còn một chút cơ hội phản kháng nào nữa, trực tiếp bị cục sắt như núi này nghiền thành thịt nát. Tu sĩ trung niên áo vàng thấy vậy, thu hồi cục sắt sau, không kịp thu thi thể cự giải yêu vương, vội vàng rút thân đi hỗ trợ Trương Thiết. Cự ngao yêu vương đối chiến với Trương Thiết tuy có tu vi kim đan đỉnh phong, nhưng vì mai rùa của nó không còn, thực lực suy yếu rất nhiều. Do đó, Trương Thiết với tu vi kim đan hậu kỳ, giao chiến không hề thua kém đối phương. Và có thêm một tu sĩ kim đan trung kỳ gia nhập, cự ngao yêu vương lập tức cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Đồng thời, nó vội vàng quét mắt nhìn tình hình chiến trường, phát hiện các yêu vương khác trong thời gian ngắn đều không có cách nào rút thân ra được. Con thú này tự biết không địch lại, hơn nữa thế công của Lý Thu Dạ bên kia cũng ngày càng tăng, Bạch Thu yêu vương vẫn còn miễn cưỡng chống đỡ được. Nhưng thời gian lâu dài, chắc chắn sẽ thất bại. Và ở một bên khác, Lý Minh Hiên sau khi giao chiến lâu dài với một con yêu vương cấp 3 sơ kỳ, mặc dù ban đầu hai bên khó phân thắng bại, nhưng thời gian lâu dài, những điểm yếu của Ngụy Đan kỳ đã lộ ra. Pháp lực trong cơ thể hắn dần dần bắt đầu không chống đỡ nổi, bây giờ chỉ có thể bị động phòng thủ. Còn Vương Mạc Uyên của Hoàng Hạc Sơn Trang, dựa vào lượng lớn át chủ bài, liên thủ giao chiến một con yêu vương cấp 3 trung kỳ, tạm thời vẫn chưa rơi vào thế hạ phong. Về phần chiến trường cấp thấp thì càng không cần nói, đối mặt với hai chiếc linh thuyền cấp 3 hạ phẩm, yêu thú thủy tộc cao nhất chỉ có cấp 2 đỉnh phòng, hoàn toàn không có chút sức chống đỡ nào. Thấy cục diện rõ ràng bất lợi cho phe mình, Cự Ngao yêu vương thần sắc nhanh chóng thay đổi, và sau khi giao chiến một lúc, con thú này gầm lên một tiếng, nhanh chóng thoát khỏi chiến trường. Các yêu vương còn lại không dám ở lại lâu, dẫn theo một đám yêu thú thủy tộc lũ lượt bắt đầu rút lui. Các tu sĩ phía dưới thấy yêu thú thủy tộc bị họ đánh tan, lập tức phát ra tiếng reo hò không thể che giấu. Và Lý Thu Dạ cùng những người khác tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Dẫn theo đại quân tu sĩ tiếp tục truy đuổi yêu thú thủy tộc và liên tiếp thu phục năm quận huyện, xua đuổi yêu thú đến cực bắc của cổ quốc, vào ba quận không xa Hồ Thiên Phủ Linh ở phía bắc. Lúc này, Lý Thu Dạ cùng những người khác không còn truy kích nữa, mà là ở một linh mạch cấp 3 thượng phẩm vừa được thu phục, điều chỉnh vài ngày. Đương nhiên, linh mạch này chính là nơi đóng quân của tông môn Thiết Bích Môn. Tuy nhiên, sau khi bị nước lớn nhấn chìm, nó đã bị yêu vương cấp 3 chiếm cứ, tàn phá không ra hình dạng, phần lớn kiến trúc đã đổ nát. Nước lớn cũng theo sự rút lui của yêu thú thủy tộc, cùng nhau rút đi, để lại một lớp tảo giống như rêu trên bề mặt linh sơn. Và ngay khi mọi người vừa đến linh sơn này nghỉ ngơi không lâu, liền nghe Dương Cầm bốn người cũng truyền đến tin tức. Yêu thú xâm phạm từ hướng Thiên Thú Sơn Mạch đã bị họ đánh lui về Thiên Thú Sơn Mạch. Lý Thu Dạ cùng những người khác nhận được tin tức này, tự nhiên trong lòng vui mừng khôn xiết. Bây giờ 12 quận huyện của cổ quốc, chỉ còn lại 3 quận phía bắc vẫn còn trong tay yêu thú thủy tộc. 9 quận còn lại đều đã được thu phục. Chỉ chờ Dương Cầm bốn người dẫn đại quân hội hợp với họ sau, Lý Thu Dạ cùng những người khác liền cùng nhau dẫn theo 11 vạn đại quân tu sĩ còn lại, trực chỉ 3 quận phía bắc, dự định một hơi thu phục 3 quận còn lại và triệt để xua đuổi yêu thú thủy tộc ra ngoài. Chương 689 diện hai yêu, toàn diện thu phục cổ quốc. Chương 689 diện hai yêu, toàn diện thu phục cổ quốc. Một bên khác, thủy tộc yêu thú chỉ còn lại 5 đầu yêu vương, đối mặt 10 vị nhân tộc kim đan tu sĩ, cộng thêm một vị ngụy đan tu sĩ có chiến lược sánh ngang kim đan sơ kỳ liên thủ đối công. 5 đầu tam gia yêu vương do Cự Ngao yêu vương cầm đầu, tự biết đại thế đã mất, liền dẫn theo 7 vạn đầu thủy tộc yêu thú còn lại lần lượt hướng về phía Thiên Phủ Linh Hồ đảo tàu. Tuy nhiên, Lý Thu Dạ cùng những người khác đã sớm dự liệu được thủy tộc yêu thú sẽ rút lui. Ngay từ trước đó, đã sắp xếp ổn thỏa việc khống chế phương hướng rút lui của thủy tộc yêu thú. Ngay khi thủy tộc yêu thú rút lui, Lý Thu Dạ và 3 vị kim đan tu sĩ của Thiết Bích Môn, cùng với thái thượng trưởng lão kim đan hậu kỳ của Lạc Hà Cốc là Dương Cẩm, đã chặn đường đi của Cự Ngao cùng 5 đầu yêu vương. Cự Ngao yêu vương này vốn đã sống gần ngàn năm, trí thông minh không hề kém nhân tộc tu sĩ bao nhiêu. Con thú này đồng tử quét nhìn 5 vị nhân tộc kim đan tu sĩ phía trước. Khoảnh khắc tiếp theo, liền khí thế ngút trời hướng về 4 đầu yêu vương khác cười lạnh nói, "Hừ hừ, xem ra nhân tộc tu sĩ quá coi thường chúng ta rồi, chỉ phái 5 vị kim đan tu sĩ đến ngăn chặn chúng ta. 4 vị đạo hữu không cần lo lắng, chúng ta cho nhân tộc tu sĩ một chút màu sắc để xem, nếu không để đối phương coi thường, chúng ta chẳng phải mất mặt sao?" Lời vừa dứt, một đầu yêu vương cá đen có vẻ đen, mặt lộ vẻ hung tợn, ngựa khí sắc nhỏ nói, "Gà gà gà. Cự Ngao đạo hữu nói không sai, chúng ta sở dĩ thất bại, bất quá là số lượng không chiếm ưu thế. Xem ra những nhân tộc tu sĩ này thật là ngu xuẩn a. Chỉ phái 5 vị kim đan tu sĩ, một chọi một thủy tộc yêu thú chúng ta chiếm ưu." Hắc Ngư lão đệ nói không sai, chúng ta lên. Chỉ nghe Cự Ngao yêu vương một tiếng quát lớn, dẫn đầu xông về phía 5 người Lý Thu Dạ phía trước. 4 đầu yêu vương khác tốc độ cũng cực kỳ nhanh, dồn dập đuổi kịp Cự Ngao yêu vương. Tuy nhiên ngay tại thời khắc này, Cự Ngao yêu vương lại bất động thanh sắc mà giảm tốc độ, rơi vào phía sau các yêu vương. Do các yêu thú lúc này đều đầy vẻ ngạc, gắt gao nhìn chằm chằm 5 vị nhân tộc tu sĩ phía trước, cũng không chú ý đến điểm này. Ngay tại lúc này, 5 người Lý Thu Dạ đồng loạt hóa thành một đạo đột quang, xông về phía 4 đầu yêu vương đang lao tới phía trước. Chỉ thấy Trương Thiết xung phong đi đầu, xông về phía Hắc Ngư yêu vương đang kích động nhất. Nhìn thấy một vị kim đan hậu kỳ tu sĩ xông tới, Hắc Ngư yêu vương khí diễm vốn kiêu ngạo lập tức hóa thành mây khói, tiêu tán không còn một mảnh. Và ngay lập tức, con thú này liền hướng về 4 phía gầm lớn nói, "Cự Ngao lão huynh, mau mau giúp ta một tay." Hắc Ngư đạo hữu đừng hoảng, lão phu nhanh chóng đến ngay. Cự Ngao yêu vương phía sau nói xong, quét mắt chiến trường, thấy cục diện hỗn loạn, không ai chú ý nó. Thế là, trực tiếp liền đổi hướng, nhanh chóng đột hình, tránh khỏi phương hướng chiến trường. Cùng lúc đó, sau khi nhận được hồi đáp của Cự Ngao yêu vương, trên mặt Hắc Ngư yêu vương lập tức liền biểu hiện ra vẻ tự tin 10 phần. Nhưng ngay tại lúc này, Trương Thiết sắc mặt lạnh lùng, đánh ra một tấm tam giai thượng phẩm linh phủ, đánh trúng đầu con thú này. Ầm. Mặt Hắc Ngư yêu vương trực tiếp liền bị nổ tung và hướng về phía sau bay lộ đi. gầm. Con thú này rên rỉ một tiếng. Trương Thiết nhanh chóng lao tới, trong tay trọng kiếm pháp khí màu đen đủ vang vọng sát chiêu lần nữa vận chuyển. Hắc Ngư Yêu Vương sắc mặt kỳ biến, nó chỉ có tu vi tam giai trung kỳ, trong đồng tử lộ ra vẻ sợ hãi. Không để ý đến đau đớn trên mặt, con thú này ngự khí lo lắng mà quát lớn, đáng chết. Cự Ngao đạo hữu, còn không mau đến. Không ai đáp lại, biểu cảm con thú này biến đổi, đội vàng nhìn quanh bốn phía, thấy trong chiến trường không hề thấy bóng dáng Cự Ngao Yêu Vương. Chỉ có xa xa có một chấm đen cực kỳ yếu ớt. Hắc Ngư Yêu Vương dù có ngu đến mấy, cũng có thể hiểu là chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy ánh mắt nó trở nên âm trầm, vừa né tránh công kích của Trương Thiết phía sau, vừa kéo giọng sắc nhỏ nói, đáng chết. Chư vị đạo hữu, lão cẩu Cự Ngao đã bán đứng chúng ta rồi. Mau mau rời khỏi nơi đây, cùng ta đi tìm lão cẩu Cự Ngao tính sổ. Nghe lời này, ba đầu yêu vương khác đang giao chiến với Lý Tu Dạ cùng những người khác, lập tức liền nhìn quanh bốn phía, quả nhiên không thấy bóng dáng Cự Ngao yêu vương. Các yêu vương sắc mặt lập tức liền trở nên phẫn nộ. Chỉ nghe Bạch Thu yêu vương nói, tốt lắm, dám tính kế chúng ta, để nó kéo dài thời gian chạy trốn. Nói xong, nó nhìn về phía hai đầu yêu vương khác nói, mấy vị đạo hữu, đừng dây dưa với nhân tộc tu sĩ nữa, chắc hẳn viện binh nhân tộc đang trên đường đến, chúng ta đi trước một bước rời khỏi nơi đây, cùng Hắc Ngư đạo hữu đi tìm lão cẩu Cự Ngao tính sổ. Hừ. Tam giai trung kỳ Bạch Thủy Vinh Nguyên yêu vương đang giao chiến với Dương Cầm hừ lạnh một tiếng nói, chúng ta đi. Lời vừa dứt, bốn đầu yêu vương lập tức liền thoát thân rời đi, muốn trốn khỏi chiến trường. Tuy nhiên Trương Thiết không quản nhiều như vậy. Cổ quốc nơi Thiết Bích môn của hắn tọa lạc, bị thủy tộc yêu thú nhấn chìm hơn một nửa lãnh địa. Phàm nhân trong lãnh địa tổn thất nghiêm trọng, các thế lực lớn nhỏ càng là bị diệt vô số kể. Hiện tại dù cổ quốc có thu phục lại, cũng chỉ còn lại một đống tàn cục. Huống chi, Thiết Bích môn cũng vì thế mà gián tiếp mất đi một linh mạch tam giai hạ phẩm. Cho nên, trong lòng Trương Thiết tích lũy không ít oán khí. Hiện tại đã nắm bắt được cơ hội, tự nhiên phải báo thủ một phen. Liền nghe hắn quát lớn, chư vị đạo hữu, bốn yêu đã thành chó nhà có tang, đừng bỏ qua cơ hội khó có được này. Nói xong, hắn liền đuổi sát Hắc Ngư yêu vương. Bốn người Lý Thu Dạ nghe vậy, ngược lại không hề do dự, lập tức liền đuổi theo. Các yêu nhận thấy sát ý phía sau, trong lòng kinh hãi, liều mạng chạy trốn. Tuy nhiên bốn yêu dù sao tu vi không bằng năm người Lý Thu Dạ, hơn nữa trên người đều có một chút thương thế. Không lâu sau, Hắc Ngư yêu vương liền bị trọng kiếm màu đen do Trương Thiết kích phát, xuyên thủng thân thể đối phương. Hắc Ngư yêu vương đồng tử kịch liệt co rút, cứ thế bỏ mạng. Cùng lúc đó, bốn người Lý Thu Dạ cũng nắm bắt cơ hội, hợp lực chém giết một đầu tam giai sơ kỳ yêu vương. Tuy nhiên hai đầu yêu vương khác cũng nhân cơ hội này thành công trốn khỏi lãnh địa cổ quốc. Từ đó, hoa yêu thú trong lãnh địa cổ quốc liền kết thúc. Trên không trung, năm người Lý Thu Dạ nhìn hai thi thể yêu vương phía dưới, thở dài một hơi thật dài. Mà Trương Thiết lúc này trên mặt cũng hiếm thấy lộ ra nụ cười, và hướng về Lý Thu Dạ và Dương Cầm hai người chắp tay nói, lần này Thiết Bích môn ta toàn diện thu phục lãnh địa cổ quốc, còn phải đa tạ hai vị đạo hữu a. Lý Thu Dạ khoát tay. Lúc này Dương Cầm chống gậy nói, Trương môn chủ đừng vui mừng quá sớm. Hiện tại có 3 đầu yêu vương và hơn 7 vạn đầu yêu thú trốn vào Thiên Phủ Linh Hồ, chắc hẳn không lâu sau liền sẽ bị tứ gia yêu vương bên kia thu vào dưới trướng, công đánh địa bàn Bích Thủy Cung, đạo hữu cần phải chuẩn bị tốt. Nghe lời này, sắc mặt Trương Thiết liền trở nên nặng nề và chậm rãi gật đầu. Sau đó mới nhìn hai thi thể tam gia yêu vương phía dưới nói, hai thi thể yêu vương này Trương Mộ trước tiên thu lại, đợi sau khi trở về tông môn, sẽ cùng đầu tam gia yêu vương đã chém giết trước đó, cùng Hoàng Hạc Sơn trang phân phối thế nào. Nghe vậy, Lý Thu Dạ và Dương Cầm đồng loạt gật đầu, biểu thị đồng ý thấy thế. Trương Thiết vung tay đem thi thể hai đầu yêu vương này thu vào trong túi trữ vật. Ngay sau đó, ba người liền hóa thành ba đạo đội quang, hướng về chú địa của Thiết Bích môn đột đi. Chương 690 chia cắt tam gia yêu vương thi thể, Nguyên Anh chân quân đến chương 690 chia cắt tam gia yêu vương thi thể, Nguyên Anh chân quân đến Bích Thủy cung. Một vị trúc cơ tu sĩ trung niên, thần sắc đội ba đi đến trước một đạo phủ, chắp tay nói, "Khải bẩm thái thượng trưởng lão, tiền tuyến truyền đến tin tức, tông môn tại Thiên phủ Linh Hồ Huyền Nham đạo thiết lập tam gia phường thị, hôm nay bị thủy tộc yêu thú công phá." Hiện tại chư vị trưởng lão đã rút lui đến trong cung tại Thiên phủ Linh Hồ bên kia cuối cùng một tòa tam giai phường thị, ngoài ra thủy tộc yêu thú cũng đang hướng về phía phường thị kia áp sát, có thế hợp đây. Cái gì? Cửa đá động phủ còn chưa mở, đã nghe một tiếng giận dữ truyền ra. Khoảnh khắc tiếp theo, một nam tử mặc tử tinh pháp bào, ước chừng 30 tuổi, vô thanh vô tức xuất hiện bên ngoài động phủ. Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào tu sĩ trước mặt, khí thế toàn thân trầm xuống, cung chủ mấy ngày trước không phải mới truyền tin, thủy tộc yêu thú công kích lâu ngày không hạ sắp rút lui, sao mới qua mấy ngày công phu, cục diện lại phát sinh biến hóa lớn như vậy? Thái thượng trưởng lão bất giận. Tu sĩ trung niên toàn thân run rẩy, nuốt nước bọt, vẻ mặt đau khổ nói, chuyện này chủ yếu là do Hoài Thủy Hà bên kia, bốn di cung chủ đã xua đuổi một phần tam gia yêu vương vào Hoài Thủy Hà, giảm bớt không ít áp lực. Nhưng ngay hôm qua, Hoài Thủy Hà đột nhiên tràn vào ba đầu tam gia yêu vương, cùng với hơn 7 vạn yêu thú cấp thấp, bị Hắc Thủy yêu hoàng thu hết vào dưới trướng, và toàn bộ phái đến công đánh các phường thị trên những hòn đảo của cung ta tại Thiên Phủ Linh Hồ. Nghe vậy, Bích Thủy cung thái thượng trưởng lão nhíu mắt, đưa khí nhanh hơn nói, mau mau đến Linh Trạch Ô gia cầu viện. Tuân mệnh. Tu sĩ trung niên lĩnh mệnh xong, liền muốn xoay người rời đi. Nhưng đúng lúc này, Bích Thủy cung thái thượng trưởng lão đột nhiên trầm giọng nói, "Chờ đã, bản trưởng lão hỏi ngươi, tam gia yêu thú đột nhiên trở lại Thiên phủ Linh Hồ, lại là vì nguyên nhân gì?" Hồi bẩm thái thượng trưởng lão, trong cung đã đang dò la tình báo, hiện tại có thể suy đoán ra, là do cổ quốc bên kia xua đuổi thủy tộc yêu thú qua. "Hừ." Bích Thủy cung thái thượng trưởng lão sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng, "Thiết Bích môn kia thật to gan. Trong cục diện nghiêm trọng như vậy, dám xua đuổi yêu vương vào lãnh địa của cung ta." Nói xong, hàn ý trên người hắn càng thêm nồng đậm. Ngay cả tu sĩ trung niên bên cạnh, hai chân cũng không ngừng run rẩy. Khoảnh khắc tiếp theo, Bích Thủy cung thái thượng trưởng lao ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía tu sĩ trung niên nói, còn không mau mau đến Ô gia cầu viện.
Vâng vâng.
Tu sĩ trung niên trên trán đã toát ra mồ hôi lạnh, hoảng loạn bay nhanh về một hướng nào đó. Đợi người này đi rồi, Bích Thủy cung thái thượng trưởng lão khí thế trầm xuống, hóa thành một đạo đột quang, trực tiếp rời khỏi Bích Thủy cung và lao nhanh về phía tây. Cổ quốc. Chỉ thấy trong đại điện Thiết Bích môn, Lý Thu Dạng, Lý Minh Hiên hai người vai kề vai ngồi. Bên cạnh và đối diện chỗ ngồi của họ, lần lượt là hai vị kim đan trưởng lão của Lạc Hà cốc, Hoàng Hạc Sơn Trang và Thiết Bích môn. Đúng lúc này, Trương Thiết đang ngồi ở vị trí chủ tọa, liên tục chắp tay về phía mọi người phía dưới nói, lần này Trương Mỗ có thể trong vòng chưa đầy nửa tháng thu phục toàn diện lãnh địa của quốc, không thể thiếu sự giúp đỡ của chư vị đạo hữu. Vốn dĩ Trương Mỗ có ý định chuẩn bị một lô linh vật tặng cho ba nhà, coi như cảm kích. Nhưng bất đắc dĩ là, Trương Mỗ túi tiền eo hẹp, không lấy ra được bảo vật gì, chuyện này đành phải bỏ qua, mong chư vị đạo hữu đừng trách.
Không sao. Chúng ta vốn dĩ đến đây là để giúp quý môn thu phục đất đã mất, không có yêu cầu gì khác.
Lý Thu Dạ chắp tay, thần sắc tùy ý nói. Trần Kiện Nhữ và Dương Cầm cùng những người khác cũng lúc này khẽ gật đầu.
Đa tạ.
Thấy cảnh này, Trương Thiết chắp tay cảm ơn một tiếng. Sau đó liền lấy ra một túi trữ vật, mở ra xong, vung về phía trước. Chỉ thấy ba đạo quang mang từ trong túi trữ vật bay ra và rơi xuống giữa đại điện, lộ ra ba đầu yêu vương thi thể. Ngay sau đó, liền nghe Trương Thiết tiếp tục nói, tuy rằng môn ta không có vật phẩm gì tặng chư vị đạo hữu, nhưng không thể nào để chư vị tay không trở về. Hiện tại Trương Mô đã lệnh đệ tử trong môn thu thập thi thể yêu thú cấp thấp, đợi sau khi kiểm kê xong, liền có thể chia ra bốn phần, chúng ta bốn nhà cùng nhau chia đều. Còn về ba bộ thi thể tam giai yêu vương này, môn ta chỉ thu lấy huyết nhục gân cốt lông ra, còn về nội đan yêu thú thì giao cho ba nhà mỗi nhà một viên thế nào?
Có thể.
Giá trị một viên nội đan tam giai yêu vương vừa xa ba đầu yêu vương thi thể, hơn nữa còn là có giá mà không có thị trường. Lý Thu Dạ cùng những người khác tự nhiên sẽ không phản bác, lập tức liền đồng ý. Trương Thiết khỏe miệng mỉm cười gật đầu, mà Lý Thu Dạ ba người cũng không kén chọn, liền gần đó chọn một bộ thi thể tam giai yêu vương và giơ tay một cái hút nội đan trong thi thể yêu vương ra. Thấy ba người đã chia xong vật phẩm, Trương Thiết mới có động tác, vung tay thu ba bộ thi thể yêu vương vào túi trữ vật. Làm xong tất cả những điều này, Trương Thiết lại chắp tay nói, chư vị đạo hữu hãy nghỉ ngơi vài ngày trong môn ta, đợi sau khi yêu thú cấp thấp được dọn dẹp xong, vừa hay mỗi người mang một phần trở về cũng không muộn.
Cũng tốt.
Lý Thu Dạ không từ chối, gật đầu nói, lần này sự kiện thú triều cổ quốc kết thúc và đã chém giết ba đầu tam gia yêu vương, tính cả một đầu Hoàng Hà Sơn Trang đã chém giết trong lãnh thổ Lương quốc, và một đầu Thiết Bích môn cùng Lạc Hà cốc đã chém giết trong lãnh thổ Tiểu Khâu quốc, tổng cộng đã chém giết 5 đầu tam gia yêu vương. Giảm bớt áp lực của 5 đầu yêu vương này, Hoài Thủy Hà ít nhất có thể yên ổn vài trăm năm. Như vậy, cũng không phụ Lý Thu Dạ ba nhà ngàn dặm xa xôi đến chi viện. Cứ thế, mọi người sau khi chia xong vật tư, liền chuẩn bị rời khỏi đại điện. Nhưng đúng lúc mọi người vừa đứng dậy, thần sắc đột nhiên mở ra. Khoảnh khắc tiếp theo, một đạo uy áp cường đại bao phủ lên thân thể mọi người. Lý Thu Dạ cùng tất cả kim đan tu sĩ trong đại điện đều biến sắc. Đến nhanh như vậy, Lý Thu Dạ kinh ngạc một tiếng, sau đó cùng Trương Thiết cùng những người khác trao đổi ánh mắt. Chư vị đạo hữu, xem ra là Bích Thủy cung đến rồi, cùng ta ra ngoài đi. Nói xong, Trương Thiết sắc mặt trầm xuống, đi đến phía trước mọi người, bước ra ngoài đại điện. Lý Thu Dạ cùng những người khác cũng đi theo. Khi họ đến cửa đại điện, liền đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên trên. Chỉ thấy trên không trung, một nam tử mặc tử tinh pháp bào, khuôn mặt cương nghị, đang lạnh lùng nhìn xuống mọi người phía dưới. Từng luồng tử kim quang huy nổi lên quanh thân nam tử, trông đặc biệt nổi bật. Chuyện này không cần nói nhiều, Lý Thu Dạ cùng những người khác liền có thể hiểu, người này chính là nguyên anh tu sĩ Sổ Nghiễn của Bích Thủy cung. Chúng ta bái kiến chân quân. Lý Thu Dạ cùng những người khác tuy biết đối phương đến để hỏi tội, nhưng cũng không muốn làm cho sự tình quá căng thẳng. Thế là khách khí hành lễ, ôm ý muốn biến chuyện lớn thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, xem liệu có thể thử cùng đối phương hóa giải ân oán, hòa bình giải quyết chuyện này. Ngay sau khi mọi người hành lễ xong, Trương Thiết liền tiến lên một bước, cười tủm tỉm nói, Sổ chân quân hôm nay đại giá quang lâm, thật là khiến Hàn Xá rặng rỡ.
Hừ.
Sổ Nghiễn đối với lời định hót của hắn, hiển nhiên không hề cảm động, thư lạnh một tiếng, chất vấn, ta hỏi ngươi, ba đầu yêu vương kia và mấy vạn yêu thú tiến vào thiên phủ linh hồ, công đánh các phường thị trên đảo thuộc quyền cai trị của chúng ta, có phải là do các ngươi làm? Chương 691 Nguyên Anh tu sĩ giao phong. Chương 691 Nguyên Anh tu sĩ giao phong. Nghe vậy, Trương Thiết vẫn tươi cười chắp tay nói, thật không dám giấu chân quân, ba đầu yêu vương kia cùng mấy vạn đầu yêu thú cấp thấp, quả thật là do chúng ta làm, nhưng chúng ta cũng là bất đắc dĩ. Hắn không hề muốn che giấu, bởi vì Trương Thiết cũng hiểu rõ, hôm nay vị Bích Thủy cung Nguyên Anh chân quân này tìm đến tận cửa, chắc hẳn đã biết điều gì đó. Mà nếu hắn che giấu, nhất định sẽ trực tiếp chọc giận đối phương. Thôi thì cứ thẳng thắn thừa nhận. Nhưng nghe đối phương chủ động thừa nhận xong, trên mặt Sổ Nghiễn liền hiện lên vẻ giận dữ, các ngươi thật to gan, chẳng lẽ không biết những thủy tộc yêu thú kia sau khi tiến vào thiên phủ linh hồ, nhất định sẽ uy hiếp cùng của ta sao? Nói xong, Sổ Nghiễn năm ngón tay cong lại, một đạo tử kim quang vận nổi lên trong tay, có ý muốn diện sát Lý Thu Dạ cùng mọi người tại chỗ. Thấy cảnh này, Trương Thiết vội chắp tay nói, tiền bối bất giận, chuyện này chúng ta cũng là bị ép bất đắc dĩ, cổ quốc lúc đó bị yêu thú toàn bộ chiếm lĩnh. Vạn bối xuất lĩnh môn trung đệ tử rút lui đến Lạc Hà cốc, vất vả lắm mới lôi kéo được nhiều phương thế lực, giúp vạn bối thu phục cổ quốc thất địa. Hơn nữa chúng ta đã dốc hết sức, chém giết ba đầu thủy tộc yêu vương. Nhưng mấy đầu yêu vương còn lại quá giàu hoạt, vẫn bị chúng nó chạy thoát. Trương Thiết một hơi giải thích xong, liền nhíu mày nhìn lên phía trên. Lý Thu Dạ cùng những người khác cùng ánh mắt ngưng trọng chú ý phía trên, không khỏi nín thở. Đúng lúc này, Sổ Nghiễn cười lạnh một tiếng,
bản quân không quản cổ quốc của ngươi là tình huống gì, bây giờ phường thị do cung của ta khống chế bị yêu thú chiếm cứ, đối với cung của ta mà nói, chính là tổn thất khó có thể lường được, đây chính là lỗi của các ngươi. Hôm nay bản chân quân cũng không làm khó các ngươi những tiểu bối này, chỉ cần tính mạng của kẻ chủ mưu các ngươi, những người còn lại tuy tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó thoát, cần phải đến cung của ta chịu phạt. Thấy đối phương bá đạo như vậy, sắc mặt Lý Thu Dạ cùng những người khác lập tức xa sầm xuống. Tiền bối, chẳng lẽ thật sự phải như vậy sao? Trương Thiết nhíu mày nói. Bớt nói nhảm, bản chân quân đã đủ khoan hồng độ lượng, đổi lại người khác, sớm đã san bằng nơi này. Số Nghiễn trừng mắt lạnh lùng chỉ trích. Trương Thiết thở dài một hơi, sau đó quay đầu nhìn Lý Thu Dạ một cái. Người sau nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó liền thấy Trương Thiết ngẩng đầu lên, nói, nếu tiền bối muốn tính mạng của văn bối, vậy cứ việc đến lấy đi. Hừ. Số Nghiễn thần sắc lạnh nhạt hừ một tiếng, ngươi ngược lại có tự mình hiểu lấy. Nói đoạn, hắn bung ra công thế đã sớm chuẩn bị sẵn trong tay. Khoảnh khắc tiếp theo, liền thấy một đạo tử kim hai màu giao thoa qua mang, bắn về phía Trương Thiết đang đứng yên bất động. Đạo công thế này nhìn như Sổ Nghiễn tùy tiện đánh ra, nhưng Lý Thu Dạ cùng một đám kim đan tu sĩ cảm nhận được luồng khí tức này, trong lòng lại sinh ra cảm giác nguy hiểm. Mắt thấy đạo tử kim hai màu quang mang này sắp xuyên thủng trán Trương Thiết, ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, một bên đột nhiên chuyển đến tiếng sói chu. U. Và trong nháy mắt, ba con hư ảo đầu sói do khí thể màu bạc trắng hình thành, không biết từ đâu xuất hiện, đánh trúng đạo tử kim hai khí kia. Ầm. Một tiếng nổ lớn truyền đến, công thế của Sổ Nghiễn bị hóa giải. Trương Thiết thấy cảnh này xong, trong lòng thở phào nhẹ nhõm và lau một vệt mồ hôi hạt đậu trên trán. Đồng thời, thấy công thế mình đánh ra, bị đạo đầu sói đột nhiên xuất hiện này hóa giải. Số Nghiễn lông mày lập tức nhíu lại, ánh mắt sắc bén nhìn về một chỗ hư không. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn hai mắt híp thành một khe hở, khóe miệng phát ra một tiếng cười lạnh, đạo hưu thật là thủ đoạn tốt ta. Giấu lâu như vậy, tại hạ lại không hề phát giác. Ha ha. Đạo hưu nói quá lời. Một tiếng cười hơi trầm thấp truyền đến. Lý Thu Dạ cùng những người khác trong lòng sớm có dự liệu, cũng không quá kinh ngạc. Ngay sau đó chuyển động tầm mắt, nhìn về phía phương hướng tiếng nói truyền đến. Sau đó liền có thể nhìn thấy một đạo thân ảnh chậm rãi từ hư không phát hỏa ra, lộ ra vẻ mặt tươi cười của Khâu Bất Phục. Vừa rồi ba đạo hư ảo đầu sói kia chính là công thế do Tam Thủ Lang Giới đeo trên tay hắn kích phát. Chỉ thấy Khâu Bất Phục lúc này đang cầm một tấm linh phủ cấp 4 hạ phẩm màu xám trắng, đang cười tủm tỉm nhìn Số Nghiễn. Nếu đạo hữu cảnh giác một chút, phát hiện tại hạ cũng không phải chuyện khó, nhưng xem ra đạo hữu dường như vô cùng tức giận, chắc hẳn là do sơ suất ảnh hưởng đến sự cảnh giác vốn có. Nói xong, Khâu Bất Phục lướt đầu. Số Nghiễn định thần quét mắt nhìn Khâu Bất Phục một cái, thấy đối phương là một vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ xa lạ. Hắn hít mắt, trầm giọng hỏi, đạo hữu là ai, vì sao muốn nhúng tay vào chuyện của Bích Thủy cung ta? Đối mặt với chất vấn của hắn, Khâu Bất Phục sắc mặt thản nhiên tự nhiên, ha ha. Lão phu chính là Thiên Tinh môn trưởng môn Khâu Bất Phục, chắc hẳn đạo hữu chính là Bích Thủy cung Sổ Nghiễn đạo hữu lừng danh đã lâu đi. Là thì sao? Số Nghiễn không hề vì người đối diện là trưởng môn Thiên Tinh môn gần đây sắc bén mà sinh ra sợ hãi, ngược lại trong lòng hắn còn có chút không vui. Chỉ nghe hắn chất vấn, đã là Khâu trưởng môn, vậy vì sao hôm nay vô cớ nhúng tay vào chuyện của Bích Thủy cung ta? Tay của Thiên Tinh môn ngươi e rằng vươn quá dài rồi đi. Nói xong, ánh mắt Sổ Nghiễn đột nhiên trở nên sắc bén. Đạo hữu lời này sai rồi. Khâu Bất Phục cười tủm tỉm xua tay, không phải là tay lão phu vươn dài, trên thực tế, lão phu cũng không muốn nhúng tay vào ân oán giữa Quý Cung và Thiết Bích môn. Nhưng trước đó Trương tiểu hữu của Thiết Bích môn đã lấy ra một linh mạch cấp 3 hạ phẩm tặng cho môn phái của ta quản hạt, tục ngữ nói ăn của người thì mềm miệng, cầm của người thì ngắn tay, lão phu khó lòng từ chối thịnh tình, đành phải hứa hẹn sau khi nhập trú cổ quốc cảnh nội, tiện thể bảo hộ Thiết Bích môn. Cho nên lần này ra tay, là ứng lời hứa mà làm, không phải cố ý kết oán với đạo hữu, mong đạo hữu bớt giận. Nghe những lời này, Số Nghiễn nào còn không hiểu, trong lòng lửa giận bốc thẳng lên. Và nghiến răng giận dữ nói, tốt lắm, hóa ra các ngươi đã sớm thương lượng xong, chỉ chờ Số Mộ đến. Vậy nói nhiều như vậy có ích gì, Số Mộ hôm nay ngược lại muốn lĩnh giáo Khâu trưởng môn có bản lĩnh gì để bảo hộ Thiết Bích môn một đám người. Hừ, Khâu Bất Phục thấy mình nói tốt nói xấu, đối phương lại không hề linh tỉnh, trên mặt cũng không còn sắc mặt tốt, mà hắn cũng không phải là quả hồng mềm vừa đột phá nguyên anh, tự nhiên không sợ đối phương. Ngay sau khi Số Nghiễn nói xong, Khâu Bất Phục lập tức hừ lạnh một tiếng, nếu đạo hữu muốn đánh, vậy Khâu Mộ sẽ phụng bồi đến cùng. Nói xong, hắn một bước bay lên không trung, nơi này chỗ nhỏ, chúng ta không thể thi triển, lên trên không chiến. Sợ ngươi không thành. Số Nghiễn toàn thân tử kim hai màu đại thịnh, bắn thẳng lên không trung, cho đến khi chìm vào trong mây. Mà Lý Thu Dạ cùng mọi người phía dưới thì chăm chú nhìn chằm chằm tầng mây phía trên. Ầm 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 từng tiếng nổ như sấm sét, kèm theo tiếng sói tru truyền đến. Khoảnh khắc tiếp theo, trên tầng mây phản chiếu ra từng đạo ba động do vụ nổ tạo thành. Động tính hai người đấu pháp càng ngày càng mãnh liệt. Lý Thu Dạ cùng mọi người tập trung tinh thần nhìn tất cả những điều này, rất lâu cũng không thấy đấu pháp dừng lại. Còn về ai thắng ai bại, cũng không phải là bọn họ có thể dự đoán được. Chương 692 trận đại chiến nguyên anh kỳ này kéo dài trọn vẹn một ngày một đêm, cuối cùng mới theo một đạo độn quang chủ động rời đi, trận chiến này mới tuyên bố kết thúc. Đúng lúc Lý Thu Dạ cùng những người khác tim đập thình thịch, thần sắc bất định nhìn lên không trung, một đạo độn quang rơi xuống trước mặt mọi người, hiện hóa ra thân hình Khâu Bất Phục. Thấy vậy, Lý Thu Dạ, Trương Thiết cùng những người khác trong lòng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chưa đợi mọi người hỏi, Khâu Bất Phục mặt không biểu cảm nói, chuyện Bích Thủy cung đã kết thúc, Trương tiểu hữu không cần lo lắng, không lâu nữa môn phái ta sẽ phái một kim đan tu sĩ, cộng thêm 1000 đệ tử đến, mong Trương tiểu hữu nhanh chóng quy hoạch xong sự việc linh mạch tam giai. Hắn không giải thích trận chiến này ai thắng ai thua,
chỉ là nghe ý trong lời nói, dường như đã giải quyết mâu thuẫn giữa Bích Thủy Cung và Thiết Bích Môn. Xem ra là Khâu Bất Phục chiếm thượng phong. Nhưng nhìn đối phương vẻ mặt suy yếu, thần sắc mệt mỏi, Lý Thu Dạ dường như đã đoán được một vài điều, trận chiến này kết thúc, ước chừng cả hai bên đều không chiếm được lợi lộc gì của đối phương. Khả năng cao là sau đó pháp lực trong cơ thể hai bên tiêu hao hết, hai người đặt thành điều kiện gì đó, cuối cùng Châu Miễn mới chủ động rời đi. Ngay lúc Lý Thu Dạ âm thầm trầm tư, Trương Thiết bên cạnh chắp tay nói, "Khâu trưởng môn yên tâm, Vạn Bối đã quy hoạch xong linh mạch, chỉ chờ quý môn đến." Nói xong, hắn lấy ra một cuộn trục, đưa cho đối phương. Khâu Bất Phục đưa tay nhận lấy cuộn trục, tùy tiện mở ra. Chỉ thấy trên cuộn trục này, đánh dấu chính là bản đồ một huyện vực, mà vị trí giữa bản đồ có một tòa linh mạch tam giai hạ phẩm. Linh mạch tam giai này chính là linh mạch tam giai hạ phẩm trong thủy huyền quận thuộc ba quận phía bắc vừa đoạt lại từ tay yêu thú thủy tộc. Mà khu vực một huyện xung quanh linh mạch tam giai hạ phẩm này cũng bị Trương Thiết chia cho Thiên Tinh môn. Chỉ chờ Khâu Bất Phục xem xong nội dung trên bản đồ, gật đầu, liền hóa thành một đạo độn quang bay về phía xa. Lý Thu Dạ cùng những người khác thấy vậy, sau khi tùy ý trò chuyện vài câu với Trương Thiết, liền lần lượt rời đi, trở về các doanh trướng của mình. Đợi Lý Thu Dạ trở về doanh trướng của mình, liền lập tức quanh chân ngồi xuống. Hô, mọi chuyện đã kết thúc, lần này rảnh rỗi, hắn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hơi tĩnh tâm lại, Lý Thu Dạ chậm rãi từ trong túi chữ vật lấy ra viên yêu vương nội đan tam giai kia, đặt trong tay, ánh mắt u lưu chuyển. Trong lúc suy nghĩ, hắn cũng đang cân nhắc làm thế nào để sử dụng viên yêu vương nội đan tam giai này. Hiện tại gia tộc chỉ có Lý Minh Hoàng một chút cơ hậu kỳ tu sĩ, nhưng thọ nguyên cũng đã đến 230 tuổi, không biết có thể dựa vào viên yêu vương nội đan này thành công ngưng kết ngụy đan ra hay không. Tuy nhiên hiện tại chỉ có hắn là thích hợp nhất để phục dụng. Dù sao trong mười mấy trúc cơ trung kỳ tu sĩ của gia tộc, phần lớn đều đã bước vào 200 tuổi. Như Lý Minh Ngộ cùng những người khác, đời này đột phá trúc cơ hậu kỳ không có một tia hy vọng. Trong số các trúc cơ tu sĩ bối phận mình còn lại, chỉ có Lý Minh Mạnh có tam linh căn là có hy vọng nhất tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ. Hắn đã đột phá trúc cơ trung kỳ từ 20 năm trước, hiện tại cũng chỉ mới 160 tuổi, đột phá trúc cơ hậu kỳ đã là chuyện chắc chắn. Nhưng đợi Lý Minh Mạnh tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ viên mãn, tức là trúc cơ đỉnh phong, ước chừng còn cần đợi khoảng 50 năm nữa. Vì vậy, viên yêu vương nội đan tam giai này hắn hoàn toàn không dùng đến. So với điều này, Lý Minh Văn tuy nói cũng là tư chất tam linh căn, nhưng nàng đối với tu luyện không có Lý Minh Mạnh khắc khổ. Vì vậy, tu vi hiện tại vẫn đang ở trúc cơ sơ kỳ, không thấy một tia dấu hiệu đột phá. Về sau ước chừng cũng là vô duyên với trúc cơ hậu kỳ. Còn về Lý Nhiễm, hoàn toàn bị Lý Thu Dạ coi là mầm kim đan để bồi dưỡng. Ngoài ra trong số tộc nhân bối phận cao, cũng chỉ có một người đột phá trúc cơ trung kỳ. Mà người duy nhất đó chính là Lý Cao Hàn, một trúc cơ trung kỳ thể tu. Tương tự, Lý Cao Hàn cũng bị Lý Thu Dạ coi là thể tu kim đan dự định để bồi dưỡng. Nghĩ đến đây, Lý Thu Dạ trong lòng liền hạ quyết tâm, đợi trở về gia tộc, liền giao viên yêu vương nội đan này cho Lý Minh Hoàng luyện hóa. Còn về vấn đề thọ nguyên của hắn, trên thị trường Tống Quốc có bán thọ nguyên quả. Nhưng thọ nguyên quả này phẩm giai không cao, trúc cơ tu sĩ phục dụng thì cũng chỉ có thể tăng thêm 5 năm thọ nguyên. Tuy nhiên cũng tốt, Lý Minh Hoàng nếu phục dụng thọ nguyên quả thì cũng có thể ngăn chặn sự suy yếu của huyết nục và khôi phục một tia sinh cơ huyết nục, tăng khả năng thành công ngưng kết ngụy đan. Nếu lại phục dụng một số đan dược tăng cường khí huyết, khả năng thành công ngưng kết ngụy đan cũng có thể đạt tới chín thành. Một điều nữa là đạo trận pháp mà Lý Minh Hoàng sau này tu tập cũng có chút giúp ích cho gia tộc. Như vậy cũng không đến nỗi phải mua một tòa tụ linh trận tam giai hạ phẩm, còn cần mua ở bên ngoài. Nghĩ đến đây, Lý Thu Dạ dần dần thu liễm tâm tư, cất viên yêu vương nội đan đi. Và cùng lúc đó, dùng linh phụ triệu kiến Lý Minh Phong và Lý Nhiễm hai người. Nửa nén hương sau, Lý Nhiễm và Lý Minh Phong hai người liền cùng nhau đến doanh trướng của Lý Thu Dạ. Gặp qua phụ thân, gặp qua lão tổ. Vừa bước vào, hai người liền đồng loạt chắp tay hành lễ. Ừm. Lý Thu Dạ giơ tay lên, ra hiệu hai người không cần đa lễ. Sau đó mới mở miệng hỏi, trận chiến này chúng ta tổn thất thế nào? Nghe vậy, Lý Minh Phong tiến lên một bước nói, khải bẩm lão tổ, trận chiến này phe ta tổng cộng có 351 tu sĩ tử trận, tộc ta có 30 người chết trong miệng yêu thú. Thương binh có hơn 1.000 người, hiện đang trong quá trình trị thương. Lý Thu Dạ khẽ gật đầu. Ngay sau đó phân phó, chúng ta tạm thời còn cần ở lại cổ quốc vài ngày, trước hết để những người bị thương yên tâm trị thương, các ngươi sắp xếp những người còn lại chuẩn bị trước một phen, sắp xếp xong công văn giá trị của từng tu sĩ, chuẩn bị vài ngày sau, khởi hành trở về Sơn Dương quận. Vâng. Lý Minh Phong chắp tay đáp. Tiếp đó, Lý Thu Dạ lại dặn dò Lý Nhiễm vài câu, liền cho hai người lùi xuống. Lúc này các tu sĩ dưới trướng bốn gia tộc đều bắt đầu bận rộn. Đương nhiên, trong đó bận rộn nhất vẫn là các tu sĩ dưới trướng Thiết Bích Môn. Thiết Bích Môn dưới trướng tuy còn có 5 vạn tu sĩ, nhưng đệ tử môn phái của họ thậm chí chưa đến 3.000 người. Các tu sĩ còn lại đều là đệ tử của nhiều thế lực đã theo Thiết Bích Môn chạy trốn đến Tiểu Khâu Quốc khi cổ quốc thất thủ. Hiện tại cổ quốc đã được thu phục, những tu sĩ này liền lần lượt trở về các linh mạch của mình đã bị yêu thú phá hủy, không còn hình dạng ban đầu. Bắt đầu công việc dọn dẹp và xây dựng lại. Nhưng dù vậy, thực lực tổng thể của cổ quốc hiện nay thậm chí chưa bằng 1/3 trước chiến tranh. Gần một nửa linh mạch đang trong tình trạng trống rỗng không người chiếm giữ. Phàm nhân trong lãnh thổ càng giảm mạnh 9 phần, có thể nói là nguyên khí đại thương. Ước chừng phải mất 500 năm mới có thể hoàn toàn khôi phục. Lý Thu Dạ cũng có thể dự đoán được bước tiếp theo của Thiết Bích Môn. Muốn nhanh chóng khôi phục, Trương Thiết hiện tại chỉ có thể bán tháo tất cả những linh mạch không người chấn giữ ra bên ngoài với giá chiết khấu để thu hút tán tu trong các quốc gia khác. Còn về tình trạng đạo phỉ hoành hành, mức độ hỗn loạn của cổ quốc sau này thì không nằm trong phạm vi cân nhắc của Lý Thu Dạ. Chương 693 gia tộc tai hại, tăng thêm 2 nhà trúc cơ phụ thuộc chương 693 gia tộc tai hại, tăng thêm hai nhà trúc cơ phụ thuộc 3 ngày sau. Thiên Tinh môn tổng cộng phái 3 chiếc linh chu, vận chuyển 1000 đệ tử, đóng quân tại linh mạch tam giai hạ phẩm kia. Mà người cầm đầu, Lý Thu Dạ cũng quen thuộc, chính là Hoàng Mục Vân vừa mới kết đan không lâu. Tuy nhiên Thiên Tinh môn cũng coi như trưởng nghĩa, ngay khi Hoàng Mục Vân cùng 1000 đệ tử Thiên Tinh môn đóng quân tại linh mạch tam giai hạ phẩm kia, trước tiên phân ra một phần nhỏ tu sĩ phụ trách việc chủ kiến, lại phân ra phần lớn đệ tử, thanh lý những tán tu nghe tin mà đến từ các nước xung quanh, chuyên môn cướp bóc, giúp Thiết Bích môn ổn định trật tự ba quận phía bắc. Thiết Bích môn cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, áp lực giảm đi không ít. Cứ như vậy, lại 5 ngày trôi qua, Thiết Bích môn mới kiểm kê xong thi thể yêu thú và chia thành 4 phần giao cho các gia tộc. Mà Lý Thu Dạ cùng những người khác sau khi nhận được những thi thể yêu thú này, liền lần lượt cáo tử, khởi hành trở về. Trên sông Hoài Thủy, Lý Thu Dạ đứng ở mũi linh thuyền tam giai, phía sau theo sau hàng trăm chiếc linh thuyền. Nhìn cảnh tượng hoang vu và tiêu điều hai bên bờ sông Hoài Thủy, trong lòng không khỏi cảm khái. Nhớ lại cổ quốc nơi Thiết Bích môn tọa lạc, ở phía nam Nam vực Tiên Châu, trừ 3 thế lực Nguyên Anh khống chế địa bàn, cũng coi như là khu vực tương đối phồn hoa. Hiện giờ biến thành bộ dáng này, thật sự khiến người ta không ngờ tới. Hơn nữa Thiết Bích môn liên tiếp tổn thất một tu sĩ Kim Đan đỉnh phòng, một tu sĩ Kim Đan sơ kỳ, cũng từ thế lực Kim Đan lớn ban đầu, rơi xuống thế lực Kim Đan trung đẳng. Thu hồi ánh mắt, Lý Thu Dạ lắc lắc đầu, liền thông báo đội thuyền cấp tốc chạy. Và 3 tháng sau, đội thuyền thuận theo sông Hoài Thủy đến Sơn Dương quận. Lý Thu Dạ trước tiên sắp xếp Lý Nhiễm cùng một chúng tộc nhân thu linh thuyền, sau đó giải tán mấy ngàn tu sĩ. Hắn đã sắp xếp xong công văn giá trị cho mọi người, những tán tu và các gia tộc tu sĩ được triệu tập này chỉ cần dựa vào công văn giá trị đến Linh Phong Sơn đổi vật tư là được. Tuy nhiên mấy ngàn tu sĩ này liên tiếp trải qua thú triều và chi viện của quốc, công văn giá trị thu hoạch được tự nhiên cao hơn mấy lần so với các tu sĩ khác. Với công văn giá trị trong tay bọn họ, dù không thể đổi được trúc cơ đan, nhưng vật tư tu luyện đến luyện khí cửu tầng, cơ bản không cần lo lắng. Ngoài ra, cùng hắn chi viện của quốc, còn có 4 tán tu trúc cơ kỳ được trưng triệu, công văn giá trị của 4 người này thu hoạch được càng nhiều vô cùng. Tiếp theo, Lý Thu Dạ cùng một chúng tộc nhân trở về Hàm Vận Sơn sau, liền giao thi thể yêu thú cho Ngũ trưởng lão Lý Minh Ngộ xử lý. Ngũ trưởng lão Lý Minh Ngộ thu hoạch được lượng lớn thi thể yêu thú, cũng gặp khó khăn. Gia tộc ban đầu đã chém giết gần 3 vạn đầu yêu thú trong thú triều, cho dù là dùng thi thể yêu thú thưởng cho các tu sĩ, hiện tại vẫn còn gần 1 vạn đầu. 1 vạn đầu thi thể yêu thú này, nếu gia tộc nội bộ tiêu hao thì cũng đơn giản. Nhưng lần này Lý Thu Dạ lại mang về 2 vạn đầu thi thể yêu thú, hiện tại bán ra bên ngoài cũng không bán được, trong tộc cũng không tiêu hao được. Thế là Lý Minh Ngộ đành phải tách riêng gia thú, gân cốt, máu, phần thịt yêu thú còn lại thì phong tồn toàn bộ, giữ tươi, chờ gia tộc tiêu thụ tại các tiểu lâu và khách sạn đã mở ở các phường thị. Mặt khác, Lý Thu Dạ sau khi trở về gia tộc, trước tiên đến động phủ của gia chủ Lý Minh Hiên. Lý Minh Hiên hiện tại cũng vô cùng bận rộn, số lượng tu sĩ gia tộc trừng triệu lần này là nhiều nhất, công văn giá trị phát ra càng gấp 3 lần so với thú triệu lần trước. Các vật phẩm được luyện chế bởi mấy đại kỹ nghệ đường của gia tộc, cùng với linh vật được lấy ra hàng ngày từ kho của tộc, đặt vào Linh Phong Sơn linh vật các, cơ bản nửa ngày công phu đã bị các tu sĩ đến đổi hết sạch. Các tu sĩ còn lại chưa đổi được vật tư, để tranh giành đổi linh vật trước, đành phải ngồi khô một đêm ngoài Linh Phong Sơn, vì vậy trong miệng không ít lời oán trách. Chính vì những chuyện này, Lý Minh Hiên đoạn thời gian này mới đau đầu. Lý Thu Dạ đối với chuyện này cũng không có cách nào. Trước đây khi hắn đảm nhiệm chức vụ gia chủ, đã từng trải qua những chuyện này. Tuy sau này có cải thiện, nhưng số lượng tu sĩ nhiều lên, tệ nạn này lại bộc lộ ra. Hơn nữa còn nghiêm trọng hơn so với những năm trước. Thậm chí Lý Minh Hiên còn từ trong kho lấy ra 5 con khôi lỗi trúc cơ, đều bị các tu sĩ trúc cơ lớn đổi hết sạch. Còn về khôi lỗi nhất giai thì khỏi phải nói, đã sớm trở thành vật phẩm được các tu sĩ luyện khí kỳ tranh giành. Nghe Lý Minh Hiên nói ra những tình huống này, Lý Thu Dạ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười. Đồng thời hắn cũng hiểu, nói cho cùng, vẫn là số lượng tu sĩ của gia tộc không đủ, linh vật luyện chế ra, căn bản không đủ cho mấy vạn tu sĩ đổi trong thời gian ngắn. Nếu gia tộc cũng giống như Triệu gia, có 3000 tộc nhân thì cũng không cần lo lắng tình huống này xảy ra. Tính toán một hồi, Lý Thu Dạ không có đối sách tốt, chuyển sang hỏi, gia tộc đặt ở Linh Phong Sơn bán ra 2 viên trúc cơ đan, hiện giờ có ai đổi chưa? Nghe vậy, Lý Minh Hiên thu lại vẻ mặt u sầu, đáp, 2 viên trúc cơ đan này ngày đầu tiên đặt vào linh vật các, đã bị Chu gia và Đỗ gia mỗi nhà đổi 1 viên. Còn dư gia không có đủ công văn giá trị, chuyển sang đổi 1 con khôi lỗi nhị giai, 4 con khôi lỗi còn lại thì bị 4 tán tu trúc cơ khác đổi hết sạch. Lý Thu Dạ gật đầu. Chu gia và Đỗ gia có đủ công văn giá trị đổi trúc cơ đan, cũng nằm trong dự liệu của hắn. Cái trước phái 3 tu sĩ trúc cơ tham chiến, công văn giá trị thu hoạch được tự nhiên đủ để đổi 1 viên trúc cơ đan. Còn Đỗ gia sở dĩ có thể đổi được trúc cơ đan, chủ yếu là vì lần trước theo gia tộc chi viện Lương Quốc Hoàng Hạc Sơn Trang, gia chủ Đỗ Hằng chiến tử, Hoàng Hạc Sơn Trang bù đắp 1 viên trúc cơ đan. Vì vậy, công văn giá trị mà Đỗ gia tích lũy lần trước không hề động đến chút nào, giữ lại sau khi thú triều lần này kết thúc, gom đủ công văn giá trị cần thiết để đổi 1 viên trúc cơ đan. Ngay lúc này, Lý Minh Hiên đột nhiên mở miệng nói, "Đúng rồi, linh mạch nhị giai hạ phẩm mà tộc ta bán ra ở Ngọc Linh quận, hiện tại đã được 2 tán tu trúc cơ mua lại. Mà 2 tán tu trúc cơ này chính là những tán tu mà tộc ta đã trưng triệu ở Hoàng Biên Phường thị để đối kháng thú triều." Sau khi chiến sự kết thúc, 2 người liền tìm đến tộc ta, mua lại 2 linh mạch nhị giai hạ phẩm đó và thành lập Hàn Phong lĩnh Chu gia và Bắc Hoàn Sơn hạ gia. Hiện tại các gia tộc trúc cơ trong lãnh thổ tộc ta đã mở rộng lên 5 nhà, nhưng vẫn còn không ít tu sĩ trúc cơ đến tận cửa hỏi tộc ta liệu còn linh mạch nhị giai nào bán ra không. Nói rồi, Lý Minh Hiên do dự nói, Minh Hiên có ý định lấy thêm 5 linh mạch nhị giai hạ phẩm bán ra, không biết lão tổ ngài nghĩ sao. Nghe vậy, Lý Thu Dạ hiểu, Lý Minh Hiên đây là đặc biệt hỏi hắn có tán thành chuyện này hay không. Thế là, hắn trầm tư một chút, chậm rãi nói, các gia tộc trúc cơ dưới sự cai trị của gia tộc tự nhiên càng nhiều càng tốt, như vậy, giữa các gia tộc trúc cơ lớn cũng sẽ phát sinh cạnh tranh, cũng không đến nỗi trúc cơ đan mà gia tộc đấu giá hàng năm đều bị Chu gia một mình chiếm giữ, luôn phải cho các gia tộc khác một chút cơ hội. Lý Minh Hiên vừa nghe, vừa gật đầu, lão tổ nghĩ giống như Minh Hiên nghĩ. Chương 694 bỏ đi Minh Hoàng trong lòng lo lắng, chương 694 bỏ đi Minh Hoàng trong lòng lo lắng. Lý Thu Dạ gật đầu, tiếp đó hỏi, nếu ngươi đã có ý này, vậy định chọn 5 điều linh mạch hạ phẩm nhị giai nào để bán ra ngoài? Chuyện này Minh Hiên đã sớm có tính toán. Lý Minh Hiên gật đầu nói, trong địa phận Vọng Sơn huyện, tộc ta vẫn còn kiểm soát 5 điều linh mạch hạ phẩm nhị giai. Trừ Hắc Vân Sơn là một trong những lãnh địa sớm nhất của gia tộc, không bán ra ngoài, trong số 4 điều linh mạch nhị giai còn lại, Minh Hiên có ý định bán ra ngoài 2 điều linh mạch hạ phẩm nhị giai nguyên thuộc Hồ gia và Nghiêm gia. Ngoài ra, 3 điều linh mạch còn lại sẽ phân ra 1 điều từ Hoàng Biên huyện, sau đó từ 2 huyện trong Ngọc Linh quận, mỗi nơi phân ra 1 điều, như vậy là đã có đủ 5 điều linh mạch hạ phẩm nhị giai. Cũng tốt. Lý Thu Dạ vô cùng tán thành đề nghị của hắn, chuyện linh mạch nhị giai cứ theo ý ngươi mà xử lý, còn về linh vật thì trước tiên làm phiền tộc nhân một thời gian, gấp rút luyện chế linh vật đi. Vâng. Lý Minh Hiên đáp. Chuyện linh vật cũng không đơn giản, nếu bốn bạn hơn tu sĩ tiêu hao hết toàn bộ công văn giá trị trong tay, tương đương với 2 triệu đến 3 triệu linh thạch. Số lượng vật tư lớn như vậy, gia tộc thậm chí phải tích lũy 10 năm mới có thể tích lũy được 3 triệu linh thạch. Thi thể yêu thú tạm thời không có thị trường, giá cả dù có ép xuống nữa, cơ bản cũng không bán được bao nhiêu. Chỉ vì sau khi thú triều kết thúc, các tu sĩ đều tích lũy không ít thi thể yêu thú, tự nhiên không cần mua. Vì vậy, các gia tộc muốn bán thi thể yêu thú tự nhiên không khả thi. Hiện tại cách tốt nhất chỉ có thể tự mình tiêu hóa và phân giải thi thể yêu thú, gấp rút luyện chế thành pháp khí linh phù đặt trong linh vật các, cung cấp cho tu sĩ đổi lấy. Ngoài ra, gia tộc bên này trừ nội tình chưa động đến, tất cả những gì có thể động đến đều đã dùng hết, bao gồm sao chép công pháp hạ phẩm nhị giai và linh thạch. Ước tính khoảng 1 năm, công văn giá trị trong tay các tu sĩ sẽ cơ bản tiêu hao hết. Lý Thu Dạ sau khi hiểu rõ những điều này, liền trở về tiểu thế giới. Và ngay trong cùng một thời điểm, Lý Minh Hiên sau khi được Lý Thu Dạ tán thành, cũng lập tức thông báo chuyện này cho ngũ trưởng lão Lý Minh Ngộ, để hắn truyền tin tức gia tộc tiếp tục bán 5 điều linh mạch ra bên ngoài. Do Lý Minh Ngộ cả ngày bận rộn, không thể phân thân xử lý những chuyện khác, ngay khi nhận được tin tức này, liền giao chuyện này cho Lý Cao Nguyên xử lý. Ban đầu Lý Cao Nguyên được gia tộc sắp xếp đến Thiên Mạc Thành, quản lý một trong những cửa hàng lớn nhất của gia tộc. Nhưng ngũ trưởng lão Lý Minh Ngộ những năm gần đây, tuổi tác ngày càng tăng, đã đến tuổi cổ hy. Thế là liền suy nghĩ tìm một người thích hợp để kế nhiệm. Suy đi nghĩ lại, liền chọn trúng Lý Cao Nguyên. Những năm đầu Lý Cao Nguyên đã làm việc dưới trướng Lý Minh Ngộ, sau đó được Lý Minh Ngộ chỉ định đi quản lý cửa hàng của gia tộc. Do trong thời gian nhiệm vụ biểu hiện xuất sắc, nhận được không ít khen thưởng của gia tộc, cũng vì vậy mà chuẩn bị đủ công hơn giá trị để đổi trúc cơ đan và một lần đột phá đến trúc cơ kỳ. Vừa vặn lúc đó cửa hàng gia tộc xây dựng ở Thiên Mạc Thành khai trương, liền điều hắn qua đó. Và sau thú triều lần này, Lý Minh Ngộ liền điều hắn về tộc, theo bên cạnh hắn xử lý các công việc. Còn về cửa hàng của gia tộc ở Thiên Mạc Thành, hiện tại đã giao cho một tộc nhân chiếu tự bối Lý Chiếu Dịch vừa mới trúc cơ không lâu. Lý Chiếu Dịch từ 12 tuổi đã nhậm chức ở Lý Thị Bảo Phố trong Thiên Mạc Thành. Đến nay cũng đã 40 năm trôi qua, chính là do Lý Cao Nguyên nhìn lớn lên. Đồng thời, hắn cũng không ít lần được Lý Cao Nguyên chỉ điểm những nghi hoặc trong tu luyện. Và trúc cơ đan mà Lý Chiếu Dịch đột phá cần, cũng là do Lý Cao Nguyên giúp đỡ. Ban đầu Lý Minh Ngộ sau khi điều Lý Cao Nguyên về gia tộc, hắn còn nghĩ sẽ phái tộc nhân khác đi chủ trì cửa hàng của gia tộc. Nhưng còn chưa kịp chọn người, liền nhận được tin tức từ Lý Cao Nguyên truyền đến, Lý Chiếu Dịch đã đột phá trúc cơ kỳ. Và thông báo cho Lý Minh Ngộ, Lý Chiếu Dịch theo hắn nhiều năm, được hắn dạy dỗ sâu sắc, chính là người thích hợp nhất để chủ trì cửa hàng của gia tộc. Sau khi nhận được tin tức này, Lý Minh Ngộ cũng không do dự, lập tức để Lý Chiếu Dịch chấp trưởng cửa hàng. Và Lý Chiếu Dịch cũng là tộc nhân chiếu tự bối thứ 3 của gia tộc đột phá trúc cơ. Hai người trước đó lần lượt là Lý Chiếu Hiến và Lý Chiếu Trị. Tổ tiên của Lý Chiếu Hiến không xa lạ gì, hắn chính là hậu bối của tộc trưởng đời thứ 4 Lý Giang Long, là Vân Tôn đời thứ 8. Trong hậu bối của Lý Giang Long, người có linh căn không nhiều, cũng chỉ có mấy người trong tộc nhân Minh tự bối sau này, nhưng tư chất đều không cao và đã già chết nhiều năm. Hiện tại trong huyết mạch hậu duệ của hắn, chỉ có một mình Lý Cao Hiến có tư chất tu tiên và còn là tư chất tam linh căn. Ngoài ra, Lý Cao Hiến đang cố gắng thăng cấp luyện khí sư nhị giai. Chỉ cần hắn một khi thăng cấp thành luyện khí sư nhị giai, chức vị đường chủ luyện khí đường này cũng sẽ thuận lợi do hắn đảm nhiệm. Nhớ lại trong hậu duệ của mấy đời tộc nhân gia tộc, cơ bản đều từng xuất hiện người có linh căn. Nhưng đáng tiếc là, trong số các huynh đệ cùng bối phận với Lý Thu Dạ, Lý Thu Phong, Lý Thu Minh hai người hiểu bệnh qua đời, Lý Thu Xanh rời tộc, đại ca cũng vì vậy mà buồn bực không vui, rất lâu không có ý định cưới vợ. Ngay cả sau này đã lập gia đình, cũng vì tuổi tác đã lớn, không thể sinh hạ hậu duệ. Mà Lý Thu Nghĩa tuy sống lâu nhất, nhưng lại không lập gia đình. Còn Lý Thu Vân cả đời đều vùi mình vào đạo luyện khí, đối với việc lập gia đình càng hoàn toàn không hứng thú. Trong số các tộc nhân thu tự bối sau này, những tộc nhân cùng kỳ tu luyện trên linh sơn với Lý Thu Dạ, do thời gian cách xa nhau, nhiều hơn là tình thân huyết mạch, ngược lại thiếu đi một chút tình nghĩa. Trong tiểu thế giới Hậu Sơn gia tộc, chỉ thấy Lý Minh Hoàng một mặt cung kính đi vào trong, và thi lễ nói, bái kiến lão tổ. Lý Thu Dạ khẽ gật đầu, ngay lập tức cũng không nói nhiều, trực tiếp lấy ra nội đan yêu vương tam giai trong nhận chữ vật và nói, vật này giao cho ngươi. Nói xong, hắn ném nội đan yêu vương trong tay về phía Lý Minh Hoàng. Nội đan yêu vương tam giai.
Lý Minh Hoàng sau khi tiếp nhận vật này trong tay, nhìn kỹ, gần như lập tức thốt lên. Cái này hắn nhìn nội đan yêu vương trong tay, lại ngẩng đầu nhìn Lý Thu Dạ phía trước, thần sắc ngơ, trong đồng tử chết lặng dần dần lộ ra màu sắc. Ai? Lão tổ Hà tất vì Minh Hoàng phi tâm, một thân thể giản mua này cần nội đan yêu vương này có ích lợi gì, không bằng giữ lại cho tộc nhân khác dùng đi. Nói xong câu này, Lý Minh Hoàng trong lòng dường như đã buông xuống điều gì đó, nhẹ nhàng thở dài một hơi, lắc đầu, dường như lại già đi mấy tuổi. Lý Thu Dạ sắc mặt nghiêm trọng, ngữ khí nhẹ nhàng nói, tộc nhân khác trong tộc tạm thời không dùng đến nội đan yêu vương, giao vật này cho ngươi luyện hóa, cũng là trong số những người thấp chọn người cao, ngươi cũng không cần bận tâm, chuyện này là Ngũ Thúc suy nghĩ kỹ lưỡng, cân nhắc tình hình hiện tại của gia tộc mà quyết định, không phải riêng vì ngươi. Còn về chuyện thọ nguyên của ngươi, Ngũ Thúc đã thông báo ngũ thẩm của ngươi luyện chế mấy viên đan dược tam giai tăng cường huyết khí cho ngươi, lại cho ngươi một năm thời gian, dùng để mua linh vật tăng thọ nguyên. Đây là thời hạn cuối cùng, nếu quá một năm mà ngươi không mua được thọ nguyên quả, bản thân ngươi cũng sẽ hoàn toàn mất đi hy vọng ngưng kết nguy đan, đến lúc đó Ngũ Thúc tự sẽ đích thân thu hồi nội đan yêu vương. Những lời hắn nói vô cùng thực tế, cũng là để xóa bỏ những lo lắng trong lòng Lý Minh Hoàng. Chương 695 Ngân Phong Lang Hoàng, Gió Huyên Thảo. Chương 695 Ngân Phong Lang Hoàng, Gió Huyên Thảo. Lý Minh Hoàng nghe xong lời này, sắc mặt không khỏi ngẩn ra. Ngay sau đó, hắn chỉnh lại sắc mặt, ngựa khí trịnh trọng nói, Ngũ Thúc đã suy tính đến đây, Minh Hoàng trong lòng lại còn do dự, hổ thẹn. Nói rồi, Lý Minh Hoàng cúi người thật sâu hành lễ, lao tổ yên tâm. Minh Hoàng lập tức đi thăm dò tin tức về linh vật tăng thêm thọ nguyên, nhất định sẽ không để Ngũ Thúc thất vọng. Ừm. Lý Thu Dạ khẽ gật đầu, đáp một tiếng nói, thời gian không chờ người, với tình trạng cơ thể của ngươi không thể trì hoãn thêm nữa, mau mau đi đi. Được. Nói xong, Lý Minh Hoàng liền nhanh chóng rời khỏi tiểu thế giới. Lý Thu Dạ thu hồi ánh mắt, liền ngồi xuống lại. Hiện tại chuyện của Lý Minh Hoàng đã kết thúc, những việc sau chiến tranh giao cho gia chủ Lý Minh Hiên bọn họ xử lý là được. Bây giờ Lý Thu Dạ cũng có thể sắp xếp chuyện của mình. Chỉ thấy hắn tâm niệm vừa động, từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một viên đan dược, lập tức bỏ vào miệng, nuốt xuống. Tiếp đó, hắn vận chuyển Nguyên Dương Kinh bắt đầu tu luyện. Lần này, Lý Thu Dạ dự định bế quan 3 tháng. Thời gian thì không nhiều, chủ yếu là trước đó liên tiếp giao chiến với yêu vương nhiều trận, khiến cho pháp lực trong kim đan của hắn bị nén đến cực hạn, ước chừng lần bế quan mấy tháng này, có thể có thu hoạch không nhỏ. Và ngay sau khi hắn bế quan, Lý Minh Hoàng trước tiên đi đến Linh Phong Sơn, tìm Giang Giao lĩnh được 5 viên đan dược cấp 3 hồi phục khí huyết. Sau đó liền một đường thẳng tiến Tiên Tinh Thành. Mặt khác, gia tộc cũng đang khẩn trương xử lý những việc sau chiến tranh. Và ngay khi gia tộc thông báo ra bên ngoài tiếp tục bán 5 mạch linh khí cấp 2 hạ phẩm, tin tức này nhanh chóng gây ra phản ứng cực lớn trong phạm vi gia tộc. Những tán tu trúc cơ kỳ trước đó chưa cầu mua được mạch linh khí cấp 2 hạ phẩm, sau khi nhận được tin tức này, lập tức đến Hàm Vân Sơn, thương lượng chuyện mua mạch linh khí, sợ chậm một bước. Vạn Linh Sơn, Thiên Tinh môn chủ Phong Hậu Sơn tiểu thế giới. Chỉ thấy Khâu Bất Phục chậm rãi đi vào trong, và hướng về phía Kim Hạc đang tu luyện trên đài ở giữa chắp tay, sư bá. Bất Phục à. Kim Hạc chậm rãi mở hai mắt, nhìn Khâu Bất Phục trước mặt nói, thế nào, chuyện bên cổ quốc xử lý ra sao rồi? Bất Phục đã dẹp Yên Bích Thủy Cung và sắp xếp ổn thỏa một vân cùng 1000 đệ tử, thường niên đóng quân ở bên cổ quốc. Khâu Bất Phục nói rồi, lại chắp tay nói, hiện nay lãnh địa trong môn của ta ngày càng lớn mạnh, Bất Phục có ý muốn mở rộng số lượng đệ tử tông môn, ngoài việc chiêu thu đệ tử ở Lũng Tây chi địa ra, lại hạ thấp một số điều kiện, mỗi lần tổ chức thăng tiên đại hội, phá cách chiêu thu một số ít tiên miêu tứ linh căn, để nhanh chóng mở rộng đệ tử trong môn đến 2 vạn người như vậy. Chuyện này ngươi cứ xem xét xử lý là được, với tài nguyên hiện tại của tông môn, có thêm một số đệ tử tứ linh căn cũng không sao. Kim Hạc tùy ý nói. Thương nghị xong những chuyện này, hắn thấy Khâu Bất Phục vẫn không có ý rời đi. Thế là hỏi, còn có chuyện gì nữa? Khâu Bất Phục sắc mặt chần chờ một chút, liền gật đầu nói, Bất Phục quả thật còn có một chuyện muốn nói. Ồ. Kim Hạc thần sắc khẽ động. Ngay sau đó liền nghe Khâu Bất Phục chậm rãi mở miệng, mấy ngày trước Ngự Thú môn truyền đến tin tức, Ngân Phong đạo hữu thọ nguyên sắp cạn kiệt, ước chừng ngay trong năm nay sẽ tỏa hóa. Ngân Phong đạo hữu Kim Hạc ngữ khí kinh ngạc một tiếng. Mặc dù hắn biết Ngân Phong Lang Hoàng thọ nguyên không còn nhiều, nhưng dù sao nó cũng đã sống gần 3000 năm. Khi nó đột phá nguyên anh, thậm chí còn sớm hơn mấy trăm năm so với sư phụ đã tiên thể nhiều năm của hắn. Nghe được hóa thạch sống này sắp tọa hóa như vậy, Kim Hạc trong lòng tự nhiên không khỏi kinh ngạc. Ánh mắt khẽ chuyển động, Kim Hạc tiếp tục mở miệng nói, Ngự Thú môn ngoài việc thông báo Ngân Phong Lang Hoàng sắp tọa hóa, còn nói chuyện gì nữa? Ngự Thú môn ngoài việc nhắc đến chuyện này ra, đặc biệt thông báo Ngân Phong đạo hữu muốn cùng sư bá thương lượng một số chuyện, ước chừng là vì chuyện truyền thừa trong môn. Khâu Bất Phục vừa nói, vừa suy đoán. Kim Đan khẽ gật đầu, xem ra Ngân Phong Lang Hoàng đó quả thật là khổ tâm sắp xếp. Nói rồi, hắn thở dài nói, thôi vậy, nhiều năm giao tình, ra tay giúp một tay cũng không sao. Khâu Bất Phục ở một bên gật đầu, không nói gì. Một tháng sau, Tân Quốc, Ngự Thú môn, Linh Thú Phong đỉnh núi trong một cái hang động khổng lồ. Chỉ thấy Kim Hạc thân hình đứng ở phía trước cuối hang động, và đối diện hắn thì đang nằm một con yêu lang màu bạc trắng to lớn, đã rụt lông. Đây chính là hộ sơn linh thú Ngân Phong Lang Hoàng của Ngự Thú môn. Ngay lúc này, Ngân Phong Lang Hoàng khó khăn nâng đầu lên, giọng nói khô khốc khàn khàn cười nói, "Ha ha ha. Lão phu thật sự là già rồi, ngay cả hình người cũng không thể duy trì, cứ như vậy cùng Kim đạo hữu nói chuyện đi." Kim Hạc không để ý lời nói của đối phương, chuyển sang nói, "Ngân Phong đạo hữu lần này đặc biệt gọi Kim Mô đến, có phải đã chuẩn bị hậu sự rồi không?" "Ha ha." Ngân Phong Lang Vương khô khốc cười một tiếng. Ngay sau đó, nó run rẩy nâng lên một cái móng vuốt. Ngay lập tức có thể thấy, một giọt máu lấp lánh phát sáng, lơ lửng phía trên móng vuốt của nó. Nhìn thấy cảnh này, Kim Hạc nhíu mắt, khó trách Ngân Phong đạo hữu đột nhiên suy yếu đến mức này, nguyên lai là đã rút hết tinh huyết của bản thân ra.
lão phu nếu như không rút hết tinh huyết trong cơ thể ra, đợi sau khi nhục thân hoàn toàn mục nát, tác dụng của tinh huyết sẽ không còn lớn nữa đâu. Vậy Ngân Phong đạo hữu tiếp theo muốn làm gì? Kim Hạc hỏi. Ngân Phong Lang Hoàng thu hồi tinh huyết, sau đó dùng hai tay chống đỡ nửa thân thể, suy yếu nói, sau khi lão phu chết, trong môn cũng không có một vị nguyên anh tu sĩ trấn giữ, hiện tại lão phu chỉ có một biện pháp, rút hết tinh huyết của bản thân và giao cho linh thú kim đan hậu kỳ trong môn luyện hóa, để kéo dài truyền thừa nguyên anh. Nhưng chỉ dựa vào tinh huyết của lão phu vẫn còn thiếu một chút, lão phu còn cần một cây tứ giai hạ phẩm phong nguyên thảo, loại cỏ này chỉ mọc trong lãnh địa của Thiên Yêu Hoàng và Nham Lang Yêu Hoàng ở Thiên Thú Sơn Mạch. Hôm nay lão phu đành mặt dày, mời đạo hữu cùng lão phu đi đến lãnh địa của Nham Lang Yêu Hoàng để cướp loại cỏ này. Nghe được lời này, Kim Hạc không lập tức trả lời, chỉ thấy hắn âm thầm suy nghĩ một lát, nhíu mày, Nham Lang Yêu Hoàng đó thực lực không yếu, chính là tu vi nguyên anh hậu kỳ, không phải Kim Mộ không muốn giúp đỡ, mà là với trạng thái của đạo hữu hiện tại, e rằng hai chúng ta dù có đi, không những không đoạt được bảo vật, ngược lại còn sẽ bỏ mạng trong đó. Hắc hắc. Kim đạo hữu không cần lo lắng, lão phu tự có diệu kế. Nói rồi, Ngân Phong Lang Hoàng ngẩng đầu, trong miệng phát ra tiếng sói tru. Và ngay sau khi tiếng sói tru này truyền ra không lâu, liền thấy một nam tử trung niên và một con yêu lang màu bạc trắng cấp 3 hậu kỳ, có thân hình nhỏ hơn Ngân Phong Lang Hoàng một vòng, đi đến cuối hang động. Chỉ thấy con yêu lang cấp 3 hậu kỳ có thân hình nhỏ hơn một vòng kia sau khi đến đây, liền nằm đặt xuống. Và nam tử trung niên kia thì thần sắc cung kính hướng về phía Ngân Phong Lang Hoàng và Kim Hạc chắp tay nói, gặp qua Ngân Phong lão tổ, gặp qua Kim tiền bối. Chương 696 Cường đại Nham Lang yêu hoàng, chương 696 Cường đại Nham Lang yêu hoàng ân. Ngân Phong Lang Hoàng trầm giọng điểm một cái đầu. Tiếp đó nhìn về phía trung niên nhân, hỏi, đồ vật có thể mang đến? Mang đến. Trung niên tu sĩ gật đầu một cái. Người này chính là ngự thú môn môn chủ Dị Rơi. Chỉ thấy Dị Rơi sau khi nói xong, liền từ trong túi chữ vật đã lấy ra một cái hộp gỗ, đồng thời đem mở ra, lộ ra một cây màu đỏ thắm lông vũ. Ngân Phong yêu hoàng thấy thế, nâng lên một cái móng vuốt, đem lông vũ thu hút tới trước mặt. Sau đó mới hướng về phía Kim Hạc nói, đây là ta môn bên trong tổ sư phối hợp linh thú tọa hóa lúc, lưu lại ba nhánh bản mệnh vũ trong đó một chi, sử dụng sau đó, có thể đem yêu thú thể nội tiềm năng kích phát, ngắn ngủi tăng lên tới thời kỳ đỉnh phong. Lão phu dựa vào này vũ đem thực lực khôi phục lại nguyên anh trung kỳ, cứ như vậy, Kim đạo hữu ngươi nhìn chuyện này chắc chắn lớn không lớn. Sau khi nói xong, nó liền yên tĩnh chờ đợi Kim Hạc trả lời. Kim Hạc vẫn như cũ mặt không biểu tình, nhìn một chút trước mặt bản mệnh vũ, cuối cùng chậm rãi mở miệng, có thể thử một lần. Hảo. Ngân Phong Lang Hoàng sắc mặt lập tức vui mừng. Liền một bên Dị Rơi nghe xong, cũng không nhịn được túi đầu thở ra một hơi. Sau một khắc, Ngân Phong Lang Hoàng ánh mắt thì nhìn hướng về phía Dị Rơi, còn có nằm trên mặt đất so với nó một vòng nhỏ lang yêu. Lập tức nâng lên móng vuốt, đem tinh huyết hướng về Dị Rơi vung đi, đồng thời giao phó nói, lão phu tinh huyết ngươi cầm, chờ phong nguyên thảo tới tay sau đó, ngươi đem cùng nhau giao cho Ngân Huy luyện hóa, đột phá tứ giai không thành vấn đề. Là. Dị Rơi cẩn thận từng ly từng tí đem tinh huyết tiếp nhận trong tay, đồng thời cất vào một cái bình nhỏ bên trong. Ngay tại lúc đó, một bên ngân sắc tam giai hậu kỳ lang vương đống nhiên nâng lên đầu. Đi. Ta còn có chuyện cùng Kim đạo hữu thương lượng, ngươi hai vị lui xuống trước đi a. Ngay tại Ngân Phong Lang Hoàng sau khi nói xong, đầu kia tam giai hậu kỳ lang vương liền đứng dậy hướng về bên ngoài huyệt động đi đến, bất quá vừa đi vừa quay đầu nhìn qua hậu phương Ngân Phong Lang Hoàng, tựa hồ có chút không muốn. Mà Dị Rơi thì thật sâu chắp tay thi lễ, đứng dậy cùng tam giai hậu kỳ lang vương hướng về bên ngoài huyệt động đi đến. Chỉ đợi một lang một người sau khi rời đi, chỉ thấy Ngân Phong Lang Hoàng nhìn về phía Kim Hạc, Kim đạo hữu, dự định lúc nào xuất phát? Tùy thời. Kim Hạc nói. Ngân Phong Lang Hoàng hội tâm nở nụ cười, vậy thì bây giờ a. Nói xong, nó nghiền ép toàn thân pháp lực, hóa thành một đạo như tật phong một dạng ngân sắc quang mang hướng về bên ngoài huyệt động vọt mạnh mà đi. Kim Hạc thấy thế, thân hình thoát một cái, biến thành một đạo thanh sắc đột quang. Trong nháy mắt công phu, liền đuổi kịp đối phương. Cứ như vậy, hai vệt đột quang rời đi trong ngự thú môn Linh Sơn, hướng về phương bắc lao nhanh nhận trốn. Lúc này Dị Rơi nhìn xem bầu trời bay qua cái kia một đạo ngân sắc đột quang, cúi đầu thở dài một hơi. Một bên tam giai hậu kỳ lang vương trong miệng phát ra một tiếng ố yết, thần tình xa xút mà rũ đầu xuống. Đi thôi. Dị Rơi vỗ vỗ lang vương bả vai, hướng về phía trước đi đến. Thương Hải tu tiên giới, sắc huyết đường một chỗ trong mật thất âm u, chỉ thấy cái kia sắc huyết đường đường chủ Phương Nguyên, cùng một cái ngực theo lên hắc xà đồ án hắc bảo nhân, đang một mặt cung kính hướng về phía trước một tòa trận pháp không lưng chắp tay. Đúng lúc này, chỉ thấy trong trận pháp lam sắc quang mang chợt lóe lên, xuất hiện một vị đồng dạng mặc áo bào đen, ngực theo lên đồ án màu đen lão giả, cung nên cao chấp sự. Nhìn thấy lão giả đến sau, Phương Nguyên cùng người áo đen kia lúc này cung nên. Nghe vậy, áo bào đen lão giả quét mắt một mắt hai người, một thân kim đan sơ kỳ tu vi không có chút nào che giấu tỏa ra hơi tới. Dưới mắt trong giáo chiến sự căng thẳng, hai người các ngươi thông chi lão phu đến đây cần làm chuyện gì à? Phương Nguyên cúi đầu nhìn một chút lão giả, nói, là như vậy, đệ tử thụ giáo chủ chỉ phái đến đây Thương Hải tu tiên giới chủ bị vật tư, nhưng những năm gần đây cái kia Lý gia thường xuyên nhìn ta chằm chằm mấy người, chúng ta hành động có nhiều bất tiện, lúc này mới thông chi chấp sự đến đây, đồng thời ra tay đem cái kia Lý gia diệt đi. A, họ Cao lão giả nhẹ nghi một tiếng, do hỏi, cái kia Lý gia thực lực như thế nào a? Phương Nguyên trên mặt gạt ra vẻ định hót đủ cười, hồi bẩm chấp sự, chúng ta đã tra xét xong, cái kia Lý gia mặc dù danh sừng kim đan gia tộc, nhưng chỉ là hữu danh vô thực mà không nó biểu. Lần này thú triều bên trong cũng bất quá mới xuất động một cái hư hư thực thực ngụy đan tu sĩ cùng một bộ tam giai hạ phẩm khối lỗi, miễn cưỡng đỡ được một đầu tam giai sơ kỳ hải tộc yêu vương. Nghe nói như thế, áo bào đen lão giả lại là giận dữ, thử chút chuyện nhỏ này còn muốn bản chấp sự tự mình ra tay, thực sự là một đám phế vật. vâng vâng vâng. Phương Nguyên cùng Hắc Bảo Nhân khiêm tốn mà liên tục gật đầu. Phản ứng của hai người để cho áo bào đen lão giả hết sức hài lòng. Chỉ thấy hắn ngẩng đầu lên, cái kia Lý gia ở đâu? Lão phu đi gặp một hồi bọn hắn. Đệ tử này liền mang chấp sự tiến đến. Phương Nguyên túi đầu không người đi tới lão giả phía trước, hướng về mật thất bên ngoài đi đến. Nam vực Tiên Châu, Thiên Thú Sơn mạch trung tâm khu vực. Chỉ thấy một tòa linh sơn bên trên truyền đến từng đạo tiếng oanh minh. Kim Hạc đạo hữu, Phong Nguyên thảo đã tới tay, chớ có cùng Nham Lang yêu hoàng quấn giao, mau mau rút lui. Nơi xa, Ngân Phong Lang hoàng nhìn xem đang cùng Nham Lang yêu hoàng đấu Kim Hạc, vội vàng lên tiếng quát to. Nghe nói như thế, trên người có từng đạo vết trảo Kim Hạc, liếc nhìn một bên. Gặp Ngân Phong Lang hoàng trong tay cầm một gốc cành lá hố lượng, lưu quang tùy ý linh hảo, hướng về phương hướng của hắn bay tới. Sau một khắc, đầu đầy mồ hôi Kim Hạc, tránh đi Nham Lang yêu hoàng triệu lấy hắn đánh tới móng vuốt nhọn hoắt, đồng thời trực tiếp liền hóa thành một đạo độn quang thoát đi nơi đây. Muốn đi? Hậu phương toàn thân trụi lùi, màu da màu vàng đất không có một cọng lông tóc Nham Lang yêu hoàng, trong đôi mắt huyết quang lấp lóe. Thử. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tại trong tay bản hoàng đoạt bảo vật còn có thể chạy trốn. Hôm nay các ngươi hai vị một cái cũng đừng hòng trốn. Nói đi, con thú này thân hình liền tốt giống như một mũi tên, hướng về phía trước chạy trốn hai người bắn tới. Không tốt. Cảm nhận được sau lưng đang nhanh chóng ép tới gần khí tức, Kim Hạc cùng Ngân Phong Lang hoàng sắc mặt lập tức biến đổi lớn. Bá. Bá. Hậu phương truyền đến hai đạo tiếng xé gió, Kim Hạc hai người cho dù là tại trước tiên liền làm ra phản ứng, quay người đều tại trước người ngưng kết một mặt vòng bảo hộ đi ra. Nhưng mà đâm đầu vào hai đạo màu vàng khí nhận uy lực cực kỳ cường đại, hai người vừa ngưng tụ ra vòng bảo hộ, liền bị cái này hai đạo khí nhận riêng phần mình đánh nát. Không chỉ như thế, vòng bảo hộ bị đánh nát sau đó, cái này hai đạo khí nhận như cũ uy thế không giảm, trực tiếp đánh trúng vào hai người trên thân thể. Kim Hạc, Ngân Phong Lang hoàng như gặp phải trọng kích, trên ngực lưu lại một đạo lại dài lại thâm sâu vết thương, đồng thời riêng phần mình phun ra một đạo tơ máu, cơ thể khống chế không hướng lấy hậu phương bay ngược ra ngoài. Nhìn thấy hai người chịu này trọng thương, Nham Lang yêu hoàng nết miệng nở nụ cười, hướng về hai người nhanh chóng đánh tới. Không tốt. Vừa mới ổn định thân hình Kim Hạc, khí tức cực độ bị bại. Không chờ hắn thở một hơi, liền thấy phía trước nhanh chóng đánh tới Nham Lang yêu hoàng. Nhìn thấy một màn này, Ngân Phong Lang hoàng trong đôi mắt nổi lên quả quyết chi sắc. Sau một khắc, chỉ thấy nó đem Phong Nguyên thảo hướng về Kim Hạc ném đi, đồng thời nói: "Kim đạo hữu, chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, không có quan hệ gì với ngươi, đợi ta đem Phong Nguyên thảo mang về tông môn." Lão phu ngăn lại Nham Lang yêu hoàng: "Ngươi mau mau thoát đi nơi đây." Sau khi nói xong, nó không đợi Kim Hạc đáp lời, cơ thể nhảy cao, hướng về phía trước Nham Lang yêu hoàng đánh giết mà đi. Chương 697 chi nhánh cầu viện, chương 697 chi nhánh cầu viện. Kim Hạc đem Phong Nguyên thảo thu hút trong tay, nhìn một chút đã cùng Nham Lang yêu hoàng chém giết ở chung với nhau Ngân Phong Lang hoàng. Nhìn thấy một màn này sau, Kim Hạc cũng biết rõ từ giai hậu kỳ yêu vương đã cùng bọn hắn sinh ra chất biến khoảng cách, cho dù là lại đến 5 cái hắn cũng không phải con thú này đối thủ. Kết quả là thừa dịp Ngân Phong Lang hoàng còn có thể ngăn cản một chút thời gian, hắn trực tiếp liền thúc giục toàn thân pháp lực hướng về nơi xa lao nhanh ẩn trốn. Đồng thời đang lẩn trốn xa một khoảng cách sau, hắn quay đầu liếc mắt nhìn, vừa hay nhìn thấy Ngân Phong Lang hoàng cơ thể bị cái kia Nham Lang yêu hoàng gắng gượng xé thành hai khúc. Kim Hạc con ngươi hơi hơi có rút. Ngay tại lúc đó, Nham Lang yêu hoàng tại đem Ngân Phong Lang hoàng diệt sát sau, lúc này liền ngẩng đầu nhìn về phía biến mất ở trong tầm mắt Kim Hạc, trong đôi mắt huyết quang lấp lóe. Thấy đối phương triệt để đào thoát, nó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng sói tru. Lúc này Kim Hạc thoát đi Nham Lang yêu hoàng lãnh địa sau, không lo được thương thế trên người, một đường hướng về Tấn Quốc phương hướng bay trốn đi. Sau một tháng, ngự thú môn trong đại điện, đầy người cũng là vết thương Kim Hạc, nhìn về phía trước cung kính hành lễ rì rơi, một tay vỗ túi chứa vật, đem Phong Nguyên thảo lấy ra ngoài, đồng thời đưa cho đối phương nói: "Cầm đi đi, cỏ này chính là Ngân Phong đạo hữu dùng sinh mệnh đổi lấy." Ngân Phong lão tổ, nó rì rơi nghe nói như thế sau, giống như là quả cầu ra xì hơi, thần tình xa xút. Trên thực tế, mặc kệ là bây giờ còn là lúc trước, tại Ngân Phong Lang hoàng rời đi tông môn một khắc này, rì rơi cũng đã biết rõ, Ngân Phong Lang hoàng chính là ôm quyết tâm quyết tử đi. Nhưng nhìn lấy thủ hộ tông môn gần 3000 năm lâu tông môn lão tổ, cứ thế mà chết đi, hắn không khỏi dậy lên nỗi buồn. Há hốc mồm muốn nói cái gì, lại không có nói ra, cuối cùng lắc đầu thở dài một hơi, tiếp nhận Kim Hạc đưa tới Phong Nguyên thảo. Đồng thời chắp tay nói: "Đa tạ Kim tiền bối." Kim Hạc khoát tay áo, Ngân Phong đạo hữu nỗi khổ tâm, nhìn ngươi mấy người bảo trọng. Khuyên bảo xong câu nói này sau đó, Kim Hạc liền hóa thành một đạo đột quang, rời đi trong ngự thú môn. Lúc này dì rơi nhìn xem đi xa Kim Hạc, cất bước hướng về một chỗ đi đến. Cuối cùng hắn đi tới một chỗ trong huyệt động, đồng thời lấy ra chứa Ngân Phong Lang hoàng tinh huyết bình ngọc. Mà lúc này đầu kia Tam giai hậu kỳ Lang Vương chậm rãi đi tới phía trước hắn. Dì rơi đem trong tay Phong Nguyên thảo cùng bình ngọc vung tới Ngân Bạch Lang Vương trước mặt. Lập tức mở miệng nói: "Cái này Phong Nguyên thảo chính là Kim tiền bối đưa tới, Ngân Phong lão tổ đã vẫn lạc tại Thiên Thú trong dãy núi." Âu nghe lời nói này, trước mặt Tam giai hậu kỳ Lang Vương trong miệng phát ra một đạo bi thống tiếng kêu rên. Tiếng sói tru lâu dài quanh quẩn tại trong sân môn, không biết kéo dài bao lâu. Sơn Dương quận, hàm ẩn phía sau núi bên trong tiểu thế giới. Bế quan 3 tháng lâu, Lý Thu Dạ chậm rãi mở hai mắt ra. Mà mở hai mắt ra thứ trong lúc nhất thời, hắn liền không kịp chờ đợi dò xét bây giờ tu vi. Gặp trong kim đan pháp lực đã chắc lịch đến 1/3, trong lòng không khỏi vui mừng. Lần này có thể tăng trưởng nhiều như vậy tu vi, là thật vượt ra khỏi trong dự liệu của hắn. Lý Thu Dạ kiềm chế kích động trong lòng sau, chỉ cảm thấy tâm thần thanh hẳn. Khoe miệng mỉm cười, đem suy nghĩ thu liễm, đứng dậy rời đi bên trong tiểu thế giới, đồng thời đi tới gia tộc các nơi kiểm tra lên. Bây giờ tộc nhân mặc dù như cũ bận rộn, nhưng so với 3 tháng trước, đã tốt hơn không thiếu. Đi dạo sau một lúc, Lý Thu Dạ liền đã đến Lý Minh Hiên trong độc phủ. Thấy thế, Lý Minh Hiên buông xuống trong tay sự vụ, hô: "A, Vũ Thúc xuất quan a, mau mau mời ngồi." Lý Thu Dạ mỉm cười gật đầu một cái, không có khách khí, trực tiếp ngồi ở bên cạnh cái bàn đá. Chỉ thấy Lý Minh Hiên vì hắn rót một chén nước nóng, Lý Thu Dạ bưng lên nhấp một miếng. Tiếp đó mở miệng nói: "Minh Hoàng gần đây như thế nào?" Lý Minh Hiên tự nhiên biết Lý Thu Dạ hỏi thăm chính là cái gì, thế là mỉm cười nói: "Minh Hoàng từ 3 tháng trước rời khỏi gia tộc sau, liền không tiếp tục trở về một chuyến, bất quá nửa tháng trước chuyển đến tin tức, hắn đã nghe được 5 tháng sau, trong Thiên Tinh Thành sẽ có một hồi thọ nguyên quả đấu giá hội. Bởi vì hắn vừa đi vừa về cũng cần không thiếu thời gian, cũng không có trở về gia tộc, một mực ở tại trong Thiên Tinh Thành, mấy người vô xuống thọ nguyên quả lại trở về gia tộc." Lý Thu Dạ gật đầu một cái, cầm trong tay nước trà để xuống: "Minh Hoàng sự tình ngươi chiếu cố nhiều một chút." "Không có vấn đề." Lý Minh Hiên gật đầu đáp. "Bây giờ trong tộc tình huống như thế nào?" Lý Thu Dạ tiếp tục dò hỏi. 3 tháng bế quan, hắn không biết trong tộc chiến hậu sự tình có hay không xử lý thích đáng, hôm nay xuất quan, tự nhiên hỏi nhiều hơn vài câu. "Lão tổ yên tâm, chiến hậu sự tình cơ bản xử lý hoàn tất, dưới mắt gia tộc mỗi ngày đặt ở linh vật trong các linh vật, đầy đủ trèo chống 2 ngày thời gian. Ngoài ra, bán ra ngoài cái kia 5 đầu nhị giai hạ phẩm linh mạch, đã bị mỗi chút cơ tán tu mua sắm, đồng thời thành lập nên gia tộc." Đang nói, Lý Minh Hiên chợt nhớ tới sự tình gì, lẹ thấp giọng nói: "Đúng, có tin tức truyền đến, cái kia ngự thú môn Ngân Phong Lang Hoàng đã tọa hóa." "A." Chính đoan lên chén trà Lý Thu Dạ, động tác trong tay không khỏi dừng lại một chút, mặt lộ vẻ trịnh trọng nói: "Chuyện này ngươi là từ đâu chỗ nghe được?" "Chuyện này hay là từ Tấn Quốc bên kia tới tán tu, lúc Phường Thị thuận miệng chuyện phiếm, bị trong tộc đệ tử nghe thấy được, lúc này mới chuyển đến chúng ta trong hai. Bất quá chuyện này Minh Hiên cũng không biết thật giả, cũng liền hạ lệnh để cho tộc nhân không rảnh rỗi đàm luận chuyện này." Lý Minh Hiên giải thích nói. Lý Thu Dạ cúi đầu trầm tư phút chốc. Lấy hắn suy nghĩ, tất nhiên chuyện này truyền bá ra, nghĩ đến cũng không phải là không có lựa thì sao có khói. Hơn nữa tính toán thời gian, cái kia Ngân Phong yêu hoàng thọ nguyên cũng nên đến cuối cùng rồi. Bây giờ tọa hóa cũng không đủ là lạ. Nghĩ tới đây, Lý Thu Dạ suy đi nghĩ lại nói, chuyện này bất luận là thật hay giả, tộc ta cũng không cần truy đến cùng, liền xem như vô sự phát sinh liền có thể. Dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, cái kia ngự thú môn coi như không có nguyên anh tu sĩ tọa chấn, nhưng môn kim đàn tu sĩ cùng tam giai linh thú cũng đầy đủ có hơn 10 vị. Ngũ Thúc nói là. Lý Minh Hiên cảm giác sâu sắc đồng ý đang nói, Lý Minh Hiên thần sắc đống nhiên khẽ động, nhìn về phía bên hông. Chỉ thấy hắn bên hông treo túi chữ vật, đang phát ra một trận quang mang. Hắn tự tay đem túi chữ vật mở ra, lấy ra một khối trận bàn. Thấy là vạn dặm truyền âm trận truyền ra động tĩnh sau, Lý Minh Hiên không do dự, lúc này liền kích phát trận bàn. Đối diện Lý Thu Dạ không có để ý, tự mình túi đầu thưởng thức trà. Nhưng là làm Lý Minh Hiên xem xong nội dung phía trên sau, lông mày lại rất sâu mà nhíu lại. Lý Thu Dạ trong lúc vô tình liếc xem sắc mặt của hắn, liền dương mắt lông mày, dò hỏi: "Thế nào, cớ gì khẩn trương như vậy?" Nghe vậy, Lý Minh Hiên nhíu mày, khẽ bước sợi dâu nói: "Chi nhánh bên kia truyền đến tin tức, hôm qua có một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ tiến công chi nhánh Hải vực, bất quá bị chi nhánh cái kia vừa dùng tam giai hạ phẩm khôi lỗi cùng ngũ hành thi đánh lui. Nhưng đối phương trước khi rời đi, lại thả ra hào ngôn, chờ chú tâm chuẩn bị một phen sau, còn sẽ tới phạm chi nhánh Hải vực. Cao Sáng lo lắng còn có đồng bọn, lý do an toàn, liền truyền tin tìm kiếm gia tộc trợ giúp. Lại còn có chuyện này." Lý Thu Dạ ánh mắt rõ ràng kinh ngạc một chút, lập tức ngự khi âm trầm nói: "Ta tự mình đi một chuyến chi nhánh bên kia a, nhưng cần tăng thêm một ít nhân thủ." Lý Minh Hiên truy vấn. Nghe vậy, Lý Thu Dạ suy nghĩ một chút, người đem Cao Hàn chuyển triệu tới, liền để một mình hắn theo ta đi a. "Hảo." Lý Minh Hiên nói xong, liền kích phát một tấm truyền âm phủ,